Chương 872, kinh hỉ chương 872, kinh hỉ trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện có thể nói là hỗn loạn đến cực hạn. Xa xa kim bài nhóm nhìn lấy cái này không thể tưởng tượng một màn, có chút ngộng. Bọn hắn nằm mơ đều tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Nguyên Lãng lại có thể trực tiếp cướp đoạt Dạ Sắt quyền khống chế, phối hợp với số 4 kim bài, ở phía xa biên giới chiến trường nhàn nhã túi lên phạm vi. Mà năm ban những người khác thì là bắt lấy cái này ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, bắt đầu điên cuồng hỏa lực phát ra. Trong lúc nhất thời, cái kia giả thiên tế nhật dạ sắt nhóm, như gió thu quét lá vàng đồng dạng, liên miên từ không trung rơi xuống. Bọn chúng thi thể, trong nháy mắt liền trên mặt đất trải dày một tầng dày. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từ mấy chục vạn dạ sắt tạo thành thủy triều, vậy mà liền như thế bị năm ban cho hoàn mỹ khắc chế. Dấu ở trong bầy thú cái kia nửa người hình dạ sắt, mắt thấy tình huống chuyển tiếp đột, đối với mình đã là cực kỳ không ổn. Nó cái kia đỏ tươi trong đôi mắt, bộc phát ra lửa giận ngập trời cũng không cam lòng, đống nhiên hé miệng, lần nữa phát ra một tiếng đủ để xé rách màng nhị thê lương rít lên. Cái kia bén nhọn thanh âm, mang theo không cho kháng cự huyết mạch áp chế, lại lần nữa cưỡng ép đoạt lại tất cả dạ sát quyền khống chế. Sau đó, nó liền lập tức mang theo chi này tổn thất nặng nghề dạ sát đại quân, không chút do dự lựa chọn rút lui. Trong lúc nhất thời, cái kia phô thiên cái địa dạ sát nhóm, như là thủy triều xuống như nước biển, ào ào thay đổi phương hướng, hướng về nơi đến đường chân trời hốt hoảng lui về. Trước sau bất quá trong nháy mắt cơ vu, trên bầu trời liền chỉ còn lại có một chỗ dạ sát thi thể, cùng cái tiết như cũ đang vang vọng, làm người sợ hãi rít lên dư âm. Sáu vị kim bài thì là trước tiên hành động, lập tức bắt đầu tìm tòi những cái kia cao cấp tà giáo cán bộ tung tích. Chỉ thấy trong đó một vị kim bài tiện tay bung lên, một cỗ vô hình cự lực liền đem đống kia tích như núi dạ sát thi thể, cho cứ thế mà hất bay ra ngoài. Thế mà, làm cái kia mảnh bừa bộn mặt đất một lần nữa hiện lộ ra về sau, kết quả lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất, vậy mà bỗng dưng nhiều hơn 6 cái sâu không thấy đáy địa động. Trong lúc nhất thời, 6 vị kim bài cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong viết đầy hoảng hốt. Năm ban mọi người cũng ào ào kết thúc trạng thái chiến đấu, đi tới 6 vị kim bài bên người. Nhìn trên mặt đất cái kia 6 cái đen như mực cửa động, nhất thời thì cảm thấy càng thêm phiền muộn. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà đào hang chạy. Cùng lúc đó, tại sơn mạch chỗ sâu tòa kia ngăn cách trong nhà gỗ nhỏ, nương theo lấy một trận rất nhỏ không gian bập bẹo, Lý Nhất Minh thông qua truyền tống về, trong tay còn mang theo một cái căng phòng túi lớn. "Ra ra, ta đưa cho ngài đan dược đến rồi." Chính đang nhắm mắt điều tức Lưu Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, liền phát hiện Lý Nhất Minh đang đem cái kia túi lớn để dưới đất, cao hứng bừng bừng từ bên trong không ngừng mà ra bên ngoài móc lấy các loại bao trang tinh mỹ đan dược hộ. Lưu Trường Phong nhìn lấy cái kia gần như sắp muốn xếp thành một tòa tiểu sơn đan dược, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. "Ngươi đây là đi đan dược cửa hàng làm bán buôn đi, làm sao làm nhiều như vậy trở về?" Lưu Trường Phong theo tay cầm lên bên trong một cái từ ngọc cấm chế thành hộ, nhẹ nhàng mở ra. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ tan không ra đan hương, trong nháy mắt đập vào mặt, để tinh thần hắn vì đó rung một cái. Chỉ liếc một chút, Lưu Trường Phong liền có thể phân biệt ra được, đây tuyệt đối là tương đương cực phẩm đỉnh cấp đan dược. Lý Nhất Minh thấy thế, liền vội vàng áp sát tới, một mặt hiến vật quý mà hỏi thăm, "Ra ra, đan dược này phẩm chất cũng không tệ lắm phải không?" Lưu Trường Phong nhìn lấy hắn bộ kia dáng vẻ đắc ý, cũng không khỏi đến nửa đùa nửa thật hỏi một câu, "Tiểu tử ngươi, có phải hay không để người ta đan dược cửa hàng cho đánh cướp?" Lý Nhất Minh nghe vậy, liên tục không ngừng khoát tay nói, "Làm sao có thể a? Ra ra, cái này đều là ta dùng tiền mua. Ngài nhanh ăn đi, muốn là không đủ, ta lại đi cho ngài làm." Lưu Trường Phong vui mừng cười cười, nói ra, "Đầy đủ, đầy đủ." Sau đó, hắn liền lấy ra một viên đan dược căn bảo, lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu điên lặng hấp thu cái kia ôn hòa mà rồi rào dược lực. Thế mà, ngay lúc này, một mực canh giữ ở ngoài phòng Đạ Vạ Dịch, đột nhiên liền đem cái kia viên đầu to lớn theo cửa sổ chỗ mò vào, "Lưu, giả sắt giống như rút lui." Lưu Trường Phong nao nao, có chút ngoài ý muốn hỏi, "Rút lui?" Đạ Vạ Dịch tấm kia thu kịch trên mặt cũng mang theo vài phần nghi hoặc, nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng thế. Ngay tại vừa mới, ta còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng dạ sắt nhóm cái kia phô thiên cái địa khí tức. Nhưng bây giờ, bọn chúng giống như đã hoàn toàn rời đi cảm giác của ta phạm vi. Mà lại, bọn chúng giống như tại cái nào đó địa khu, ngắn ngủi dừng lại một đoạn thời gian." Lưu Trường Phong nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục chìm lòng yên tĩnh khí khôi phục lấy chính mình thân thể. Thế mà, không chỉ là Đạ Vạ Dịch đã nhận ra dạ sắt đại quân rời đi. Giờ phút này, đang đem toàn bộ sơn mạch bao bọc vây quanh các đại thế lực, cũng đều trong cùng một lúc đã nhận ra dạ sắt khí tức đột nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng ngay lúc này, Lý Nhất Minh trên cổ tay truyền tin vòng tay, đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, là đến từ năm ban truyền tin thỉnh cầu. Lý Nhất Minh vội vàng đi ra nhà gỗ nhỏ, tiếp thông truyền tin. Vòng tay bên trong, rất nhanh liền truyền đến năm ban mọi người cái kia hơi có vẻ thanh âm huyên náo. Tạ Vũ Hàm cái kia thanh thúy mà lại thanh âm vội vàng đệ nhất cái vang lên, "Nhị ca, ngươi ở chỗ nào vậy?" Lý Nhất Minh cười hắc hắc, trực tiếp thông qua vòng tay, cho bọn hắn cùng hưởng một cái định vị. Sau đó, hắn liền thần thần bí bí nói ra, "Các ngươi trước tới lại nói, đến thời điểm cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn." Lý Nhất Minh ngay sau đó lại hỏi, "Đúng rồi, các ngươi đã đem những cái kia tà giáo cán bộ đều cho tiêu diệt toàn bộ hết à?" Truyền tin đầu kia truyền đến Tôn Chiêu cái kia thanh âm trầm ổn, "Sơ cấp cán bộ đều đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng là chạy 6 cái cán bộ cao cấp." Lý Nhất Minh nghe vậy khẽ giật mình, có chút không hiểu hỏi, "Các ngươi không phải cùng kim bài nhóm cùng một chỗ hành động à? Cái này cũng có thể làm cho bọn hắn trôn thoát rơi." Phó Vân Hải cái kia thật thà thanh âm giải thích nói, "Mới vừa tới một sóng lớn giả sát, trang diện có chút hỗn loạn, vừa không chú ý, bọn hắn thì đào hang chạy. Lý Nhất Minh nghe xong, bất đắc dĩ nói ra, được thôi, dù sao tà giáo hiện tại cũng không nổi lên được cái gì sóng gió lớn tới. Các ngươi mau tới ta phát cái này định vị nơi này. Cũng không lâu lắm công phu, nhà gỗ nhỏ phụ cận, Đạ Vạ Dịch đột nhiên đã nhìn thấy phía trước không gian, tạo nên từng vòng gợn sóng. Theo sát lấy, năm ban mọi người thân ảnh, liền lục tục theo cái kia vặn bẹo không gian bên trong, đi ra. Đạ Vạ Dịch chính cảm thấy nghi hoặc thời điểm, Lý Nhất Minh thì vội vàng theo trong nhà gỗ chạy ra, chỉ mọi người giải thích nói, đại gia, chớ khẩn trương, đây đều là đồng môn của ta. Đạ Vạ Dịch nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hả, nguyên lai đều là tôn tử a. Tạ Vũ Hàm nghe xong lời này, lúc này thì không vui, nàng hai tay tới eo lưng ở giữa một xiên, vội vàng phản bác, không không không, ta cùng Vi Vi là tôn nữ. Nàng vừa mới dứt lời, đã cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Không đúng, ngươi người này làm sao tới thì chiếm người tiện nghi a. Lý Nhất Minh lại là không có rảnh để ý tới những thứ này, hắn tranh thủ thời gian đối với mọi người vẫy vẫy tay, trên mặt mang thần bí hề hề nụ cười, ra hiệu bọn hắn theo chính mình tiến nhà gỗ. Hắn còn cố ý dặn dò một câu, để mọi người tuyệt đối không nên lên tiếng. Một đám người tuy nhiên lơ ngơ, nhưng vẫn là kềm chế lòng hiếu kỳ, rón rén theo sát Lý Nhất Minh, lén lén lút lút chạy vào trong nhà gỗ. Khi bọn hắn nhìn đến chính khoanh chân ngồi dưới đất, cái kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân trẻ tuổi nam từ lúc, đều là không khỏi sửng sở. Trình Bang vô ý thức thấp giọng, đối với Lý Nhất Minh hỏi, "Nhị ca, cái này soái ca ai vậy? Này khí tức, làm sao cảm giác có chút quen thuộc?" Tôn Chiêu Mi đầu chăm chú nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định, giống như tựa như là người giữ cửa ra ra. Lý Nhất Minh thấy thế, đáp ý một phát miệng, công bố đáp án, "Cái gì gọi là giống như a, đây chính là người giữ cửa ra ra a." Ngoa tạo, thật hay giả? Những người khác nghe nói như thế, trên mặt nhất thời viết đầy không dám tin. Bọn hắn vội vàng tiến tới Lưu Trường Phong trước mặt, mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt dưỡng thần Lưu Trường Phong, bỗng nhiên mở miệng. Cái kia bình thản mà thanh âm quen thuộc, tại an tĩnh trong nhà gỗ chậm rãi vang lên. "Có phải hay không gần nhất không có thu thập các ngươi, đều cái mông ngứa?" Mọi người nghe xong lời này, cái mông nhất thời ẩn ẩn bị đau. Giọng điệu này, cái này giọng điệu, tuyệt đối là người giữ cửa ra ra không sai. Chương 873, ngươi là người a. Chương 873, ngươi là người a. Chờ năm ban mọi người theo trong nhà gỗ nhỏ đi lúc đi ra, nguyên một đám trên mặt còn mang theo loại kia còn chưa theo trong lúc khiếp sợ hoàn toàn rút ra hoảng hốt thần sắc. Bạn bạn không nghĩ đến, cái kia ngày bình thường trong mắt bọn hắn cái miệng nhỏ nhắn ngâm độc người giữ cửa ra ra, lúc còn trẻ lại là cái xoáy đến kinh thiên động địa như vậy, thậm chí có thể nói được là phong hoa tuyệt đại siêu cấp đại xoáy phê. Đạ Vạ Dịch thân thể khôi ngô như là một tòa yên lặng đồi núi, yên tĩnh đứng lặng tại bên ngoài nhà gỗ, làm hắn trông thấy đám này thiếu niên thiếu nữ liễu ra liễu díu đi tới lúc, trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một tia hiếu kỳ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này mấy người trẻ tuổi trên thân đều tản ra một loại cùng tuổi bọn họ cực không tương xứng, mạnh mẽ mà ngưng luyện khí tức. Các ngươi đều là đến từ Hoa Hạ võ giả a? Đúng vậy a, thế nào? Đạ Vạ Dịch ánh mắt tại bọn hắn trên thân từng cái đảo qua, trong giọng nói nghi hoặc càng thêm hơn, các ngươi làm sao nhìn, tuổi tác giống như cũng không lớn a. Giang Thừa Phong nhếch miệng cười một tiếng, thuận miệng đáp, chúng ta đều còn tại lên cấp 3, đương nhiên không lớn. Lời vừa nói ra, Đạ Vạ Dịch tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Cả người hắn tại chỗ thì sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hiện tại Hoa Hạ học sinh cấp 3 đều đã ngoại hạng như vậy a. Ta tiên, cái kia mảnh cổ lão mà vừa thần bí Đông Phương thổ địa, đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết quái vật a. Lý Nhất Minh ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, trong miệng các ngươi cái kia giả sát, rốt cuộc là thứ gì?" Vừa nghe đến giả sát hai chữ này, Đạ Vạ Dịch lập tức dựng lên lỗ tai, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Còn không đợi hắn mở miệng giải thích, năm ban những người khác cũng đã ngươi một lời ta một câu nói. Thì một đám giải đến cùng cỡ lớn con rơi đen giống như người quái dị. Số lượng ngược lại là thật nhiều, ô ép một chút một mảnh, nói là có hơn 100 bạn đâu. Bị chúng ta một trận cặc cặc giết lung tung. Ta phụ trách cặc cặc, những người khác giết lung tung. Đúng đúng đúng, còn có một cái nửa hình người hình dáng dạ sát tại chỉ huy, sau cùng còn không phải mang theo còn lại tàn binh bại tướng, xám xịt chật vật chạy trở về. Nghe mọi người mồm năm miệng 10 miêu tả, Đạ Vạ Dịch đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức, đúng là cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng thì bật cười. Năm ban mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Ngươi cười cái gì? Không tin tưởng chúng ta nói lời. Đạ Vạ Dịch cố gắng đình chỉ ý cười, khoát tay áo, giải thích nói, đừng nói đùa, chỉ bằng các ngươi 10 người, làm sao có thể đối kháng được hơn 100 vạn giả sát. Trong giọng nói của hắn, mang theo một loại người từng trải chắc chắn. Đó là không có khả năng á. Tạ Vũ Hàm nghe xong lời này, phản bác, ngươi dựa vào cái gì nói không có khả năng. Ngươi cái này là không tin thực lực của chúng ta. Đạ Vạ Dịch lắc đầu, nhẫn lại tính tình giải thích nói, ta tin, ta tin. Ta có thể ngửi được đi ra, trên người của các ngươi, xác thực còn lưu lại dạ sát loại kia đặc biệt vị đạo, cái này chứng minh các ngươi khẳng định theo chân chúng nó giao thủ qua. Nhưng là, câu chuyện của hắn nhất truyện, bằng vào các ngươi 10 người, là không thể nào chống đỡ được dạ sát đại quân, đây không phải là thực lực mạnh yếu vấn đề, đó là về số lượng tuyệt đối nghiền ép. Đây còn không phải là không tin. Tạ Vũ Hàm tiến lên một bước, toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Muốn hay không đơn đấu? Đạ Vạ Dịch thấy thế, chỉ là bất đắc dĩ lần nữa khoát tay áo, ngữ khí bình thản nói ra, ta cũng không muốn làm bị thương Lưu Bằng Hữu. Lời này nghe giống như là tại nhượng bộ, có thể rơi vào Tạ Vũ Hàm trong lỗ tai, lại không khác nào đổ dầu vào lửa. Nàng càng khu phục, cái kia cỗ chưa đâm vào tường gạch không quay đầu quật kính nhi lại nổi lên. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta đơn đấu. Đạ Bạ Dịch vẫn như cũng là lắc đầu, bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, phản phất tại nhìn một cái cố tình gây sự tiểu hải tử. Không cần, ta không muốn thương tổn ngươi. Mắt thấy Tạ Vũ Hàm thì muốn tại chỗ bạo phát, Lý Nhất Minh tay mắt lênh lẹ, một cái bước nhanh về phía trước, trực tiếp đưa tay đem nàng cho gắt gao ấn xuống. Ngươi đều nửa bước võ hoàng, làm sao còn một chút cũng không giữ được bình tĩnh? Lý Nhất Minh thấp giọng, tại bên thai nàng khiển trách. Hiện tại là đánh nhau thời điểm a. Ngươi đều là nửa bước võ hoàng người, có thể hay không đừng giống như trước một dạng nhỏ như vậy tính trẻ con, người khác tùy tiện nói ngươi hai câu, ngươi liền muốn cùng người đơn đấu. Muốn thành thục một điểm. Xuất ra ngươi sáu ao nửa khí độ đến. Tạ Vũ Hàm bị nói đến nhếch miệng, tuy nhiên trong lòng vẫn như cũ tức giận bất bình, nhưng vẫn là bất đắc dĩ ngồi xuống, hai tay ôm ở trước ngực, tức giận hàng đầu chật đến một bên. Lý Nhất Minh trấn an được Tạ Vũ Hàm, quay đầu, ánh mắt rơi vào Đạ Vạ Dịch trên thân, sau đó làm như có thật nói, lại nói, ngươi vạn nhất đem Đạ Vạ Dịch bị đả thương làm sao bây giờ? Ngươi nhìn hắn, gây đến cùng da bọc xương giống như, xem xét thì yếu đuối. Cái này vừa nói, Đạ Vạ Dịch cặp kia thâm thúy đôi mắt bỗng nhiên chừng một cái, một cỗ khí tức mạnh mẽ không bị khống chế quấy động ra. Hắn mấy bước liền đi tới Lý Nhất Minh trước mặt, từ trên cao nhìn xuống chất vấn, ngươi nói người nào yếu đuối? Nói người nào gây đến cùng da bọc xương một dạng? Lý Nhất Minh vội vàng khoát tay, trên mặt mang cả người lẫn vật nụ cười vô hại, không có việc gì, không có việc gì, ta không nói ngươi đây. Ngươi rõ ràng liền nói ta. Đạ Vạ Dịch tức giận đến dựng râu trừng mắt, ta làm sao nhìn yếu đuối rồi? Ta rất mạnh. Nhìn không ra. Lý Nhất Minh lắc đầu, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Đúng a, ngươi xem ra thật vô cùng yếu a. Nam ban những người khác cũng ào ào gật đầu phụ họa, trăm miệng một lời nói. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Đạ Vạ Dịch nhất thời khó thở, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Hắn bỗng nhiên rỗi ra tráng kiện ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng bên kia còn đang hờn dỗi Tạ Vũ Hàm. Tốt. Vậy ta theo ngươi đơn đấu. Đến thời điểm thụ thương, ta cũng mặc kệ. Tạ Vũ Hàm nghe vậy, trên mặt không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại khó có thể ức chế cuồng hỉ. Tốt tốt. Nàng bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, cao hứng bừng bừng hô, đi, chúng ta bây giờ liền đi đánh một chầu. Đạ Vạ Dịch hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra, hiện tại không được, ta muốn trông coi Lưu, đây là ta hứa hẹn qua. Chờ hắn khôi phục tốt, ta lại theo ngươi đơn đấu. Lý Nhất Minh thấy thế, con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, không cần đấu võ à, chém chém giết giết nhiều thương hòa khí. Văn kiện đến đấu cũng được, vừa tay. Lý Nhất Minh vừa dứt lời, một mực đứng ở bên cạnh giữ im lặng Chu Đảo, đông nhiên cổ tay khẽ đảo. Một vệt kim quang chợt hiện. Hắn tùy ý hướng lấy bên cạnh cây kia cần muốn vài người ôm hết đại thụ che trời, nhẹ nhàng hơi vung tay. Một cái tinh xảo nhỏ nhắn long văn trầm, tựa như cùng cầm giữ có sinh mệnh kim sắc thiểm điện, gào thét mà ra. Nương theo lấy từng đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, vô cùng sắc bén khí tuyến, trên không trung cực tốc bay múa giao thoa. Chỉ ở trong khoảnh khắc, cái kia gốc cây khổng lồ cổ thụ liền tại một trận giận người cắt chém âm thanh bên trong, bị trong nháy mắt phân giải thành vô số khối. Trong đó lớn nhất một khối, bị tinh chuẩn cắt chém thành một cái bóng loáng bằng phẳng to lớn sàn gỗ, vững vàng rơi vào trước mặt mọi người trên đất trống. Mà còn lại bộ phận thì là bị cắt chém thành dài ngắn phẩm chất hoàn toàn nhất trí, chỉnh chỉnh tề tề của lửa, như là bị lớn nhất dụng cụ tinh vi xếp chồng chất qua đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đắp lên tại một bên. Long văn châm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, lặng yên bay về tới Chu Đảo trong tay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, nhanh đến cực hạn, nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời mỹ cảm. Nam ban mọi người lập tức bắt đầu vỗ tay, phát ra từng trận kinh hán. Đạ Vạ Dịch cả người đều nhìn ngộm, cái kia song chừng đến căng tròn trong mắt, viết đầy khó có thể tin. Cái này là kinh khủng bực nào lực không chế. Chu Đào chỉ là nhàn nhạt liếc qua đống kia củi lửa, không có chút rung động nào nói, không khách khí, giữ thừa, giữ lấy cho các ngươi qua mùa đông tuổi đốt lửa. Không đợi Đạ Vạ Dịch theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tạ Vũ Hàm cũng đã hưng phấn mà chạy tới cái kia vừa mới cắt chém đi ra sàn gỗ trước, một thanh thì lột lên tay áo của mình. Nàng cái kia trắng nõn mảnh khảnh trên cánh tay, đúng là ẩn ẩn hiện ra trôi chạy mà tràn đầy lực bộc phát bắp thịt đường cong. Đến, vừa tay. Đạ Vạ Dịch hít sâu một hơi, bình phục một chút khoái động tâm tình, lập tức cũng sải bước đi tới sàn gỗ một bên khác. Hắn nhìn lấy Tạ Vũ Hàm cái kia vươn ra, so sánh với hắn lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay, do dự một lát, cuối cùng vẫn vươn chính mình cái kia bộ phiến giống như bàn tay lớn. Ta đếm tới ba, các ngươi liền bắt đầu phát lực a. Lý Nhất Minh tràn đầy phấn khởi nạp làm trọng tài. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, song phương trên cánh tay bắt thịt, đồng thời đột nhiên bí lên. Sau một khắc, tấm kia từ kiên cố cổ một chế thành to lớn sàn gỗ, thậm chí đều không có thể phát ra một tiếng rên gì, liền tại một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố quái lực phía dưới, ầm vang bạo liệt. Sàn gỗ trong nháy mắt thì bị triệt để phá hủy, hóa thành bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn cùng bụi. Đạ Vạ Dịch cái kia thân thể khôi ngô chấn động mạnh một cái, đồng tử đông nhiên co vào đến cực hạn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thuần túy tới cực điểm kinh khủng lực lượng, theo cánh tay của mình, điên cuồng ngã rót mà đến. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này một mặt nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo vài phần nụ cười đắc ý thiếu nữ, nghẹn ngào nói ra, ngươi là người A. Tại sao có thể có khủng bố như vậy thân thể lực lượng? Chương 874, hợp tác chương 874, hợp tác một bên khác. Cái kia nửa người hình dạ sát mang theo dưới trướng còn sót lại dạ sát đại quân, hốt hoảng trốn về ở và ở phản vô tận thâm viên bên trong. Đúng lúc này, cái kia 6 tên may mắn chạy thoát cao cấp tà giáo cán bộ, thân ảnh chật vật xuất hiện ở thâm viên phụ cận. bọn hắn đáp xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua cái kia sâu không thấy đáy đen nhánh cửa động, trong lúc nhất thời trong lòng kinh nghi không chừng. Cũng ngay lúc này, trong đó một tên cao cấp tà giáo cán bộ thân thể, không có dấu hiệu nào bắt đầu kịch liệt co quắp. Cặp mắt của hắn đột nhiên trợn trắng, trong miệng tràn ra bạch mạc, cả người như là gãy mất tuyến như tượng gỗ, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Còn lại 5 người thấy thế, đều là biến sắc, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, cảnh giác mà nhìn mình đồng bạn. Thế mà, sau một khắc, tên kia ngã trên mặt đất cán bộ, nhưng lại lấy một cái cực kỳ quỷ dị tư thái, chậm rãi đứng lên. Động tác của hắn cứng ngắc mà cơ giới, cặp kia trợn trắng trong đồng tử, lại để lộ ra một cỗ không thuộc về bản thân của hắn ý chí. Một cái khàn khàn mà lại thanh âm xa lạ, theo cổ họng của hắn chỗ sâu, chậm rãi ép ra ngoài. Các ngươi, liền ở chỗ này chờ lấy. Năm tên cao cấp tà giáo cán bộ nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này thanh âm là trí giả. Không chờ bọn họ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia bị trí giả chỗ điều khiển thân thể, hắn bao trùm lấy đế vương ma khải lưng, liền đột nhiên ở giữa bắt đầu kịch liệt lúc đích. Huyết nhục xé rách âm thanh vang lên, lục phiến giữ tận xấu xí màu đen màng mỏng cánh thịt, theo sau lưng của hắn đột nhiên căng ra. Sau đó, trí giả liền khống chế cỗ này toàn thân thể mới, không chút do dự, một đầu đâm vào cái kia mảnh tượng trưng cho tử vong cùng tuyệt vọng vô tận thâm nguyên bên trong. Cuồng phong gào thét, ở bên thai của hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Vô tận hắc ám, phản phất muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Đúng lúc này, vô số đạo bén nhọn tê minh thanh, theo bốn phương tám hướng hắc ám bên trong, đột nhiên vang lên. Từng cái hình thể hơi nhỏ giả sát, như là người được mùi máu tươi cá mập, theo thâm viên trong vách đá chen chúc mà ra, hướng về hắn cái này khách không mời mà đến, ngang nhiên khởi xướng công kích. Thế mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, trí giả lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn chỉ là bỗng nhiên há miệng ra, phát ra một tiếng cùng những cái kia giả sát không có sai biệt, nhưng lại càng cao hơn càng thêm có lực xuyên thấu rít lên. Cái kia tiếng gào chát chúa, dường như ẩn chứa một loại nào đó không cho kháng cự uy nghiêm. Nguyên bản cuồng bạo vô cùng dạ sắt nhóm, đang nghe cái này âm thanh rít lên trong nháy mắt, đúng là cùng nhau chỉ trệ, thế công cũng theo đó ngừng chậm. Cũng đúng lúc này, cái kia nửa người hình dạ sát, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt, tràn đầy bạo lệ cùng xem kỹ. Chí giả không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt, trong cổ họng không ngừng phát ra trận trận trầm thấp mà lại phức tạp gào rú. Cái kia nửa người hình dạ sát, trong mắt bạo lệ dần dần bị một tia kinh nghi thay thế. Nó đồng dạng phát ra liên tiếp dồn dập hí lên, dường như đang tiến hành một loại nào đó tin tức trao đổi. Rất nhanh, song phương tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó ngắn ngủi chung nhận thức. Cái kia nửa người hình dạ sát đột nhiên quay người, mang theo trí giả cùng nhau hướng về thâm viên chỗ càng sâu. Cái kia mảnh ngay cả ánh sáng tuyến đều không thể đến cực hạn hắc ám bên trong, cấp tốc lao đi. Không biết qua bao lâu, làm trí giả rốt cục một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Trung quanh hắc ám bên trong, một đôi lại một đôi to lớn mà đỏ tươi đôi mắt chậm rãi mở ra. Đó là từng cái hình thể vô cùng to lớn, khí tức khủng bố tới cực điểm đế vương cấp dạ sát. Bọn chúng cứ như vậy yên tĩnh phủ phục trong bóng đêm, như là từng tòa trầm mặc dãy núi, tản ra làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Một cố khiến người ta cơ hồ hít thở không thông cảm giác áp bách, như là thực chất biến động, điên cuồng hướng lấy trí giả của tới. Bị hắn chỗ điều khiển cỗ thân thể này, thậm chí bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thế mà, trí giả ý chí lại kiên cố. Hắn cưỡng ép ngăn chặn bản năng của thân thể phản ứng, trong cổ họng lần nữa phát ra từng đợt trầm thấp mà tràn đầy vận luật cổ quái gào rú. Thanh âm kia, thỉnh thoảng cao vút, thỉnh thoảng trầm thấp, phản phất tại bày tỏ một loại nào đó trong hợp tác cho. Theo hắn tiếng gào thét không ngừng quanh quẩn, cái kia cố cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát khủng bố cảm giác áp bách, đúng là giống như nước thủy triều, chậm rãi lui đi. Làm trí giả đem quyền khống chế thân thể, một lần nữa trả lại tên kia cán bộ cao cấp về sau. Tại phía xa nơi nào đó bí mật căn cứ pha lê mảnh bên trong, trí giả đột nhiên mở ra cái kia song đục ngầu hai mắt. Trước mặt hắn, to lớn điện tử màn hình phía trên, khuôn mặt giáo sư tấm kia bị mặt nạ ngăn che gương mặt, lộ ra âm trầm vô cùng. Ta hy vọng, ngươi có thể cho ta một cái thuyết pháp. Khuôn mặt giáo sư thanh âm băng lãnh đến không mang theo mảy may cảm tình. Nếu không, chúng ta hợp tác, như vậy kết thúc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trí giả vậy mà có được có thể trực tiếp tiếp quản hắn thủ hạ cán bộ ý thức khủng bố năng lực. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, trí giả tại đế vương ma tâm trùng phía trên đã sớm lặng yên không một tiếng động cắm vào một loại nào đó hắn không biết cửa sau đồng dạng khống chế phương thức. Cái này khiến luôn luôn đa nghi không mặt giáo sư cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp cùng phản bội cảm giác. Trí giả nghe vậy chỉ là phát ra một trận khàn khàn cười nhẹ. Người trẻ tuổi không cần khẩn trương như vậy. Đây chẳng qua là vì cho chính ta lưu một đầu con đường sau này mà thôi. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó nói lên lời tang thương cùng tự dễ ước. Dù sao ta thế nhưng là bị người mà ta tín nhiệm nhất phản bội qua mới luân lạc tới hôm nay bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ xuống tràng. Một bên cương ấn thủ lĩnh hiển nhiên đối với mấy cái này chuyện cũ năm xưa không có hứng thú, hắn trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng đi thâm viên bên trong làm cái gì? Trí giả chậm rãi quay đầu, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một vẻ dày đặc ý cười. Ta đã cùng những cái kia đế vương cấp dạ sát nhóm đặt thành hợp tác. Lời vừa nói ra, vô luận là không mặt giáo sư vẫn là cương ấn thủ lĩnh đều là đồng tử co rụt lại. Không mặt giáo sư trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, ngươi vậy mà có thể cùng dạ sát câu thông? Ta đây xác thực không nghĩ tới. Trí giả nụ cười trên mặt càng đậm, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng đùa cợt. Tiểu tử ngươi cũng không phải đi dồn thần giáo người, không biết sự tình còn nhiều nữa. Tại ngươi còn chưa ra đời thời điểm, ta thế nhưng là đi dồn thần giáo thủ tịch khoa học gia, kiêm hung thú học gia. Nắm giữ khác biệt hung thú giao lưu phương thức, là ta chuyên nghiệp kỹ năng, cũng là ta bản chức công tác. Không muốn nghi vấn ta năng lực. Hắn dừng một chút, dùng một loại trình bày sự thật ngữ khí, nói tiếp: "Trước kia giả sát, xác thực không có cách nào câu thông, bọn chúng chỉ là tuần hoàn theo tối nguyên thủy giết hại bản năng dã thú. Nhưng rất hiển nhiên, lần trước đại chiến đem bọn nó cho triệt để đánh đau, đánh thức. Bọn chúng cũng bắt đầu hướng về cao cấp hơn hình thái chuyển biến, bắt đầu học." Dài đầu óc, trí giả khoe miệng toét ra một cái làm cho người không rét mà run độ cong. "Mà chỉ cần có não tử, cái kia liền có thể trao đổi." Chương 875, tình địch chương 875, tình địch chói mắt ở giữa, mấy ngày quang cảnh liền lặng lẽ mà qua. Đạ Vạ Dịch cùng Nam Ban trung đụng được cực kỳ vui sướng. Cho chuyện một chút, Nam Ban tự nhiên là cực kỳ hiếu kỳ bên ngoài cái kia một vòng các đại thế lực nữ chủ nhân là cái gì tình huống. Đạ Vạ Dịch, bên ngoài trông coi đám kia các cái thế lực nữ chủ nhân, sẽ không phải đều là người giữ cửa ra ra người theo đuổi a? Đạ Vạ Dịch nghe vậy, tấm kia thu kịch trên mặt, lộ ra một tia thuần túy mờ mịt. Người theo đuổi? Hắn hiển nhiên không có thể hiểu được cái này nạp đầy nhân loại xã hội đặc sắc từ ngữ. Một bên Tôn Chiêu thấy thế, dùng một loại lời ít mà ý nhiều phương thức giải thích nói, thì là muốn cùng ra ra nói chuyện yêu đương. Đạ Vạ Dịch nghe xong lời giải thích này, đầu tiên là sửng sở, lập tức không chút do dự lắc đầu, thần sắc vô cùng chắc chắn. Không phải a? Các nàng chỉ là đơn thuần muốn cùng Lưu Nhất lên sinh để càng cường đại hơn hậu đại mà thôi. Ngang. Lời vừa nói ra, Nam Ban mọi người trong nháy mắt tìm mộng. Ngoa tạo, cái này lão giả nát rượu vậy mà bụng trộm tại Âu Châu mở ma thú hậu cung. Ta muốn đi Côn Lôn điện tố cáo hắn. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đạ Vạ Dịch nhìn lấy bọn hắn bộ kia ngạc nhiên bộ dáng, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Không hợp thói thường a? Ta cảm thấy rất bình thường a. Cái kia song thâm thúy trong đôi mắt, lóe ra một loại gần như cuồng nhiệt sùng bái cùng hướng tới. Ta cũng rất muốn cùng Lưu sinh dục hậu đại, chỉ tiếc, Lưu vẫn luôn không vui. Câu này thạch phá thiên kinh lời nói, giống như một đạo cửu thiên xâm xét, hung hăng bổ vào Nam Ban mọi người trên đỉnh đầu. Bốn phía không khí, dường như trong nháy mắt này, triệt để đọc lại. Ngươi cũng có thể sinh. Đạ Vạ Dịch chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, giọng nói kia, phản phất tại trình bày một kiện lại chuyện không quá bình thường. Có thể a? Vì cái gì không thể sinh? Hắn rội ra bổ phiến giống như bàn tay lớn, vỗ vỗ chính mình cái tiết như núi lớn hùng tráng lồng ngực. Nếu như Lưu nguyện ý, ta thậm chí có thể biến thành nhân tộc nữ tính hình thái, dùng nhân loại các ngươi phương thức đến tiến hành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lâm vào một loại quỷ dị tới cực điểm tĩnh mịch. Đường Nguyên Lãng mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cổ quái, vội vàng đứng dậy, nỗ lực đem cái này đã triệt để đi trệ chủ đề cho cưỡng ép kéo trở về. Khu khu, ta nhớ được. Giống như không nhất định phải dùng cái kia loại phương thức a. Thông qua trao đổi lẫn nhau năng lượng, tựa hồ cũng đồng dạng có thể đạt tới sinh sôi hậu đại mục đích. Đạ Vạ Dịch nghe vậy, lập tức gật đầu phụ họa nói: "Cũng có thể a, chỉ cần Lưu nguyện ý, ta tiếp nhận bất luận một loại nào sinh đẻ phương thức." Đường Nguyên Lãng theo giải thích nói, hung thú sinh sôi hậu đại phương thức, cùng nhân loại chúng ta nhận biết, tồn tại trên bản chất khác biệt, trao đổi năng lượng cũng có thể sinh sôi hậu đại. "Lão thất, ngươi làm sao lại đối loại chuyện này rõ ràng như vậy?" Đường Nguyên Lãng đương nhiên không có ý tứ nói, ban đầu ở dưới lòng đất tổ kiến thời điểm, chính mình đã từng bị một cái cường đại hung thú điên cuồng tìm phối ngẫu, thậm chí còn trao đổi qua năng lượng. Tuy nhiên cuối cùng là dựa vào lão Tô trợ giúp mới lấy thoát thân. Lão Tô trước kia cùng ta nói qua một số. Mọi người nghe vậy, mới chợt hiểu ra ồ một tiếng, ào ào lộ ra ban đầu đến biểu tình như vậy. Thế mà, đúng lúc này, Tôn Chiêu đột nhiên đứng dậy, có chút kinh hoàng nhìn phía nơi xa chân trời, đội nói, tới một đám lợi hại ra hỏa. Một mực chuyện trò vui vẻ Đạ Vạ Dịch, cũng là sắc mặt biến hóa. Cái kia thân thể khôi ngô đột nhiên đứng dậy, lúc trước cái kia phần thư giãn thích ý tư thái biến thành gương mặt không kiên nhẫn. Cẩn thận, tên phiền phải tới. Nam Ban mọi người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Ngoại trừ dạ sát bên ngoài còn có địch nhân. Đạ Vạ Dịch bất đắc dĩ nhún vai. Có a. Tình địch nhóm. Cùng lúc đó, tại sơn mạch bên ngoài, nguyên bản chính trận địa sẵn sàng đón quân địch các đại thế lực, cơ hồ là trong cùng một lúc, cảm nhận được cái kia chính cấp tốc đánh tới khí tức. Các nàng không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa chân trời. Chỉ thấy một nhóm lớn hình thái khác nhau thân ảnh, chính cuốn lên đầy trời bụi mù, hướng về dãy núi này điên cuồng lướt đến. Bên trên bầu trời, lượn vòng lấy một đám dương cánh vượt qua 10m, toàn thân bao trùm lấy màu thanh đồng kim loại lông vũ cự điểu, mỗi một lần vỗ cánh, đều sẽ mang theo chói tai âm bạo. Trên mặt đất, một đám thân hình như là tiểu sơn, mọc ra sáu đầu tráng kiện chân lớn ma sư, chính nện bước chân nặng nề phi nước đại, bọn chúng cái kia bọ cạp giống như đôi câu, lóe ra trí mạng màu u lam hàn quang. Cầm đầu thì là một cái khí tức mạnh nhất nửa hình người hình dáng hung thú, bảo lưu lấy một bộ phận nhân loại đặc thù, nhưng trên thân lại bao trùm lấy giữ tận cốt giáp cùng lân phiến. Giáp cựu thành nhóm thế lực nữ chủ nhân, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy khinh thường, lúc này không chút do dự triển khai tư thế, hết sức căng thẳng. A lẽ nà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút sói tru, thân hình trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu thần cao vượt qua 3m, toàn thân bao trùm lấy sáng trắng lông dài cự hình lang nhân. Nàng cặp kia màu vàng kim trong mặt dọc bên trong, thiêu đốt lên không che giấu chút nào bạo lệ sát ý, một ngựa đi đầu, trực tiếp sát nhập vào cái kia mảnh hình thái khác nhau hung thú quần bên trong. Thế mà, một cái hình thể càng thêm to lớn sáu chân ma sư, gầm thét ngăn cản đường đi của nàng, cái kia lóe ra kịch độc hàn quang đuôi câu, hướng về A Lệ Nạ đầu hung hăng đâm xuống. Mà đỏ rủa thành nữ chủ nhân mỹ dạ, càng là phát ra một tiếng rít, thân thể cấp tốc dị hóa, biến thành một đầu thân dài gần 20m, toàn thân đen nhánh, giống như tây phương cự long giống như thần lặn. Nàng đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ẩn hàm lấy khủng bố hủy diệt năng lượng màu đen sóng xung kích, giống như tử thần thổ tức, hướng về địch nhân trận doanh quét ngang mà đi. Nhưng vào lúc này, một cái khác đồng dạng là nửa hình người hình dáng, toàn thân bao trùm lấy đỏ lớp vảy màu đỏ hung thú, đột nhiên ngăn tại sóng xung kích trước đó, hai tay giao nhau, đúng là cứ thế mà đem cả lại. Cái kia nửa hình người hình dáng hung thú, ánh mắt vượt qua chiến trường, thẳng tắp khóa ổn định ở Alena cùng Nị Dạ trên thân, dùng một loại tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu ngữ khí, quát lớn: "Alena, Nị Dạ, các ngươi quả thực là chấp mê bất ngộ. Chúng ta mới là các ngươi cần phải lựa chọn vợ, mà không phải cái kia nhân tộc. Chỉ có chúng ta kết hợp, mới có thể đản sinh ra ổ dị dạ nhất tộc chính thức cường đại hậu đại." Alena một chảo đánh lui trước mắt ma sư, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dùng đồng dạng âm thanh vang dội đáp lại nói: "Là Lưu, chỉ huy chúng ta đánh lui giả sát. Ta, Alena, nguyện ý một đời một kiếp đi theo tại hắn." Đỏ rủa thành nhĩ dạ càng là phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, cái kia to lớn đầu rồng phía trên tràn đầy xem thường: "Các ngươi chỉ là một đám tại giả sát đột kích lúc sẽ chỉ trốn ở trong xào huyệt run lẩy bẩy đồ hèn nhát mà thôi." Cái kia nửa hình người hình dáng hung thú nghe vậy giận tím mặt, gầm thét lên: "Chúng ta đó là vì bảo toàn tộc quần hòa chủng, cũng không phải là thấy chết không cứu. Lại nói hắn vừa đi cũng là hơn 20 năm, tin tức hoàn toàn không có, căn bản là không có đem các ngươi bất cứ người nào để ở trong lòng. Các ngươi còn giống ngu ngốc một dạng một bên tình nguyện ngã dán đi lên, thế mà nhân gia chỉ sợ liền nhìn thẳng đều không có nhìn qua các ngươi một lần. Các ngươi đến cùng còn tại kiên trì cái gì?" À lẽ nạ bọn người đang muốn phản bác thời điểm, đột nhiên thì theo cái kia hung thú quần bên trong chạy ra một cái chậm chạp hành tẩu hung thú. Cái kia hung thú giống như vượn không phải vượn, hành động chậm chạp, khí tức yếu ớt, nhưng bốn phương tám hướng hung thú đều không hẹn mà cùng nằm dạp trên mặt đất. À lẽ nạ bọn người thấy thế, ám chửi một câu đám người kia bị uội, lại đem trưởng lão cho mời tới, nhưng cũng ào ào cúi đầu, cung kính nói ra: "Trưởng lão." Chương 876, giết không tha. Chương 876, giết không tha. Lũ hạc trưởng lão cái kia thương lão mà thanh âm uy nghiêm, tại giữa rừng núi chậm rãi quanh quẩn: "Các ngươi đây là muốn làm gì? Vì một cái nhân loại, muốn nhấc lên đồng tộc ở giữa tự giết lẫn nhau à?" À lẽ nạ bọn người nghe vậy, trong lòng căng thẳng, liền vội mở miệng giải thích: "Lũ hạc trưởng lão, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy. Mà lại, Lưu từng là chỉ huy chúng ta đánh lui dạ sát anh hùng, hắn là giá trị cho chúng ta toàn bộ ổ dị dạ tôn kính nhân loại." Lưu Hạc trưởng lão đục ngầu trong đôi mắt, lóe qua một tia phức tạp tâm tình, nhưng rất nhanh liền bị băng lãnh lý trí thay thế. "Ta xác thực rất cảm kích hắn vì chúng ta ổ dị dạ nhất tộc làm hết thảy. Nếu như hắn lúc đó nguyện ý lưu tại nơi này, thành vì chúng ta một viên, ta rất hoan nghênh hắn. Nhưng là, hắn cứ như vậy đi thẳng một mạch, hơn 20 năm tin tức hoàn toàn không có, hoàn toàn đem bọn người, đem chúng ta cả một tộc nhóm đều cho từ bỏ. Cái này thì đủ để chứng minh, cái này nhân loại thực chất bên trong, chưa bao giờ đem bọn ngươi xem như bằng hữu chân chính, càng không cần nhắc tới là người nhà. Đã như vậy hắn không phải là chúng ta ổ dị dạ bằng hữu, mà là địch nhân." Lưu Hạc trưởng lão lời nói như cùng một chôi chôi băng lãnh lợi nhận, hung hăng đâm vào ạ lệ nạ đám người trong lòng. Hắn chậm rãi nâng lên cái kia khô cạn như nhánh cây giống như ngón tay, xa xa chỉ hướng nơi xa sơn mạch chỗ sâu, tòa kia không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ: "Đi, giết cái này nhân loại. Như thế, liền có thể triệt để gây mất ạ lệ nạ trong lòng các nàng cái kia không thiết thực tưởng niệm." Ạ lệ nạ bọn người nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt lo sợ tới cực điểm. "Lưu Hạc trưởng lão, không được." Lý giả cái kia to lớn đầu rồng cũng đống nhiên lay động, đội bằng nói: "Hắn đã từng thế nhưng là cứu được chúng ta tính mạng của tất cả mọi người à." Lưu Hạc trưởng lão trên mặt chỉ còn lại có một mảnh lạnh lùng: "Nhưng hắn cũng không phải tộc nhân của chúng ta." À lẽ nạ chờ người thể nội năng lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, mãnh liệt phản kháng ý chí, làm cho các nàng không hẹn mà cùng triển khai chiến đấu tư thế. Thế mà Lưu Hạc trưởng lão cái kia đục ngầu đôi mắt đột nhiên run lên, một cỗ nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu nhất cổ lão mà lại không thể kháng cự khủng bố uy áp, như là vô hình cự sơn ở vang hàng lâm. À lẽ nạ bọn người chỉ cảm giác đến chính mình huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, linh hồn đều tại run rẩy. Cái kia cô muốn phản kháng ý chí, tại đây tuyệt đối huyết mạch áp chế trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích. Các nàng thậm chí ngay cả mảy may chống cự đều làm không được, liền hai chân mềm nhũn, không bị khống chế, cùng nhau phủ phục trên mặt đất. Lưu Hạc trưởng lao phát ra một tiếng băng lãnh tiếng hừ lạnh, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu cùng bi ai: "Ta chỉ là giả, nhưng ta huyết mạch còn tại." Nói, nó cái kia tay khô nhéo chỉ, lần nữa chỉ hướng nhà gỗ vị trí: "Đi." Ra lệnh một tiếng, vạn thú gào thét. Chỉ một thoáng, cái kia vô số hình thái khác nhau cường đại hung thú, tựa như cùng vỡ đê hồng lưu, hướng về tòa kia yên tĩnh nhà gỗ nhỏ, điên cuồng bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, nhà gỗ nhỏ phụ cận, trước một giây còn cùng năm ban mọi người chuyện trò vui vẻ đã và gì, sau một khắc, cái kia khôi ngô tựa như núi cao thân thể liền run lên bần bật. Hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đúng là cũng không còn cách nào đứng thẳng, cả người không bị khống chế phủ phục trên mặt đất, không thể động đậy. Năm ban mọi người thấy thế, đều là sửng sợ. "Đạ Vạ Dịch, ngươi thế nào?" Đạ Vạ Dịch to lớn đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, trong giọng nói tràn đầy vô tận phiền muộn cùng không cam lòng. Những cái kia tên đáng chết lại đem ổ dị dạ Lũ Hạc trưởng lão cho mời tới. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch đắc chế, ta căn bản không động được. Hắn khó khăn ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng thần cầu: "Các ngươi nhất định muốn cản lại bọn hắn a? Bọn hắn khẳng định sẽ giết Lưu." Năm ban trên mặt mọi người nhẹ nhàng thoải mái trong nháy mắt biến mất, lấy mà đời đời chi là một mảnh túc sát nghiêm trọng. Chu Đào đứng tại đám người trung ương, hai tay đột nhiên một tấm, mấy chục cây lóe ra dậy đặt hàn quang cương châm, lặng yên không một tiếng động kích lướt mà ra, vô cùng tinh chuẩn đâm vào năm ban thân thể của mọi người. Cùng một thời gian, chính bang sau lưng trăm đuôi pháp tướng ẩm bang hiện hiện, hàng trăm cây đen như mực khí đuôi, như ma ảnh giống như của vũ, trong nháy mắt kéo dài ra, đem năm ban ngoại trừ Tạ Vũ Hàm bên ngoài chỗ có thành viên đều chặt chẽ nối liền với nhau. từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen lưu, theo những cái kia khí đuôi, tại mọi người ở giữa phi tốc lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn mỹ mà huyền ảo bế vòng. Cũng ngay một khắc này, Nam Ban mọi người cùng nhau đưa tay. Nã nổ võ đấu phục cái kia băng lãnh kim loại mặt nạ, theo chỗ cổ cấp tốc kéo dài mà ra, che đậy mỗi người bọn họ khuôn mặt. Thập Tuyệt Chu tiên trận, Cộng Minh hình thái. Ngay tại trận pháp hoàn thành trong nháy mắt đó, cái kia từ vô số hung thú tạo thành khủng bố thủy triều, đã cực nhanh tiến tới mà tới. Bọn chúng cuốn lên đầy trời bụi đất, mang theo đủ để đạp nát sông núi khủng bố như thế, hướng về nhà gỗ nhỏ khởi xướng hủy diệt tính trùng phong. Cũng đúng lúc này, một tiếng đều nhịp hò hét, theo Nam Ban mọi người trong miệng, ầm vang bạo phát. Sau một khắc, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung óng ánh kim quang, đột nhiên lấy Giang Thừa Phong làm trung tâm, như là siêu tân tinh nổ tung giống như, ầm vang nở rộ. Cái kia quang mang, mãnh liệt đến cực hạn, dường như trong nháy mắt liền đem toàn bộ thế giới đều kéo vào màu vàng kim lĩnh vực. Nguyên bản bởi vì hung thú quần mà biến đến mờ tối bầu trời, trong chốc lát bị chiếu rọi đến sáng như ban ngày, thậm chí so giữa trưa thái dương còn muốn chói mắt. Cái kia giống như là biển gầm cuốn tới hung thú quần, tại bất thình lình mạnh dưới ánh sáng, trong nháy mắt lâm vào to lớn hỗn loạn. Vô số hung thú bị cái này kinh khủng cường quang sáng rõ trong nháy mắt đã mất đi thị giác, phát ra thống khổ mà hoảng sợ gào rú, thân thể cao lớn không bị khống chế va chạm vào nhau, chà đạp. Nguyên bản thế bất khả kháng thế trận xung phong, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, biến đến chật vật không chịu nổi. Tại mảnh này lóa mắt đến cực hạn kim quang bên trong, cho dù là những cái kia thực lực mạnh mẽ thượng cổ ma thú hậu nhân, cũng căn bản vô pháp tới gần nửa bước. Bọn chúng chỉ có thể thống khổ hai mắt nhắm lại, nương tựa theo tự thân cường đại cảm giác, đi xác nhận cái kia mảnh màu vàng kim quang mang trung tâm tình huống. Thế mà, sau một khắc, Tôn Chiêu hai tay hướng về phía trước đột nhiên hợp lại. Vô số viên trong suốt sáng long lanh màu vàng kim giọt nước, bỗng dưng ngưng tụ, như là như mưa to, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét bắn đi. Trình Bang sau lưng, trăm đuôi cùng nhau thẳng băng, phát ra một tiếng biết hai nhức góc hổ khiếu long ngâm. Một đạo tiếp lấy một đạo mắt trần có thể thấy hình bóng sóng xung kích, như là gào thét vô hình cự long, liên miên bất tuyệt chỗ, hướng về bầu trời cùng đại địa, không khác biệt oanh kích mà ra. Những cái kia màu vàng kim giọt nước, mỗi một viên đều ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu cùng hủy diệt năng lượng, tốc độ nhanh đến cực hạn, dễ dàng liền xé rách không khí, trên không trung lưu lại từng đạo thoáng qua tức thì màu vàng kim tàn ảnh. Vô số ngay tại cường quang bên trong rẽ rùa hung thú, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị cái kia như là như gió bão màu vàng kim giọt nước cho vô tình xuyên thủng. Phúc, phúc, phúc. Trầm muộn huyết nhục xé rách âm thanh, dày đặc đến như là mưa rơi ba tiêu. Những cái kia bên ngoài thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp cùng cốt khải hung thú, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, tại những thứ này màu vàng kim giọt nước trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích, thân thể bị bắn ra cái này đến cái khác giữ tợn huyết động, nóng hổi máu tươi như là suối phun giống như điên cuồng bắn mạnh. Mà Chính Bang phóng ra hình vòng sóng xung kích, càng là cuồng bạo tới cực điểm, mang theo đủ để đánh nát vạn vật kinh khủng lực lượng, một vòng tiếp lấy một vòng điên cuồng quyết tán. Đại địa tại cổ này lực lượng phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, từng đạo giữ tợn vết nứt, giống như mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Những cái kia bị sóng xung kích quét trúng hung thú, vô luận là hình thể to lớn ma sư, vẫn là phi hành trên không trung cự điểu, đều trong nháy mắt bị chấn động đến gân cốt đứt từng khúc, nội tạng phá toái, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, hóa thành từng đoàn bay múa đầy trời vết nhục mảnh vỡ. Bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, cái kia nguyên bản khí thế hung hăng hung thú thủy triều, đúng là tại này song trùng hỏa lực tẩy lệ phía dưới, bị cứ thế mà ngăn chặn lại. Vô số hung thú, như là xuống sủi cảo giống như, đùng đùng không dứt từ không trung rơi xuống, hoặc là bị vành đến bay rất ra ngoài. Bọn chúng thi thể cùng thi thể, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền tại nhà gỗ nhỏ phía trước, đắp lên thành một đạo từ vết đục tạo thành, nhìn thấy mà giật mình phòng tuyến. May mắn còn sống sót hung thú nhóm, ào ào chật vật không chịu nổi lui về phía sau, bọn chúng đó là huyết trong đôi mắt, lần thứ nhất nổi lên tên là hoảng sợ cùng hoảng sợ tâm tình. Chính lúc này, theo cái kia như cũ sáng chói chói mắt màu vàng kim quang mang bên trong, truyền đến một đạo dường như từ 10 người trọng chồng lên nhau, băng lãnh mà uy nghiêm cùng đều lên hét lớn. Dám can đảm tới gần người, giết không tha. Chương 877, Kim Cương Nộ Mục. Chương 877, Kim Cương Nộ Mục. Hung thú triều nhóm tại chói mắt kim quang bên trong, phát ra hoảng sợ mà vừa thống khổ gào rú, chật vật không chịu nổi lui về phía sau. Chỉ là thoáng qua ở giữa công phu, cái kia mảnh từ huyết nhục cùng thi thể chồng chất mà thành phòng tuyến trước đó, liền lại cũng không nhìn thấy một cái đứng yên hung thú. Bọn chúng bị cái kia cuồng bạo hỏa lực triệt để đánh cho hồ đồ, không ít hung thú thậm chí trực tiếp bị trọng thương, đã mất đi sức tái chiến. Cầm đầu ạ Cử Lỷ chờ thượng cổ ma thú hậu nhân, thời khắc này sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Cái kia song sắc bén như chim ưng đôi mắt, nhìn chằm chằm cái kia mảnh lóa mắt đến cực hạn màu vàng kim quang mang, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ rõ ràng cảm giác được kim quang bên trong cái kia 10 đạo cũng không tính cường đại cá thể khí tức, nhưng là, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này 10 cái trong mắt hắn như là con kiến hôi nhân loại, đến tột cùng là vận dụng hạng gì quỷ dị thủ đoạn mới có thể bộc phát ra như thế khủng bố uy năng. Tất cả tộc quần toàn bộ lùi lại. A Cử Lỷ phát ra một tiếng bén nhọn đi lên, hạ minh sát chỉ lệnh. Hắn biết rõ, tại loại này chưa bao giờ nghe phạm vi tính công kích phía dưới, để những cái kia thành viên bình thường trong tộc tiếp tục trùng phong, bất quá là tăng thêm thương vong thôi. Còn sót lại hung thú nhóm như được đại xá, ào ào hướng sau rút lui, không còn dám tới gần cái kia mảnh màu vàng kim tử vong lĩnh vực mảy may. Thời gian một cái chớp mắt, chiến trường phía trên liền chỉ còn lại có A Cử Lỷ chờ 12 đạo hình thái khác nhau, khí tức lại đồng dạng mạnh mẽ tới cực điểm thân ảnh. Không nên bị mảnh này quang mang làm cho mê hoặc, vọt thẳng đi vào, xé nát bọn hắn. A Cử Lỷ thanh âm băng lãnh mà quả quyết, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. 12 đạo thân ảnh, cơ hồ là trong cùng một lúc, ào ào nhắm lại mỗi người đôi mắt. bọn hắn từ bỏ sớm đã mất đi tác dụng thị giác, ngược lại đem tự thân cái kia vô cùng cường đại cảm giác năng lực tăng lên tới cực hạn. Tại bọn hắn cái kia đặc biệt cảm giác thế giới bên trong, chói mắt kim quang tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ, cũng đã không cách nào lại hình thành hữu hiệu cái nhiễu. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được ở mảnh này màu vàng kim quang mang trung tâm 10 đạo thân ảnh. Sau một khắc, 12 vị thượng cổ ma thú hậu nhân hóa thành 12 đạo xé rách không khí lưu quang, lại lần nữa hướng về cái kia mảnh màu vàng kim lĩnh vực, ngang nhiên cường sát đi vào. Thế mà, liền tại bọn hắn vừa bước vào kim quang phạm vi một khắc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lại nhanh đến cực hạn thân ảnh, giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào thoáng hiện đến bên trong một cái thượng cổ ma thú hậu nhân hạt sư trước mặt. Thần uy, Lang Nha bỗng hướng lấy trước mắt hạt sư, đột nhiên vung ra. Bành! Nương theo lấy một đạo như là sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang rung trời, toàn bộ không gian cũng vì đó kịch liệt chấn động. Cái kia hình thể to lớn hạt sư, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố cự lực, gậy mạnh quán xuyên nó toàn bộ thân hình. Một giây sau, nó cái kia thân thể khổng lồ tựa như cùng bị cao tốc chạy đoàn tàu đối diện đụng vào, trực tiếp bị hung hăng đập ra kim quang phạm vi bao phủ, tại bên trong vùng núi cổ xưa, tạo ra một đạo dài đến vài trăm mét khủng bố khe rãnh. Ven đường tất cả tráng kiện cổ thụ che trời, đều trong nháy mắt bị chặn ngang đục gãy, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Cuối cùng, hung hăng đập vào một chỗ vách núi cao chót vót phía trên, đã dẫn phát một trận kịch liệt núi lở. Thanh thế to lớn, cuồn cuộn bụi mù phóng lên tận trời. Bất quá một lát công phu, cái kia mình đầy thương tích hạt sư, mới từ đống kia tích như núi loạn trong đá, loạn trà loạn choạng mà chậm rãi bò lên. Nó không khỏi lắc lắc cái kia u ám đầu, đột nhiên phun ra một miệng lớn hôn tạp nội tạng toái phiến nóng hổi máu tươi, cặp kia nguyên bản hung lệ trong đôi mắt, giờ phút này lại bị vô tận kinh hãi cùng mở miệng chỗ lấp đầy. Vừa mới đó là cái gì? Vì cái gì một cái như thế nhỏ bé nhân loại con non, lại có thể bộc phát ra như vậy hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng lực lượng? Loại kia thuần túy đến cực hạn thân thể lực lượng, thậm chí để nó sinh ra một loại ảo giác. Làm sao cùng vĩnh dạ thương hội những cái kia kim bài một dạng? Thế mà, kinh hai sau đó, một cỗ càng thêm mãnh liệt cảm giác nhục nhã, như là hỏa sơn giống như theo đáy lòng của nó ầm vang bạo phát. Tại trước mặt mọi người, tại tất cả đồng tộc nhìn chăm chú phía dưới, nó lại bị một cái nhân loại con non một quyền thì tròn đệ bay ra ngoài. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hạt sư ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy vô tận tức giận gào thét, cái kia tiếng gầm gừ chấn động đến cả mảnh sơn cốc đều tại vang lên ong ong. Sau một khắc, nó liền kéo lấy bộ kia thụ trọng thương thân thể, đỏ tươi lấy hai mắt, lại một lần nữa liều lĩnh sát nhập vào cái kia mảnh màu vàng kim quang mang bên trong. Cùng lúc đó, trong nhà gỗ nhỏ, căn bản không có biện pháp động đậy mảy may đạ và gì, vị Lý Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, nhẹ nhàng bỏ vào nhà gỗ nhỏ trong góc. Thông qua nhà gỗ khe hở, bên ngoài cái kia từng trận chướng mắt kim quang, đem trong phòng cảnh tượng chiếu rọi đến rút lui sáng. Đạ và gì, ngươi trong này thật tốt nằm là được rồi. Chiến đấu kế tiếp, giao cho chúng ta. Đang khi nói chuyện công phu, Lý Nhất Minh liền quay người đi ra nhà gỗ, thuận tay đem cái kia phiến cửa gỗ cho chăm chú đóng lại. Hắn mới vừa ra tới, Chu Đào khoát tay, một tầng tiếp lấy một tầng từ thuần túy năng lượng tạo thành màu vàng kim thiên la khí bóng, như là trống rông xuất hiện mạng nhện, trong nháy mắt đem trọn tòa nhà gỗ nhỏ đều kín kẽ bao trùm lên. Lý Nhất Minh cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong, chiến ý mãnh liệt. Chỉ một thoáng, thân hình của hắn bắt đầu cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái vô kiên bất tồi màu vàng kim con quay, trong nháy mắt liền sát nhập vào bên trong chiến trường hỗn loạn kia. Mục tiêu của hắn chính là cái kia dương cánh vượt qua 10m, vũ rực như sắc bén lưỡi hái giống như màu vàng kim đại điểu Ác Ly. Lý Nhất Minh hóa thành màu vàng kim con quay, mang theo xé rách hết thảy khủng bố uy thế, trực tiếp hướng về Ác Ly chặn ngang đánh tới. Ác Ly phản ứng lại nhanh đến mức cực hạn, đột nhiên nâng lên một bên cánh, như là giơ lên một mặt không thể phá vỡ màu vàng kim cự tuẫn, vô cùng tinh chuẩn ngăn tại Lý Nhất Minh phải qua trên đường. Leng keng, kim loại va chạm chói tai tiếng vang bên tai không dứt, khơi dậy mảng lớn chói lọi tia lửa. Lại không nghĩ, ngay lúc này, Lý Nhất Minh hóa thành màu vàng kim con quay, kỳ hình hình dáng đột nhiên phát sinh cải biến. Từng đạo từ cao nồng độ năng lượng áp xúc mà thành, cực kỳ sắc bén khí nhận, đúng là theo cái tia cao tốc xoay tròn còn quay bên trong, đột nhiên bắn ra ngoài. Ác Lỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới trong công kích của đối phương, lại còn giấu giếm như thế chí mạng sắc cơ, không dám có do dự chút nào, hai cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể cao lớn bằng tốc độ kinh người hướng về sau nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, nó bỗng nhiên huy động hai cánh, vô số mảnh như là như lưỡi dao màu vàng kim vũ rực, như là như mưa to, phô thiên cái địa hướng về Lý Nhất Minh bắn ra ngoài. Lý Nhất Minh thấy thế, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên tăng lên tự thân chuyển tốc, cái kia vẩn quanh thân khí nhận, tạo thành một đạo kín không kẽ hở tuyệt đối phòng ngự. Chỉ nghe thấy một trận đinh đinh đương đương dày đặc giòn vang, cái kia vô số kích lực mà đến màu vàng kim vũ rực, tại chạm đến khí nhận trong nháy mắt, liền bị đều bắn ra. Ngay sau đó, Lý Nhất Minh lấy một cái cực kỳ quỷ dị hình rắn cơ động, trong nháy mắt vòng qua cái kia mảnh vũ rực phong bạo, lại lần nữa hướng về Ác Ly, ngang nhiên tấn công mà đi. Chính lúc này, một bên khác, một chỉ lưu lại lấy một bộ phận nhân loại đặc thù, toàn thân bao trùm lấy giữ tận cốt giáp thượng của ma thú hậu nhân, đã lặng yên không một tiếng động giết tới Tào Hán Vũ trước mặt, lôi cuốn chừng lấy mở núi phá đá kinh khủng lực lượng một quyền, trực tiếp đối với Tào Hán Vũ mặt hung hăng đánh tới. Lại không nghĩ, nó cái này tình thế bắt buộc một quyền, tại khoảng cách Tào Hán Vũ mặt không đủ nửa tấc địa phương, đúng là im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nó đúng là cảm giác được, tựa hồ có một loại nào đó vô hình mà lại không cách nào kháng cự kinh khủng lực lượng, cưỡng ép chế trụ nó năm đấm. Tại chói mắt kim quang bên trong, chẳng biết lúc nào, Tào Hán Vũ sau lưng đã lặng yên ngưng tụ ra một tôn ba đầu sáu tay hùng vị pháp tướng. Lúc này, cái kia pháp tướng trong đó một cái màu vàng kim thủ trưởng, chính vững vàng tiếp nhận đối phương cái kia cuồng bạo nắm đấm. Nguyên bản chắp tay trước ngực, khuôn mặt bình hòa Tào Hán Vũ, thời khắc này trên mặt lại chậm rãi nổi lên một vẻ tức giận. Đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Chỉ một thoáng, phía sau hắn tôn này nguyên bản hiện thị rõ bình thản trang nghiêm ba đầu sáu tay pháp tướng, thứ sáu con mắt cũng theo đó đồng thời mở ra. Một cỗ ý giận ngút trời, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt theo pháp tướng trên thân bộ phát ra. Thì liền cái kia ba tấm nguyên bản bình hòa khuôn mặt, chỉ một thoáng cũng biến thành vô cùng dữ tợn, tràn đầy thần thánh mà uy nghiêm bất khả xâm phạm. Kim cương nổ mục. Trong khoảnh khắc, pháp tướng cái kia sáu đầu cánh tay trắng kiện, điên cuồng ném động. Cái kia như là cuồng phong bạo vũ giống như năm đấm, mang theo đủ để tịnh hóa thế gian hết thảy tà ma Phật môn lửa giận, hướng về cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân, hung hăng đập tới. Cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân bị biến cố bất thình lình cả kinh trong lòng run lên, nhưng rất nhanh liền bị vô tận lửa giận thay thế, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, song quyền cũng là đột nhiên huy động, không cam lòng yếu thế nên kích đi lên. Trong lúc nhất thời, kinh khủng uy năng điên cuồng va chạm, mỗi một lần giao kích đều sẽ trong không khí nổ tung từng vòng mắt trần có thể thấy màu vàng kim vận sóng. Ngươi thật coi phụ trợ không có thua ra. Tào Hán Vũ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, thế công biến đến càng hung mãnh, càng cuồng bạo. Tại cái kia sáu tay pháp tướng điên cuồng áp chế dưới, cái kia không ai bị nổi thượng cổ ma thú hậu nhân, đúng là bị đánh đến liên tục bại lui, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Chương 878, bắt giặc phải bắt đua trước. Chương 878, bắt giặc phải bắt đua trước. Ngay tại năm ban mọi người tại kim quang bên trong cùng thượng cổ ma thú hậu nhân nhóm kịch chiến thời điểm, một đạo thân ảnh đã theo kim quang bên trong dứt khoát lướt đi, như là một viên thoát nòng súng đạn tháo, một đường nhanh như điện chớp, bẻ gãy nghiền nát, đem dọc đường hết thảy trở ngại đều hóa thành một mịn. Đạo thân ảnh tiểu tiểu kia mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là nơi xa trên đỉnh núi, cái kia đạo tản ra cổ lão uy áp Lũ Hạc trưởng lão. Những cái kia vừa mới lui xuống hung thú nhóm xem xét tình huống có ổn, gặp cái này nhỏ bé nhân loại dám bay thẳng trưởng lão, nhất thời giận tím mặt, ào ào phát ra chấn thiên gào thét, như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ ngang nhiên giết tới. Đều cút ngay cho ta, đụng chết ta cũng không chịu trách nhiệm. Tạ Vũ Hàm trong miệng chợt quát một tiếng, cái kia tràn đầy vô tận chiến ý thanh âm, đúng là ẩn ẩn lấn át vạn thú gào rú. Nàng chẳng những không có mảy may giảm tốc, ngược lại đem tốc độ thôi động đến cực hạn, trực tiếp một đường vọt vào hung thú quần bên trong. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết cùng cốt cách tiếng vỡ vụn liên tiếp, vang tận mây xanh. Vô số hình thể to lớn hung thú, tại nàng cái kia không thèm nói đạo lý khủng bố đập vào phía dưới, như là bị cự nhân thủ quăng lên cục đá, trực tiếp bị thật cao đụng phải chân trời. Bọn chúng cái kia cứng rắn lân giáp cùng cốt khải, tại Tạ Vũ Hàm trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng, căn bản vô pháp ngăn cản nàng mảy may. Bắt giặc phải bắt đua trước. Mắt thấy Tạ Vũ Hàm hướng về chính mình quần quần mà tới, thế bất khả kháng, Lũ Hạc trưởng lão cái kia đục ngầu trong đôi mắt cũng không khỏi đến nổi lên một tia ngưng trọng. Theo sát lấy, Lũ Hạc trưởng lão ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy uy nghiêm cùng tức giận gào thét. Cái kia tiếng gầm gừ dường như ẩn chứa một loại nào đó không cho kháng cự mệnh lệnh, nguyên bản không sợ chết hung thú quần nghe thấy được tiếng gầm gừ này về sau, đúng là hào hào đã ngừng lại thế công, cấp tốc hướng hai bên lui tán, vì nàng tránh ra một đầu nối thẳng đỉnh núi con đường. Mà Tạ Vũ Hàm thân ảnh cũng đã theo cái kia mảnh hỗn loạn sơn mạch bên trong triệt để giết đi ra, gặp được Lũ Hạc trưởng lão về sau, trong mắt chiến ý càng tăng lên, hai chân đột nhiên đạp xuống đất mặt. Vâng. Nương theo lấy một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí hoàn ầm vang nổ tung, Tạ Vũ Hàm một đầu thì hướng về phía Lũ Hạc trưởng lão hung hăng đụng tới. Phá thanh truy. Trong khoảnh khắc, Lũ Hạc trưởng lão cái kia nguyên bản gầy trơ cả xương thân thể, phát ra rợn người xương cốt nổ đùng thanh âm, bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, hắn liền từ một cái gầy còm lão giả, biến thành một cái thân cao vượt qua 10m, toàn thân mọc đầy trắng như tuyết lông dài, răng nanh lộ ra ngoài giữ tận cự biên. Hắn bổ phiến giống như bàn tay khổng lồ đột nhiên nâng lên, mang theo xé rách bầu trời khủng bố uy thế, cứ như vậy hung hăng hướng về Tạ Vũ Hàm đánh ra. Cái kia kinh khủng uy năng, như là trời đất sụp đổ giống như, trực tiếp càn quét mà đến. Tạ Vũ Hàm thân ảnh, tại cái kia giả thiên tế nhật cự dưới lòng bàn tay, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, lập tức liền bị rắn rắn chắc chắc quét ra ngoài, tại kiên cố trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, tẩy ra một đường danh thật sâu khe. Lăn lộn ở giữa, Tạ Vũ Hàm vội vàng dùng hai cánh tay bắt lấy mặt đất, sắc bén ngón tay thật sâu khảm vào trong nham thạch, tại một trận tiếng cọ sát chói tai bên trong, một đường trượt mấy chục mét, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng vương ngẩng đầu một cái, Lũ Hạc trưởng lao cái kia thân ảnh khổng lồ đã che đậy sát trời, lần nữa đánh tới. Lại là một cái bao trùm lấy màu trắng lông dài to lớn móng vuốt, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng về Tạ Vũ Hàm đỉnh đầu hung hăng đập đi qua. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang rung trời, Tạ Vũ Hàm lần nữa bị lập tức đập bay ra ngoài, cả người như là vẫn thạch giống như, hung hăng đâm vào xa xa sơn cốc trên vách đá dựng đứng, trực tiếp khơi dậy đầy trời hạt bụi. Thế mà, Lũ Hạc trưởng lao tâm kia giữ tận luận trên mặt, lại là cảm giác có chút không thích hợp. Cái này nhân loại con non nhục thể, làm sao lại như thế ngang ngược? Đánh lên xúc cảm, căn bản cũng không giống như là huyết đục chi khu, ngược lại giống như là đập nện tại một khối đi qua thiên truy bách luyện trên tảng đá, chấn động đến hắn lòng bàn tay đều ẩn ẩn run lên. Mà lại, sinh mệnh lực của nàng không phải bình thường ương ngạnh. Lũ Hạc trưởng lão thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, ở mảnh này trong bụi mù, Tạ Vũ Hàm cái kia tràn đầy đến như là hừng hực liệt hỏa giống như sinh mệnh lực, không có chút nào yếu bớt. Quả thật đúng là không sai, còn không có một lát sau, một đạo hoa hoa kêu to phẫn nộ gào rú, liền từ cái kia đầy trời trong bụi mù truyền ra. Tạ Vũ Hàm thân ảnh lần nữa phóng lên tận trời, ngăn cách thật xa, thì lại một lần một đầu đụng tới. Lũ Hạc trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cuối cùng tại ý thức đến, bọn này đột nhiên nhân loại xuất hiện, tựa hồ cùng hắn trong nhận thức biết hoàn toàn không quá đồng dạng. Mỗi một cái đều mạnh có chút vượt qua dự liệu. Mà một bên khác, nhà gỗ nhỏ phụ cận chiến trường, càng là tình hình chiến đấu kịch liệt. Phó Vân Hải lúc này chính như cùng thần làm đồng dạng, chăm chú dán tại một cái hình thể như là dãy núi to lớn hung thú trên người, tiến hành cao tốc bò sát. Cái kia linh xảo thân ảnh, để cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân đều nhanh muốn bị triệt để bức điên rồi. Cái này hắn mụ là người sao? Nó sống mấy trăm năm, chưa bao giờ từng thấy nhân loại sẽ thi triển ra quỷ dị như vậy mà lại vô lại phương thức chiến đấu. Vô luận nó như thế nào điên cuồng lăn lộn, như thế nào dùng chính mình móng vuốt sắc bén đi bắt gãi, đều căn bản không đụng tới Phó Vân Hải một chéo áo. Loại kia chân không lưu đâu, nhưng lại dính đến xít sao quỷ dị xúc cảm, để nó cảm giác càng thêm khó chịu. Thế mà, càng làm cho nó cảm thấy khó chịu, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng là, Phó Vân Hải vụng trộm đem chính mình nạ nổ võ đấu phục sốc lên một cái không có ý nghĩa lỗ hổng. Cũng là như thế một cái nhỏ bé động tác, trong lúc nhất thời, một cô không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung khủng bố hôi thối, tựa như cùng vô hình kịch độc phong bạo đập vào mặt. Cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân, tại nghe thấy được cái kia cố khí vị trong mấy mắt, thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, tư duy đều dường như dừng lại, kém chút thì trực tiếp như vậy hít thở không thông đi qua. Nó liều mạng vùng vẫy một hồi lâu, lại phát hiện vẫn như cũ không thể thoát khỏi Phó Vân Hải khống chế, mùi vị đó ngược lại càng nồng đậm. Rốt cục, nó cũng chịu không nổi nữa loại này sinh lý cùng trên tâm lý song trọng tra tấn, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất tê tâm liệt phế nôn khan. Giờ khắc này, nó chỉ cảm giác tinh thần của mình đều có chút hỏng mất. Thế mà, so với nó càng sụp đổ, là một cái khác bị vây ở sát ý lĩnh vực bên trong thượng cổ ma thú hậu nhân. Cái kia vô biên vô hạn, dường như ngưng vì thực chất khủng bố sát ý, để cảm giác của nó đều hứng chịu tới cực lớn quấy nhiễu cùng bặm mẹo. Trong lúc nhất thời, nó căn bản cái gì đều cảm giác không tới, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mảnh tràn đầy tuyệt vọng đỏ tươi. Chỉ có bên tai không ngừng mà truyền đến từng đợt thê lương buồn tuyệt, phản phất muốn đem này linh hồn đều triệt để xé nát tiếng khóc. Cái này thượng cổ ma thú hậu nhân điên cuồng công kích tới bốn phía hết thảy, thế mà căn bản liền Hà Vi Vi thân ảnh đều chạm không tới, chỉ là tại phí công tiêu hao chính mình lực lượng. Thân phía trên không ngừng bỗng dưng tóe lên từng đám huyết vụ. Một đạo tiếp lấy một đạo vết thương sâu tới xương, tại nó kiên cố bên ngoài thân phía trên, không có dấu hiệu nào hiện hiện. Vô cùng kỳ dị. Mắt thấy phe mình cũng thế, tại những thứ này quỷ dị nhân loại thủ đoạn phía dưới, biến đến càng ngày càng bất lợi, làm chỉ huy quan Hạc Ly, cánh đột nhiên bung lên, lần nữa đem kéo chặt lấy chính mình Lý Nhất Minh cho cưỡng ép bắn đi ra. Sau đó, trong nháy mắt thì khóa chặt dấu ở đội ngũ tối hậu phương Chu Đào. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn thì bén nhạy phát hiện, Chu Đào một mực trốn ở đội ngũ trọng yếu nhất, hai tay không ngừng mà đang thao túng cái gì. Hạc Ly lập tức ý thức được, Chu Đào rất có thể cũng là những thứ này quỷ dị nhân loại trận nhãn cùng tâm, đồng thời tất cả mọi người rõ ràng tại không tính đại giới bảo hộ lấy hắn. Gia hỏa này nhất định chính là toàn bộ trong đoàn đội mặt duy nhất nhược điểm. Vừa nghĩ đến đây, Hạc Ly cánh đột nhiên một cái, lại một lần nữa bắn phá ra như là như mưa to dày đặc màu vàng kim vũ dực, tạo thành một đạo đủ để phong tỏa hết thể tử vong khung bình luận. Ngay tại Lý Nhất Minh không thể không để thăng chuyển tốc, không ngừng bắn ra những cái kia vũ dực thời khắc, Hạc Ly thân ảnh đã hóa thành một đạo màu vàng kim tiềm điện, gào thét lên hướng về Chu Đào ngang nhiên giết tới. Chu Đào đôi mắt quét qua, nhấc vung tay lên, Long Văn Trầm gào thét lướt đi. Hạc Ly thân hình hơi hơi một bên, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né đối diện phóng tới một cái Long Văn Trầm về sau, là thành công địa sát đến Chu Đào trước người. Cái kia bao trùm lấy màu vàng kim lân phiến móng vuốt, lôi cuốn chừng lấy xuyên thủng hết thể kinh khủng lực lượng, hướng thẳng đến Chu Đào ở ngực, hung hăng móc tới. Lại không nghĩ, ngay tại hắn móng vuốt sắp chạm đến Chu Đào thân thể trong nháy mắt đó, Chu Đào thân ảnh đúng là như là bọt nước giống như, lặng yên tiêu tán. Sau một khắc, Chu Đào thân ảnh đã giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện ở bên người của hắn, một quyền đang xuất. Trong tích tắc, phản phất có một tiếng bá đạo cùng cực, vang vọng trời cao tiếng long ngâm, tại tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu, ầm vang nổ vang. Hôn nguyên nhất khí, phú long ngâm. A Quỷ chỉ cảm thấy, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố lực chấn động, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của mình, phản phất có một cỗ vô hình mà lại không cách nào kháng cự lực lượng, chính đang điên cuồng xé rách lấy thân thể của mình, kịch liệt chấn động lấy chính mình ý thức. Một miệng nóng hổi máu tươi, đột nhiên theo trong miệng hắn bắn mạnh mà ra. A Quỷ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Phán đoán, sai lầm. Cái này, gia hỏa này là tối cường. Phù phù. A Quỷ rốt cuộc mạnh nhịn không được ngã trên mặt đất. Chương 879, nứt súng. Chương 879, nứt súng. Lưu Hạc trưởng lão cùng Tạ Vũ Hàm đánh có thể nói là khó bỏ khó phân. Chuẩn xác hơn tới nói, là Tạ Vũ Hàm cái này nhân loại con non, thực sự quá khó chơi. Lưu Hạc trưởng lão sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, được chứng kiến vô số sinh linh mạnh mẽ, nhưng chưa từng thấy qua như thế không giảng đạo lý phương thức chiến đấu. Mỗi một lần đánh ra, cái kia kinh khủng lực phản chấn đều bị cái kia bổ phiến giống như bàn tay khổng lồ, cảm thấy từng đợt run lên. Mà Tạ Vũ Hàm khôi phục năng lực, càng là khủng bố đến không thể tưởng tượng cấp độ, loại kia tràn đầy đến gần như thiêu đốt sinh mệnh lực, dường như vĩnh viễn không khô cạn. Trong lúc nhất thời, Lưu Hạc trưởng lão đều nhớ không rõ chính mình đến tuột cùng đem Tạ Vũ Hàm đập bay ra ngoài bao nhiêu lần. Mỗi một lần, Tạ Vũ Hàm cũng sẽ ở đầy trời trong bụi mù, lấy một cái càng thêm cuồng bạo tư thái, lại lần nữa gào thét hướng giết trở về, trên thân chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Tạ Vũ Hàm cái kia càng là hăng hái, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều bởi vì cái này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu mà hưng phấn mà thét chói tai vang lên. Ta không tin hôm nay không đụng được ngươi. Trong miệng nàng phát ra một tiếng tràn đầy không chịu thua ý vị hò hét, hai chân bỗng nhiên tại trên mặt đất đạp một cái, cả người như là như đạn pháo lần nữa bắn ra mà ra. An ta một kích phá thành truy. Mắt thấy cái kia tiểu tiểu thân ảnh lại một lần lôi cuốn chừng lấy đụng nát đồi núi khủng bố uy thế hướng đánh tới, Lục Hạc trưởng lão tấm kia thương lão vượn trên mặt, rốt cục toát ra một tia không kiên nhẫn cùng bực bội. Hắn cái kia thân thể cao lớn lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, quả quyết hướng một bên tránh ra. Ngay tại cùng Tạ Vũ Hàm sượt qua người trong nháy mắt, cái kia bao trùm lấy trắng như tuyết lông dài to lớn móng vuốt đột nhiên giò ra, một thanh thì vô cùng tình chuẩn bắt lấy Tạ Vũ Hàm chân. Một cú không cách nào kháng cự cự lực trong nháy mắt truyền đến, Tạ Vũ Hàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người bị Lù Hạp Trưởng lao ném lên, vẽ ra trên không trung một đạo to lớn vòng tròn. Cùng phong gào thét, tại bên hai nàng điền cuồng tàn phá bờ bãi. Lù Hạp Trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay đột nhiên phát lực, cứ như vậy đem nàng hướng về nơi xa cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch, hung hăng văng ra ngoài. Tạ Vũ Hàm xem xét chính mình lại không đụng vào, trong lòng nhất thời càng tức, tay phải bỗng nhiên từ phía sau lưng sờ mó, trực tiếp liền đem chính mình lang nha động, hướng xuống đất hung hăng ném ra ngoài. Võ hồn dung hợp, nương theo lấy một tiếng thanh thúy hét lớn, cái kia tạo hình giữ tận lang nha động trên không trung xoay tròn cấp tốc, trên đó gai nhọn cùng cấu kiện phát ra rợn người kim loại tiếng ma sát, bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại biến hình. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Mạn Mạn liền ở giữa không trung, biến thành một thanh tạo hình càng thêm hung hãn, gồm cả trường thương lực xuyên thấu cùng trọng tốt đả kích cảm giác thương tốt hình thức. Và anh, biến hình hoàn thành thương tốt, như là một viên màu bạc lưu tinh, ầm vang rơi xuống đất, lập tức thì nghiêng cắm vào kiên cố tầng nham thạch phía trên, khơi dậy đầy trời đá vụn cùng bụi mù. Mắt thấy chính mình thân thể liền muốn bay ra thương tốt phạm vi, Tạ Vũ Hàm tay phải hướng về hư không đột nhiên một chảo. Một cái từ năng lượng tạo thành, cơ hồ mắt thường không cách nào nhìn thấy tinh tế khí tuyến, đúng là bị nàng cứ thế mà theo trong hư vô bắt đi ra. Hôn nguyên nhất khí, lay động cánh diều. Nàng lấy chuôi này cắm trên mặt đất thương tốt làm trung tâm, mượn khí tuyến bỗng nhiên rung động, cả người vẽ ra trên không trung một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, hạ xuống tình thế bị trong nháy mắt ngừng. Theo sát lấy, nàng đột nhiên kéo một cái trong tay khí tuyến, thân thể như là bị vô hình ná cao su đột nhiên bắn ra trở về. Cùng lúc đó, chuôi này cắm trên mặt đất thương tốt cũng giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tại một trận kịch liệt rung động về sau, đột nhiên theo tầm nham thạch bên trong phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng về Lù Hạp Trưởng lão kích bắn đi. Thương tốt tốc độ so Tạ Vũ Hàm càng nhanh. Tạ Vũ Hàm trong mắt bộc phát ra sáng chói quang mang, ở giữa không trung vô cùng tình chuẩn vươn tay, một thanh liền tóm lấy cái kia gào thét mà tới thương tốt chuôi thương. Bắt lấy chuôi thương trong ngay mắt, nàng toàn bộ đầu người đột nhiên về sau ngửa mặt lên, thân thể trên không trung bày ra một cái cực kỳ khoa trương mà tràn đầy cực hạn lực bộc phát tư thế. Hôn nguyên nhất khí, nước súng. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Tạ Vũ Hàm cái chán đột nhiên hướng về phía trước va chạm, rắn rắn chắc chắc đụng trúng súng trong tay của nàng chuôi cuối cùng. Đông. Một tiếng dường như có thể đập nát linh hồn nuốt ngạt tiếng vang, ở vang nổ tung. Một cú không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy năng, tại va chạm trong nháy mắt bị triệt để kích phát. Chỉ thấy cái kia thương tốt chui đường, đúng là như là bị siêu điện từ pháo bắn ra đi đạn tháo, trong nháy mắt thì thoát ly thần thường, mang theo xé rách hết thể hủy diệt khí tức, bắn ra mà ra. Những nơi đi qua, không gian đều bởi vì không chịu nổi cái kia cố lực lượng của bạo, mà phá nát ra từng đạo mắt trần có thể thấy đen nhánh vết nứt. Cái kia kinh khủng uy năng, càng là bẻ gãy nghiền nát, đem dọc đường hết thể đều hóa thành bột mịn. Lu Hạc Trưởng lão cặp kia đục ngầu đồng tử, tại thời khắc này đột nhiên co vào đến cực hạn. Một cấu nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ, để hắn toàn thân trên dưới màu trắng lông dài đều từng chiếc dựng thẳng, căn bản không dám có chút ngăn cản suy nghĩ, thân thể cao lớn trong nháy mắt thì hướng về một bên chật vật nhào ra ngoài. Chỉ thấy cái kia chặn gào thét mà qua chuôi thương, lập tức liền mặc vào phương xa giữa núi rừng, một đường gào thét, vẻ gãy nghiền nát, cứ thế mà tại rậm rạp rừng nhiệt đới bên trong, cày ra một đạo rộng chừng mấy thước chân không khu vực. Cuối cùng, hung hăng đâm vào một vài km bên ngoài khác một ngọn núi phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tòa kia nguy nga ngọn núi, đúng là bị cái này nho nhỏ một đoạn chuôi thương cho cứ thế mà trực tiếp xuyên thủng. Một cái to lớn, sâu không thấy đáy lỗ thủng, xuất hiện ở ngọn núi phía trên, vô số vết nứt giống như mạng nhện hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Tạ Vũ Hàm thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, nàng cao ngạo ngẩng đầu lên, nhìn lấy tòa kia bị chính mình đánh xuyên qua sân phòng, lại nhìn một chút một bên lòng vẫn còn sợ hãi Lù Hạc Trưởng lão, trên mặt viết đầy đắc ý hắc. Sợ muốn chết đi. Lù Hạc Trưởng lão sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Ngay lúc này, nơi xa cái kia mảnh bị màu vàng kim quang mang bao phủ chiến trường, hắn lóa mắt quang mang, bắt đầu giống như nước thủy triều, từ từ mở đi. Theo sát lấy, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh, theo cái kia dần dần tiêu tán kim quang bên trong, bị ép chật vật lui đi ra. Một cái kia cái thượng cổ ma thú hậu nhân, giờ phút này đều lộ ra chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới hiện đầy dữ tợn vết thương, từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin. Lu Hạc Trưởng lao ánh mắt đông nhiên thoáng nhìn, trong lòng nhất thời trầm xuống, lại gặp nơi xa một đạo thân ảnh đột nhiên bật lên, trên tay còn cầm sớm đã mất đi ý thức toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim vũ dực thân ảnh. Tôn Chiêu cánh tay đột nhiên hất lên, cứ như vậy đem hôn mê bất tỉnh Ác Ly, hung hăng hướng về Lu Hạc Trưởng lao trước mặt quan tới. Bành. Lu Hạc Trưởng lão đưa tay vừa tiếp xúc với, nhìn đến chính mình tộc quần bên trong, cường đại nhất chiến sĩ một trong, giờ phút này vậy mà mất đi ý thức, Lu Hạc Trưởng lão cặp kia đục ngầu trong mắt, cũng nhịn không được kịch liệt co rụt lại. Cũng ngay lúc này, một đạo bình tĩnh mà băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền đến, vang vọng tại mọi người bên hai. Ngự khí truyền âm. Còn phải lại đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Nhưng thế đó, chúng ta không thể bảo đảm sống chết của các ngươi. Chu Đào thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi dám cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Cái này một câu cuối cùng chất vấn, như là một cái vô hình trọng truy, để Lù Hạc Trưởng lao thân thể, cũng vì đó đột nhiên run lên. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, bay thẳng chán. Thế mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua cái kia mảnh bừa bộn chiến trường, nhìn đến những cái kia bản thân bị trọng thương, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ đồng tộc, nhìn đến chính mình cường đại nhất chiến sĩ cũng đã ngã xuống. Cái kia cỗ lửa giận ngập trời, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương thở dài. Hắn chung quy là nhịn được. Cái kia như núi lớn to lớn viên hầu thân thể bắt đầu chậm rãi co vào, cái kia trắng như tuyết lông dài dần dần rút đi, từng cục bắp thịt chậm rãi héo rút, cuối cùng lại khôi phục thành trước đó bộ kia gần đất xa trời già yếu bộ dáng. Theo hắn thu hồi huyết mạch chi lực, cái kia cố một mực áp chế ạ lệ nạ đám người khủng bố uy áp cũng rốt cục tan thành mây khói. Ạ lệ nạ bọn người chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng, cái kia cơ hồ ngưng kết huyết dịch, rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Các nàng dãy rủi lấy từ dưới đất đứng lên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lưu Hạc trưởng lão mệt mỏi liếc qua ạ lệ nạ bọn người, ánh mắt kia đồng dạng phức tạp tới cực điểm, cuối cùng vẫn là trùng điệp thở dài, thanh âm khàn khàn nói một tiếng, đi thôi. Hai chữ này dường như rút khô hắn khí lực toàn thân. Vô số may mắn còn sống sót hung thú bắt đầu như là thủy triều xuống nước biển đồng dạng, yên lặng hướng về sau triển hồi. Bọn chúng giơ lên đồng bạn thi thể, đỡ lấy thụ thương tộc nhân, lặng yên không một tiếng động, lui vào sơn lâm âm ảnh bên trong. Những cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân, tuy nhiên trong mắt tràn đầy cực hạn không cam lòng cùng quất nhục, lại cũng chỉ có thể cúi đầu, ngoan ngoãn đuổi theo Lũ Hạc trưởng lão cái kia hiệu quạt bóng lưng. À lẽ nạ bọn người thấy thế, rốt cục thật dài thở dài một hơi, căng cứng thần kinh tại thời khắc này triệt để buông lòng xuống. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được, hội tụ tại cách đó không xa cái kia vẫn tại chống lạnh, dương dương đắc ý thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phía trên. Chính mắt thấy Tạ Vũ Hàm cùng Lũ Hạc trưởng lão ở giữa trận kia kinh thiên động địa sau khi chiến đấu, các nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này xem ra người vô hại và vật vô hại nhân loại con non, vậy mà có được như thế khủng bố đến gần như biến thái nhục thể cường độ. Thế mà, đối cho các nàng cái kia tràn đầy rung động cùng ánh mắt dò xét, Tạ Vũ Hàm lại là không hề hay biết, đã vội vội vàng vàng hướng về chính mình vừa mới thanh thương tốt ném ra phương hướng chạy như điên. Một bên chạy, nàng còn một bên không quên lôi kéo cổ họng, lớn tiếng hô, "Mạn mạn, thật xin lỗi a. Ta không phải cố ý vu ngươi." Chương 880, Cha Nam. Chương 880, Cha Nam. Làm cái kia đinh thái nhức góc chiến đấu dư âm triệt để tiêu tán, bao phủ thiên địa bóng ánh kim quang chậm rãi rút đi, Đạ Bạ Dịch rồi mới từ trong nhà gỗ nhỏ thò đầu ra. Thế mà, vẹn vẹn chỉ là hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, cũng là không khỏi sức sở. Nhà gỗ nhỏ, vẫn như cũng là tòa kia nhà gỗ nhỏ. Có thể bên ngoài nhà gỗ nhỏ, nguyên bản cái kia xanh đun tươi tốt, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh khí tức sơn lâm, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh nhìn thấy mà giật mình bừa bộn cùng vết thương. Lấy nhà gỗ nhỏ làm trung tâm, phương viên mấy km mặt đất đều giống như bị một loại nào đó nhìn không thấy khủng bố cự lực cho cứ thế mà hướng xuống lột đến mấy mét. Chân trụi lộ ra địa tầng phía trên vô số khe rãnh như là giữ tợn vết sẹo, trải rộng tại vùng đất khô cằn này phía trên, sâu không thấy đáy. Trong không khí tràn ngập một cỗ từ huyết tinh khét lẹt của mùi lạ. Đạ Bạ Dịch chỉ cảm giác đến da đầu của mình đều tại từng đợt run lên, ánh mắt rơi vào cách đó không xa mấy cái kia ngã trái ngã phải, co quắp ngồi dưới đất thân ảnh phía trên. Ngoại trừ cái kia từ đầu đến cuối đều đứng chắc tay, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra Chu Đào bên ngoài, cái khác tám người, giờ phút này đều lộ ra chật vật không chịu nổi. Bọn hắn cả đám đều co quắp ngồi dưới đất, ở ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển, thế mà mặt mũi tràn đầy thoải mái chi ý một trận chiến này, đối với năm ban mọi người mà nói, đánh cho thật sự là quá đã nghiền, quá mức hưng. Cái này có thể nói là bọn hắn đúng nghĩa lần thứ nhất, không giữ lại chút nào, không hề cố kỵ toàn lực ứng phó. Dù sao, những cái kia thượng cổ ma thú hậu nhân là thật rất mạnh. Vô luận là lực lượng kinh khủng kia, vẫn là cái kia biến thái tới cực điểm khôi phục năng lực, đều cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Nếu không phải mở ra thập tuyệt chu tiên trận cộng minh hình thái, chỉ là bằng vào bọn hắn từng người tự chiến, chỉ sợ căn bản không có khả năng ngăn cản được cái kia 12 vị thượng cổ ma thú hậu nhân liên thủ cường công. Đương nhiên, thập tuyệt chu tiên trận cộng minh hình thái, cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng cũng tồn tại một cái vấn đề chí mạng. Cái kia chính là năng lượng tiêu hao, thật sự là quá lớn. Trận này kịch chiến xuống tới, năm ban mọi người năng lượng, cơ hồ đều nhanh muốn bị triệt để móc giống. Đừng nhìn Chu Đào giờ phút này vẫn như cũ đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, nhìn lấy cùng một người không có chuyện gì giống như. Trên thực tế, hắn từ lâu là nọ mạnh hết đà. Chẳng qua là nương tựa theo cường đại ý chí lực, đang dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống mà thôi. Dù sao, Chu Đào không ra tay thì thôi, vừa xuất thủ, chính là trực tiếp mở ra tối cường sát chiêu, Phú Long Âm. Một quyền kia, không chỉ là đả thương nặng làm chỉ huy quan Agri, càng là trực tiếp chấn nhiếp tất cả hung thú, cực đại phúc độ cắt giảm tinh thần của đối phương. Đạ Bạ Dịch nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng rung động sớm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Hắn nhìn lấy những cái kia còn tại thở hổn hển thiếu niên thiếu nữ, lại nhìn một chút nơi xa cái kia bị cứ thế mà đánh xuyên qua một ngọn núi khủng bố dấu vết. Cái này 10 cái tiểu gia hỏa vậy mà thật làm được. Đạ Bạ Dịch bước nhanh đi tới năm ban trước mặt mọi người, tấm kia thu kịch trên mặt, viết đầy khó có thể tin hưng phấn cùng kích động. Các ngươi vậy mà thật. Thanh âm của hắn đều bởi vì quá độ kích động mà biến đến có chút lắp bắp. Các ngươi vậy mà thật đem ạ Tuli bọn hắn đám người kia đánh cho chạy. Ông trời ơi. Đạ Bạ Dịch nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Thật không hổ là lưu các cháu a. Các ngươi cũng quá mạnh. Nói xong, hắn liền rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, xoay người, hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng, lôi kéo cuống họng la lớn. Lưu ngươi mau nhìn a, bọn hắn thật quá lợi hại, bọn hắn thắng. Nghe được tiếng la của hắn, năm ban mọi người đều là sững sờ, đồng loạt đem ánh mắt tìm đến phía tòa kia lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phế tích bên trong tiểu cửa nhà gỗ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như theo trong nhà gỗ đi ra. Cái kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân khuôn mặt, cái kia phong khinh vân đạm thong dong tư thái, không là vừa bạn khôi phục như cũ Lưu Trường Phong là ai? Nam Ban mọi người thấy hắn, nguyên một đám nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hoảng hốt. "Đúng không? Ra ra, ngươi đều tỉnh dậy, vì cái gì không ra hỗ trợ a?" Lưu Trường Phong nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, tấm kia tuổi trẻ trên mặt anh tuấn, nổi lên một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc. Vốn là đánh tính ra. "Có điều, xem các ngươi nguyên một đám đánh cho thông khoái như vậy tận hứng, ta thì không có ý định đi ra nhúng vào." Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Lại nói, "Tiểu trọi gà làm ra mạnh như vậy ánh sáng, đi ra ta cũng phải bị lắc mắt mù a. Ta có thể không quen nhắm mắt lại đánh nhau." Lưu lão ánh mắt ở trước mắt bọn này tuy nhiên chật vật, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sáng ngời kiên nghị thiếu niên thiếu nữ trên thân từng cái đảo qua, trong lòng trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ ra được, năm đó đám kiêm lịch ngợm gây sự, thậm chí còn mưu toan leo tường trốn học các thiếu niên, bây giờ vậy mà đều đã phát triển đến tình trạng như thế. Bọn hắn đã trở thành có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí đủ để thủ hộ một phương cường giả chân chính. Nghĩ tới đây, Lưu Trường Phong khẽ miệng, không khỏi hơi hơi dương lên, khơi gợi lên một vẻ vui mừng đường cong. Lập tức, hắn chậm rãi dương mắt, nhìn phía nơi xa cái kia liên miên sơn mạch, vừa mở miệng, thanh âm trong nháy mắt vượt qua xa xôi không gian, rõ ràng chuyển tới các đại thế lực nữ chủ nhân bên hai. "Đều trở về đi, chờ thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ đến thấy các ngươi một mặt." Cơ hồ là trong cùng một lúc, năm ban mọi người liền rõ ràng cảm giác được, những cái kia chiếm cứ tại sơn mạch xung quanh, từng đạo mạnh mẽ mà khí tức quen thuộc, bắt đầu giống như nước thủy triều, ào ào rút lui. "À lẽ nạ các nàng, cứ đi như thế." Năm ban mọi người nghe vậy, cả đám đều không khỏi cau mày. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt, đều thấy được một tia khó có thể che giấu không hiểu cùng phẫn uất. Gia gia làm như thế, có phải hay không có chút quá phận? Tuy nhiên những cái kia đều là thượng cổ ma thú hậu nhân, nhưng nhân gia là thật đứng tại ngươi bên này à? Thậm chí vì ngươi không tiếp cùng mình tộc quần trưởng lão triệt để trở mặt, ra tay đánh nhau. Nhân gia đều đã làm đến nước này, ngươi vậy mà hay là không muốn thấy các nàng một mặt? Cứ như vậy đem các nàng cho đuổi đi. Ngươi dạng này, cùng những cái kia không chịu trách nhiệm cha nam, có cái gì khác nhau à? Mắt thấy Lưu Trường Phong chắp tay sau lưng, quay người lại đi trở về tòa kia trong nhà gỗ nhỏ. Nam ban trong lòng mọi người cái kia cố vô danh lửa, rốt cục cũng không nén được nữa, quả quyết tiếp cận đến cùng một chỗ, bắt đầu không coi ai ra gì lớn tiếng dế. "Cha Nam." Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái nhất miệng, không khách khí chút nào cấp ra chính mình đánh giá. "Đúng rồi, quá không nói tình nghĩa." Trình Bang cũng là một mặt tức giận bất bình gật gật đầu. Nhân gia đều bị hắn cùng đồng tộc triệt để vật mặt, hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không chịu cùng người ta gặp một lần. Tôn Chiêu tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng nhíu chặt mi đầu, hiển nhiên cũng đối Lưu Trường Phong cách làm cảm thấy cực độ không tán đồng. Mọi người ở đây lao nhau dùng ngòi bút làm vũ khí thời khắc, một bên đã vạ dịu lại, đuổi vội quát quát tay, dùng cái kia thật thà thanh âm, đội vàng giải thích nói, không không không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy à? Lưu hắn là thật không thể cùng với các nàng gặp mặt à? Nam ban mọi người nghe vậy, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Lý Nhất Minh mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn nghi ngờ hỏi, vì cái gì không thể gặp mặt? Đạ Vạ Dịch nhìn lấy mọi người cái kia một mặt, ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau chúng ta thì liền ngươi cùng một chỗ khinh bị biểu lộ, đội vàng giải thích nói, bởi vì bọn hắn vì chờ đợi Lưu đã rất nhiều năm đều không có sinh đẻ qua đời sau, thân thể của các nàng vẫn luôn ở vào một loại ân dùng nhân loại các ngươi mà nói tới nói cũng là bị thời gian mang thai, cho nên các nàng sinh dục dục vọng là vô cùng mãnh liệt. Đạ Vạ Dịch ngữ khí biến đến vô cùng nghiêm túc, một khi các nàng nhìn thấy Lưu, các nàng khẳng định sẽ phát tình, đến thời điểm các nàng sẽ triệt để mất lý trí. Vì tranh đoạt cùng Lưu kết hợp duy nhất quyền lợi, các nàng khẳng định sẽ liều lĩnh lẫn nhau chém giết. Vậy sẽ là một trận không chết không thôi huyết chiến. Cho nên, Lưu vì để tránh cho loại tình huống đó phát sinh, là tuyệt đối không thể ở thời điểm này thấy các nàng đó à. Chương 881, thì bắt một mình ta. Vĩnh Dạ Thương Hội, thứ ba khu. Trong phòng, Tô Dương có thể nói là bận thịu, tinh thần đều có chút tan rã. Hắn hai mắt phủ đầy tiêu máu, hốc mắt hăm sâu, rối bời tóc như là tổ chim đồng dạng, đã không biết mấy ngày không có quản lý qua. Trong không khí tràn ngập một cỗ trầm muộn khí tức, tán loạn trên bàn đắp lên lấy thành đống bản thảo tư liệu, trên sàn nhà càng là khắp nơi có thể thấy được bị hắn vò thành một cục giấy lộn. Tô Dương trước đó đáp ứng Vĩnh Dạ Thương Hội phó hội trưởng La Thần lúc, trong lòng còn tràn đầy chủ trừ mãn trí hào hùng. Mà bây giờ, làm Tô Dương chính thức bắt đầu tay thôi diễn La Thần hội phó kế hoạch lúc, mới bất ngờ phát hiện, cái này cái gọi là kế hoạch, căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi tàn thứ phẩm. Một lần nữa thôi diễn, Tô Dương dùng thanh âm khàn khàn, hạ thứ vô số lần chỉ lệnh. Mô phỏng sinh vật đầu cơ giới mắt lấp lóe chỉ chốc lát, lập tức phun ra băng lãnh mà tuyệt vọng trả lời chắc chắn. Chỉ lệnh không cách nào chấp hành. Logic xung đột dẫn 99.99 đem dẫn đến một phương chủ thể ý cảnh triệt để sụp đổ. Tô Dương không cam lòng tiếp tục truy vấn. Có không có bất kỳ cái gì khả năng vòng qua loại này logic xung đột? Không có khả năng. Cái kia có biện pháp nào không? Thành lập một cái độc lập từ không gian. Không thể nào hiểu được cái kia chỉ lệnh. Thỉnh cung cấp từ không gian cấu trúc nguyên lý cùng năng lượng mô hình. Tô Dương chán nản dựa vào ghế trên lưng, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút khô. Mô phỏng sinh vật đầu mỗi một lần trả lời, không phải không thành lập cũng là không có khả năng cũng hoặc là không thể nào hiểu được. Nó căn bản vô pháp cho ra một cái có bất luận cái gì khả thi trả lời chắc chắn. Cái này bị La Thần ký thác kỳ vọng cao hùng vĩ kế hoạch, muốn chân chính vận hành. Theo trên lý luận, thì cơ hồ là không thể nào. Tô Dương cười khổ đuốt đuốt huyệt thái dương, nỗ lực để hỗn độn đại não một lần nữa trở lên rõ ràng. dựa theo hắn mấy ngày nay mất ăn mất ngủ nghiên cứu một chút tới lý giải. Cái gọi là ý cảnh, kỳ thật có thể bị lý giải thành một cái độc lập server. Mà ý cảnh bên trong chô gánh chịu hết thảy, chính là server bên trong nội dung trò chơi. Võ hoàng cấp bậc cường giả, bọn hắn ý, bắt nguồn từ tự thân. Hắn có khả năng phản ứng, cũng vẹn vẹn chỉ là bọn hắn cá nhân nào đó đoạn kinh lịch, hoặc là một loại nào đó chấp nghiệm. Cái này thì tương đương với, bọn hắn dốc hết tất cả, cũng chỉ có thể làm ra đến một cái mấy trăm triệu lớn nhỏ dương đỉnh trò chơi. Loại trò chơi này nội dung sẽ không quá nhiều, người chơi chỉ có thể ở tới lui lui mấy cái cố định tràng cảnh bên trong giày vò. Có thể xây dựng ý cảnh cực kỳ có hạn, server gánh chịu năng lực cũng tương đương yếu đuối, tối đa cũng thì có thể chứa được mấy trăm người cùng online du ngoạn. Mà võ đế cấp bậc cường giả thì hoàn toàn là một cái cấp độ khác tồn tại. Bọn hắn ý nguyên ở thiên địa, hắn có khả năng phản ứng là cả một cái ầm ầm sóng dậy thời đại biến thiên, là vạn vật sinh trưởng quy luật. Cái này thì tương đương với bọn hắn trực tiếp đã sáng tạo ra một cái mười mấy cái dê dung lượng xa hạp tự do đại thế giới. Trong cái thế giới này, người chơi có thể tùy ý thăm dò, có thể cùng nắm giữ độc lập tư tưởng, tuần hoàn theo sự vật quy luật phát triển lờ đờ cờ tiến hành chiều sâu lẫn nhau. Bọn hắn xây dựng ý cảnh quy mô vô cùng to lớn, đủ để đồng thời gánh chịu mấy vạn người đồng thời du ngoạn. Thế mà phó hội trưởng La Thần xây dựng lên ý cảnh này lại không phải bình thường, bởi vì hắn ý cảnh này lại là có thể thêm giờ lờ cờ. Cái kia tại vụ giới Kỳ Dương Đế Quân cũng là một cái giờ lờ cờ. Chỉ cần có thể thành công đem Kỳ Dương Đế Quân cái này giờ lờ cờ cho loa đỉnh đi vào, không chỉ có thể cực đại phong phú trò chơi nội dung, sẽ bở tính năng cùng hạn mức cao nhất, cũng có thể đạt được chỉ số cấp mở rộng. Theo trên nguyên tắc mà nói, chỉ muốn cái này hình thức có thể thành công, La Thần ý cảnh liền có thể vô hạn loa đỉnh đủ loại giờ lờ cờ. Sẽ bở gánh chịu hạn mức cao nhất cũng đem biến đến không có hạn mức cao nhất. Dựa theo La Thần hội phó Mỹ Hảo tư tưởng, hắn muốn xây dựng là một cái có thể gánh chịu cả nhân tộc tất cả truyền thừa vĩnh dạ thế giới, một cái có thể cho tất cả chết đi võ đạo đều phải lấy kéo dài tiếp hỏa chủ kho. Cái này tư tưởng không thể bảo là không vĩ đại, nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng giống như nước thủy triều đem Tô Dương bao phủ hoàn toàn. Đệ nhất cái vấn đề lớn, phó hội trưởng La Thần đúng là trực tiếp đem ý cảnh của hắn cho triệt để khai nguyên, trên lý luận có thể cho bất luận cái gì giờ lờ cờ thêm tiền đến, nhưng chính hắn căn bản cũng không biết làm như thế nào đi tăng thêm những thứ này giờ lờ cờ. Như vậy cũng tốt so một cái du hí khai phát người làm ra một cái danh xưng có thể kiêm dung tất cả luật in động cơ, lại không cho bất luận kẻ nào cung cấp luật in tiếp lời cùng khai phát công cụ. La Thần ý cảnh cùng Kỳ Dương Đế Quân ý cảnh, giữa hai bên tất nhiên là không cách nào kiêm dung. Song phương khai phát bình đài cùng hạ tầng dấu hiệu đều hoàn toàn không giống. Nếu là cưỡng ép đem Kỳ Dương Đế Quân ý cảnh cho nhét vào, kết quả sẽ chỉ là bờ UG bay đầy trời. Tóm lại, La Thần đang đợi một cái có thể giải quyết tất cả kiêm dung tính vấn đề lập trình viên. Người này là hắn Tô Dương. Cái thứ hai vấn đề lớn, Kỳ Dương Đế Quân chờ một chút những thứ này giờ lờ cờ, hiện tại cũng còn yên tĩnh nằm tại nguy cơ tứ phía vụ giới bên trong. Mà lại, những thứ này cái gọi là giờ lờ cờ, còn không phải từng chương thực thể CD, vẹn vẹn chỉ là từng đoạn số liệu. Một không có có thể an toàn bảo tồn những thứ này số liệu vật dẫn, hai không có một đầu có thể ổn định kết nối vụ giới cùng hiện thực chuyên dụng mạng lưới đến tiến hành truyền vào. Cái này mang ý nghĩa, hoặc là Đông Dương tổ kiến ra một đầu vượt ngang hai cái thế giới chuyên dụng mạng lưới, hoặc là cũng chỉ có thể thông qua một loại nào đó cực kỳ nguyên thủy kết nối có dây phương thức trực tiếp tiến hành điểm đối điểm trên số liệu truyền. Tóm lại, La Thần còn đang chờ một cái hoặc là sẽ có thể trải ý các mạng, hoặc là sẽ dựng ý mạng ngoài mạng lưới kỹ sư. Mà người này còn là hắn Tô Dương. Cái thứ ba vấn đề lớn, tràn đầy sự không chắc chắn. Cũng không phải là tất cả giờ lờ cờ đều cam tâm tình nguyện muốn gia nhập đến cái này vĩnh dạ thế giới bên trong. Thậm chí khả năng có giờ lờ cờ bản thân thì mang theo chí mạng virus hoặc là bug. Tỷ như Bắc Cảnh thứ 7 vụ giới nữ đế ý chí, đại khái là cái không thể không nhân tố. Trừ cái đó ra, cái kia mảnh kỳ quái vụ giới bên trong vẫn tồn tại một đống lớn không cách nào dự đoán nguy hiểm nhân tố. Bất kỳ một cái nào nhỏ bé biến số cũng có thể đối toàn bộ kế hoạch tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Tóm lại, La Thần còn cần một cái có thể thời gian dài bảo trì trò chơi ổn định vận hành bảo trì viên, một cái chuyên môn phụ trách đi vụ giới bên trong tìm kiếm, đàm phán, cũng sàng chọn có thể dùng giờ lờ cờ nội dung sách lược, một cái có thể thẩm tra tất cả giờ lờ cờ nội dung, bảo đảm hắn an toàn vô hại xét duyệt viên. Mà ba người này vẫn là hắn Tô Dương. Cái thứ tư vấn đề lớn thì lại đến từ tại hiện thực. Vĩnh Dạ thế giới hiện tại chỉ ở Vĩnh Dạ Thương hội nội bộ tiến hành tiểu quy mô nội chắc, không ngừng mà điều chỉnh thử số liệu cùng chữa trị bug. Đồng thời, tất cả tham dự qua nội chắc người chơi, trừ hắn cùng năm ban chính mình người bên ngoài, những người khác tại trở về hiện thực thế giới thời điểm đều phải bị cưỡng chế xóa bỏ rơi tương quan ký ức. Đây là vì tránh cho nội chắc đảm nhiệm nội dung gì bị tiết lộ ra ngoài, từ đó gây nên không cần thiết khủng hoảng cùng phiền phức. Coi như giải quyết phía trước ba cái kia nhiệm vụ. Nhưng bởi vì Côn Lôn Điện cùng Vĩnh Dạ Thương hội ở giữa lý niệm bất đồng, Côn Lôn Điện bên kia, xác suất lớn là sẽ không cho cái trò chơi này phát thả bất luận cái gì cho phép cùng bản số. Cho nên, La Thần còn cần một cái có thể đi tới đi lui tại Vĩnh Dạ Thương hội cùng Côn Lôn Điện ở giữa, tiến hành câu thông cùng phối hợp điều giải viên, cam đoan có thể thuận lợi open beta, để nhân tộc các người chơi có thể thuận lợi tiến vào trong thế giới game. Mà người này, không hề nghi ngờ, còn là hắn Tô Dương. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn không thể đếm hết được vấn đề nhỏ, mỗi một cái đều đủ để Tô Dương tóc lại nhiều rơi mấy chục cây. Tô Dương cũng nhịn không được nữa, cả người như là bùn nhau giống như, ngồi phịch ở tấm kia lộn xộn không chịu nổi trên giường, mặt mũi tràn đầy đều không cách nào nói rõ cay đắng. Cả một cái quy mô to lớn đến có thể xưng mộng viễn ba a tự do xa hạ đại vũ trụ du hí khai phát tổ. La Thần hội phó chỉ phụ trách khai phát du hí hạch tâm động cơ cùng cung cấp một bộ phận nội bộ bảo trì. Còn lại, theo lập trình viên đến mạng lưới kỹ sư, từ nội dung sách lược đến xét duyệt, theo trò chơi chắc thì đến đối ngoại quan hệ xã hội. Tất cả chức vụ, tất cả đều là hắn Tô Dương một người chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Hết lần này tới lần khác những người khác còn không giúp đỡ được cái gì. La Thần tiền bối, ngươi cái này cái nào là chờ cái gì người hữu duyên? Ngươi đây là chờ trời sinh châu ngựa a? Lông dê thì bắt lấy một mình ta bắt đúng không? Chương 882, đỉnh tiêm lưu mã chương 882, đỉnh tiêm lưu mã tuy nhiên phó hội trưởng La Thần kế hoạch là cái tàn thứ phẩm, thậm chí còn là cái phê án, trên lý luận đều khó có khả năng hoàn thành. Nhưng là Tô Dương vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Vô luận là La Thần hội phó hoặc là Kỳ Dương đế quân, đều tại chính mình võ đạo trên tu hành đưa cho trợ giúp thật lớn, tích thủy tri ân làm giúp tuyển tương báo. Mà chỉnh kiện sự tình là liên quan tới nhân tộc tương lai, cho nên lại khổ lại khó, Tô Dương cảm thấy cũng có cần phải đi làm. Tóm lại, về công về tư, Tô Dương đều muốn đi làm. Bất quá cơm đến từng miếng một mà ăn. Tô Dương hiện tại trước tiên cần phải giải quyết vấn đề thứ nhất, cái kia chính là kiêm dung tính. Như thế nào mới có thể để hai cái võ đạo đế quân cấp bậc ý cảnh có thể kiêm dung cùng một chỗ mà không xung đột? Cái này vấn đề nhất định phải theo trên căn bản đi giải quyết, đầu tiên phải đem phó hội trưởng La Thần khai nguyên ý cảnh tiến hành xong toàn giải tỏa kết cấu, đồng thời thử nghiệm chế tác có thể kiêm dung các loại giờ LC tiếp lời. Tô Dương suy tư thật lâu rất nhanh liền mang tới toàn bộ tin tức vũ giáp, lần nữa tiến nhập vĩnh dạ thế giới. Trong tầm mắt hết thảy, theo lộn xộn không chịu nổi hiện thực gian phòng, trong nháy mắt hoán đổi đến vân vụ lượn lờ phiếu miểu sơn đỉnh. Trong không khí đều mang một tia thấm vào ruột gan thanh lãnh cùng yên tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Dương đi tới vân vụ lượn lờ đỉnh núi, gặp được vị kiết như là vạn cổ như tảng đá, yên tĩnh ngồi tại thạch đài phía trên thân ảnh. La Thần nhìn một cái gặp Tô Dương tới, đều có thể theo Tô Dương ý thức thể phía trên cảm nhận được cái kia cố cơ hồ muốn tràn đi ra mọi mệnh chi ý, hắn tấm kia vạn năm không thay đổi, không có chút rung động nào trên mặt, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc. Tô tiên sinh, thật đúng là vất vả ngươi. Tô Dương đối với La Thần cung kính chắp tay thi lễ một cái, lập tức liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiền bối, tha thứ vãn bối mạo muội có thể hay không nhìn qua ngươi võ hồn? La Thần khẽ bước cằm, không có chút nào do dự, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng về trước người hư không, tùy ý vung lên. Sau một khắc, một đầu thần tuấn phi phạm sinh linh liền lặng lẽ im lặng ngừng tụ thành hình, hiện lên ở Tô Dương một phía. Thân thể của nó hùng tráng mà ưu nhã, quanh thân bao trùm lấy như là thanh ngọc điêu khắc thành lần tiến, tại trong mây mù chết xạ ra ôn nhuận lộng lẫy. Bốn chân đạp lên tường vân, đôi dài khẽ đung đưa, một cỗ nhân hậu mà uy nghiêm cổ lao khí tức đập vào mặt. Đây cũng là La Thần hội phó võ hồn, thượng cổ thần thú kỳ lân. Tô Dương liền bắt đầu ngồi xếp bằng, tâm thần triệt để đắm chìm xuống dưới. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó bắt đầu phóng thích chính mình sư đạo chi ý vô hình ý, như là mưa thuận gió hòa, ôn nhu bao phủ hướng về phía đầu kia uy nghiêm kỳ lân võ hồn. Rất nhanh, Tô Dương thì cảm nhận được một loại cực kỳ vi diệu kỳ dị ba động, theo cái kia kỳ lân võ hồn phía trên chậm rãi tán phát ra. Cái kia ba động cũng không phải là lộn xộn, ngược lại hiện ra một loại cực kỳ ổn định mà đặc biệt quy luật, phảng phất như là một bài độc nhất vô nhị nhạc khúc, tại Tô Dương cảm giác thế giới bên trong không ngừng mà vĩnh hằng tuần hoàn phát hình. Tô Dương trong lòng vui vẻ, hắn có thể xác định cái này đặc biệt ba động quy luật hẳn là độc thuộc về phó hội trưởng La Thần nhiều lần đoạn. Hắn dùng mở cửa nhập cảnh pháp chỗ có thể cảm nhận được nhiều lần đoạn cực kỳ yếu ớt, mà bây giờ thông qua sư đạo chi ý đi trực tiếp cảm thụ võ hồn bản nguyên, cái này nhiều lần đoạn thì lộ ra đến mức dị thường rõ ràng cùng ổn định. Tô Dương cảm thấy đây chính là kết nối quan trọng. Hắn sở dĩ có thể leo tường tiến vào những cường giả khác ý cảnh, trên bản chất thì là thông qua một loại nào đó cùng nhiều lần cộng hưởng phương thức. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số cường giả ý cảnh đều thiết trí cực kỳ nghiêm mật phi dơ an. Nhưng La Thần ý cảnh đã triệt để khai nguyên, tựa như một cái đối ngoại mở ra công cộng server, trên bản chất bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào bên trong, căn bản chính là không để phòng trạng thái. Tô Dương suy tư rất lâu, một cái bước đầu mạch suy nghĩ, rốt cục tại hắn não hải bên trong dần dần thành hình. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, liền đội mở miệng dò hỏi, thiên bối, ngươi có thể đối ngươi nhiều lần đoạn tín hiệu tiến hành cải biến sao? La Thần nghe vậy, hơi sững sờ. Tấm kia không hề bận tâm trên mặt, nổi lên một tia thuần túy mờ mịt. Ngang. Tô Dương thấy thế, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, nỗ lực dùng một loại càng thông tục dễ hiểu phương thức đi giải thích. Chính là, tiền bối ý cảnh sẽ một mực hướng ra phía ngoài phát ra một loại phi thường đặc biệt năng lượng ba động. Ngươi có thể thử đi cải biến chính mình loại ba động này nhiều lần đoạn sao? Nói thí dụ như, tại cái nào đó đặc biệt tiết điểm tiến hành đặc biệt ba động nhiều lần đoạn cải biến, từ đó để nó có thể cùng những người khác ba động nhiều lần đoạn, đạt tới một loại cùng nhiều lần cộng hưởng hiệu quả. La Thần trên mặt vẻ mờ mịt căng đậm. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tô Dương, sau đó lại phát ra một tiếng tràn đầy nghi ngờ giọng núi. Ngang. Tô Dương cảm giác mình huyệt thái dương lại bắt đầu thình thịch nhảy. Hắn thở dài một cái thật dài, có chút vô lực khoát tay áo. Được rồi, làm ta không nói. La Thần trừng mắt nhìn, lập tức rất nghe lời gật gật đầu. Há, tốt. Tô Dương cảm thấy mình thật là nhiều câu hỏi này. La Thần thật nếu như biết rõ làm sao đi tiến hành cái gọi là nhiều lần đoạn chuyển đổi, chính mình đã sớm đi làm, lại làm sao có thể đem như thế một cái hùng vĩ cục diện rồi dám, tất cả đều vung cho mình đâu. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, chờ căn bản không phải cái gì người hữu duyên. Hắn chờ là một cái đã hiểu võ đạo, lại hiểu lập trình, còn có thể kéo các mạng kỹ thuật công. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là mở ra lối riêng. Tô Dương đại não bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. Vậy cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp đi làm một cái nhiều lần đoạn chuyển hóa khí. đem Kỳ Dương Đế Quân nhiều lần đoạn tín hiệu chuyển hóa thành La Thần Tiền Bối nhiều lần đoạn tín hiệu, sau đó lại tiến hành kết nối. Kết nối đến cái nào đó đặc biệt tiết điểm về sau, lại thử nghiệm đi thu hoạch tiếp lời quyền hạn. Cứ như vậy thì hoàn toàn không cần đi cân nhắc song phương ý cảnh bản thân kiêm dung tính vấn đề. Cái này giống như là cho hai loại hoàn toàn khác biệt thiết bị, xứng lên một cái vạn năng chuyển tiếp đầu. Tuy nhiên phiền phức, nhưng trên lý luận là hoàn toàn có thể được. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể làm ra đến một cái đầy đủ ổn định nhiều lần đoạn chuyển đổi phương thức đâu? Dùng thường quy năng lượng thủ đoạn, chỉ sợ rất khó thực hiện như thế tinh vi chuyển đổi. Tô Dương lại không thể thành vì một cái cố định nhiều lần đoạn tín hiệu chuyển hóa khí. Nhưng nếu như, điểm này là mượn nhờ một loại nào đó sinh vật thiết bị đến thực hiện đâu? Tô Dương náo hải bên trong, đột nhiên linh quang nhất điểm. Trên mặt của hắn đều không tự chủ được nổi lên vẻ mừng như điên biểu lộ. Chí giả thủ đoạn hẳn là có thể thực hiện. Dù sao, chí giả am hiểu nhất cũng là siêu viễn cự ly sinh vật tín hiệu truyền vào, mô phỏng cùng chuyển hóa. Mà lại, chí giả bản thân liền là đi dồn thần giáo đã từng thủ tịch khoa học gia, tại thượng thế kỷ đã từng cũng là toàn bộ hung thú nghiên cứu lĩnh vực đỉnh tiêm quyền uy. Còn có không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm. Hắn tại sinh vật cải tạo cùng gen công trình lĩnh vực tạo nghệ đồng dạng là đăng phong tạo cực. Tô Dương càng nghĩ, ánh mắt thì càng sáng. Hắn cảm thấy mình không thể lại một người như vậy đóng cửa làm xe, một người rất làm tiếp. Lại tiếp tục như thế, đừng nói kế hoạch có thể thành công hay không, chính mình sớm muộn có một ngày muốn bởi vì tâm lực tiểu tụy mà đột tử. Hắn cần trợ thủ. Không, hắn cần hai cái đỉnh tiêm lưu mã. Một cái, phụ trách giải quyết sinh vật chuyển tín hiệu, mô phỏng cùng chuyển đổi. Một cái khác, phụ trách tiến hành tinh vi đến cực hạn sinh vật công trình xây dựng, chế tạo cần có nhiều lần đoạn sinh vật. Tô Dương khoe miệng, chậm rãi tuét ra một cái hơi có vẻ đủ cười dữ tợn. Ta không thể chỉ như vậy một cái người làm. Không phải vậy sớm muộn phải mà chết. Ta muốn đem hai người họ tất cả đều cho bắt tới. Bắt tới cho ta một khối làm lưu mã. Chương 883, cố sự chương 883, cố sự rẽ sơn mạch, nhà gỗ nhỏ chỗ. Làm cái kia ngập trời chiến ý cùng năng lượng dư âm triệt để lắng lại, Alena bọn người thối lui về sau, mảnh này bị trà đạp đến không còn hình dáng sơn gốc, rốt cục khôi phục tạm thời yên tĩnh. Nam ban mọi người tự nhiên là hết sức tò mò lưu lão năm đó ở Âu Châu đại lục, đến tột cùng lưu lại như thế nào nhất đoạn ầm ầm sóng dậy truyền thuyết. Bọn hắn cả đám đều kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, đem lưu lão cùng đạ vạ dịch bao bọc vây quanh, một năm miệng mười truy vấn lấy. Lưu lão nghiêng dựa vào nhà gỗ nhỏ trên cửa, tư thái lười biếng, mà đạ vạ dịch thì giống háng giọng một cái, bắt đầu sinh động như thật miêu tả lên cái kia đoạn chuyện cũ. Đầu tiên, Lưu lão chỗ lấy sẽ đặt chân Âu Châu mảnh này xa lạ thổ địa, hắn lúc đầu cơ hội hoàn toàn là bởi vì hắn tại không chế truy tung muội. Thế mà, muội hành tung quỷ bí tới cực điểm, tại bị truy đến Âu Châu địa khu về sau, liền như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, trực tiếp trốn vào cái kia mảnh vô biên vô tận vụ giới bên trong, triệt để không biết tung tích. Manh mối như vậy gián đoạn, Lưu lão cũng không thể không tạm thời lưu tại mảnh này chưa quen cuộc sống nơi đây Âu Châu đại lục, một bên chờ đợi mới thời cơ, một bên tìm kiếm lấy bất luận cái gì khả năng tồn tại dấu vết để lại. Trùng hợp ngay lúc này, Đạ Vạ Dịch chính lấy rẻ sơn mạch vì chính mình lãnh địa, trải qua chiếm núi làm mưa, khoái hoạt tiêu giao sơn đại vương sinh hoạt. Bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động, ngay tại một cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, đi dạo xung quanh Lưu lão, vừa tốt thì theo Đạ Vạ Dịch trên địa bàn thành thơi đi ngang qua. Đạ Vạ Dịch cái kia thân thể khôi ngô lúc này liền theo trong rừng bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở. Muốn theo cái này qua, lưu lại mật ong đến. Sau đó, quá trình cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra chỗ, hắn liền bị Lưu lão cho đánh không có không một chút sức hoàn thủ. Một bên ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe Đạ Vạ Dịch một nghe đến đó, gấp đội mở miệng giải thích, các ngươi cũng đừng nghe Lưu tại cái này nói vớ nói vẩn. Ta làm sao có thể bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ? Ta hoàn thủ, cũng là nhiều chịu mấy cái tát mà thôi. Dù sao, Lưu lão lúc đó xem xét Đạ Vạ Dịch tính cách như thế chất phát ngay thẳng, liền cản đường cướp bóc đều chỉ nhớ cái kia một miệng ngọt ngào mật ong, không lấy người làm ăn về sau liền tạm thời lưu lại Đạ Vạ Dịch một cái mạng nhỏ. Ngay sau đó, Lưu lão liền không khách khí chút nào đem Đạ Vạ Dịch đỉnh núi cho cưỡng ép chiếm đoạt. Hắn còn cho Đạ Vạ Dịch hạ một cái nhiệm vụ, để nó lập tức ra ngoài đi tìm hiểu liên quan tới mọi bất luận cái gì tình báo. Không phải vậy, liền đem Đạ Vạ Dịch đời đời dựa vào sinh tồn ra biên, cho một mùi lửa thiêu sạch sẽ. Đạ Vạ Dịch vì bảo hộ chính mình cái kia mảnh ấu yếm ra biên, tại quyền hành song phương võ lực giá trị chênh lệch về sau, sau đó quả quyết lựa chọn nó gấu sinh bên trong sáng suốt nhất một cái quyết định. Giao động người, là mối dị giả nhất tộc bên trong, lực hùng mạch này còn sót lại huyết mạch duy nhất, Đạ Vạ Dịch biết rõ phân lượng của mình. Nó ngựa không dừng vót thì chạy trở về tộc quần bên trong, tìm được cổ dị giả nhất tộc các trưởng lão. Thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể chính mình gặp bi thảm tao nộ. Kết quả là, Ô Dị Dạ nhất tộc đức cao vọng trọng, thực lực thâm bất khả chắc lù hạc trưởng lão, liền tự thân xuất mã, khí thế hung hăng giết tới rẻ sơn mạch. Trải qua một phen kinh thiên động địa khổ chiến về sau, cho dù là mạnh như lù hạc trưởng lão, cuối cùng vẫn là bị Lưu lão cho rắn rắn chắc chắc đánh một trận. Lưu lão thuận tay liền đem vị trưởng lão này cho giam lại, trực tiếp xem như con tin, lại để cho Đạ Vạ Dị hướng toàn bộ Ô Dị Dạ nhất tộc truyền lời, nhất định phải nghĩ biện pháp đem mọi gia hỏa này cho giao ra, mới có thể đổi về trưởng lão. Thế mà, cái này một có thể xưng không hợp thói thường phách lối hành động. Đối với từ trước đến nay cao ngạo Ổ Dị Dạ nhất tộc mà nói, quả thực là trước nay chưa có vô cùng nhục nhã. Rất nhanh, lên cơn giận dữ Ổ Dị Dạ nhất tộc liền hợp thành thanh thế to lớn liên quân, trực tiếp giết tới rẽ sơn mạch dưới chân. Đối mặt cái kia thiên quân vạn mã, Lưu lão nhưng như cũng mặt không đổi sắc, quả quyết một tay bắt giữ lấy Đạ Vạ Dịch, một tay bắt giữ lấy Lũ Hạc trưởng lão, đem con tin giá trị phát vùng tới cực hạn. Đồng thời, hắn còn theo hai vị con tin trong miệng, biết được Ổ Dị Dạ nhất tộc thần thánh nhất, không cho bất luận cái gì ngoại nhân xâm phạm thánh địa chỗ. Sau đó, Lưu lão liền quả quyết bắt giữ lấy hai vị trọng cần con tin, tại vạn thú chú mục phía dưới, cứ thế mà vọt vào ổ dị dạ thánh địa. Hắn còn ngại không đủ, thuận tiện đem ổ dị dạ nhất tộc đời đời kiếp kiếp xem là tín ngưỡng đồ đằng, vô cùng thần thánh ổ dị dạ thần tượng, cho cùng nhau bắt, xem như người thứ ba chết. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử một chút, ta lập tức thì đem các ngươi cái này phá hòn đá thần tượng cho đập cho nát bét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ổ dị dạ liên quân đều sợ ném chuột vỡ bình, song phương cứ như vậy giằng co xuống tới, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Kết quả, tuyệt đối không ngờ rằng, thì ở cái này tất cả mọi người dương cung bạt kiếm trong lúc mấu chốt, giả sát đại quân lại như cùng theo địa ngục tuân ra ác quỷ, không có dấu hiệu nào đột nhiên tập kích ổ dị dạ thánh địa. Chỉ một thoáng, chiến hỏa bao phủ toàn bộ thánh khiết thổ địa, tình huống có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Vì bảo hộ tộc quần sau cùng thánh địa, vì thủ hộ tôn này gánh chịu lấy cả một tộc nhóm tín ngưỡng ổ dị dạ thần tượng, vô số ổ dị dạ hung hãn không sợ chết cùng giả sát đại quân triển khai huyết chiến. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, rên rỉ vang vọng mây xanh, thương vong cực kỳ thảm trọng. Có hai vị đức cao vọng trọng trưởng lão, vì bảo hộ tộc nhân trẻ tuổi có thể rút lui, dứt khoát lựa chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, tại chỗ thần vẫn. Sau cùng, chỉ còn lại Lưu Hắc trưởng lão một người, còn đang khổ cực chèo chống. Thế mà, ngay tại trận này đột nhiên xuất hiện diệt tộc chi chiến bên trong, cái kia nguyên bản bị coi là số một đại địch nhân loại Lưu lão, nhưng thủy chung sừng sững tại ổ dị dạ thần tượng trước đó, một bước chưa lui. Hắn lấy sức một mình, cứ thế mà kháng trụ ba cái đế vương cấp dạ sát cái kia hủy thiên diệt địa giống như điên cuồng bấy công. Sau đó, ổ dị dạ nhất tộc viện quân rốt cục khoan thai tới chậm, làm tổn thất nặng nề dạ sát nhóm bắt đầu rút lui thời điểm, Lưu lão thân thể cũng đã là nọ mạnh hết đà, lung lay sắp đổ. Nhưng phía sau hắn tôn này to lớn ổ dị dạ thần tượng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững không ngã, thậm chí ngay cả mảy may hạt bụi cũng không từng nhiễm. Rằng đến nơi đây, đạ bạ dịch cặp kia thâm thúy gấu trong mắt đều phảng phất có quang mang đang nhấp nháy, kích động nói ra: các ngươi là không biết, thời điểm đó Lưu, hắn một thân một mình thủ hộ lấy chúng ta tín ngưỡng bóng lưng, là đến cỡ nào vĩ đại. Hắn một ngoại nhân, một cái chúng ta địch nhân, vậy mà tại loại kia trong tuyệt cảnh bảo vệ chúng ta thần tượng, bảo vệ chúng ta toàn bộ ổ dị dạ tín ngưỡng a. Theo một khắc này về sau, ta thì ở trong lòng thề, ta đã vạ dịch cả đời này đều nhất định sẽ trở thành Lưu tùy tùng giả. Ta cảm thấy, a lẽ nạ các nàng những tên kia khẳng định cũng là vào lúc đó hoàn toàn thay đổi đối Lưu cách nhìn. Lưu lão nghe vậy chỉ là nhếch miệng, trên mặt vẫn như cũng là một mảnh mây trôi nước chảy, không có không gợn sóng. Năm ban mọi người nghe được lại là cảm xúc bành trướng, nguyên một đám cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy tận mắt cái kia đoạn truyền kỳ. Ngoa tào, cái này nội dung cốt truyện cũng quá hắn mụ nhiệt huyết sôi trào đi. Đa Vazis, các ngươi thánh địa đến cùng ở đâu a? Hôm nào có rảnh, ta cũng muốn đi cái chỗ kia đánh cái thẻ. Đa Vazis nghe vậy, vội vàng lắc đầu, nói ra, các ngươi còn là chờ đi. Tuyệt đối đừng đi. Các ngươi vừa mới đem ạ cli bọn hắn đám người kia cho đánh gần chết, lúc này nhân gia khẳng định còn tại nổi nóng đâu. Các ngươi bây giờ đang ở ổ dị dạ nhất tộc trong mắt, cũng coi là số một địch nhân rồi. Một khi tiến nhập thánh nửa bước, như vậy tất cả ổ dị dạ đều sẽ không muốn sống hướng lấy các ngươi giết đi qua. Tạ Vũ Hàm có chút vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng truy vấn, cái kia đằng sau đâu? Đằng sau xảy ra chuyện gì? Đằng sau chính là, Lưu cho tới bây giờ không có cảm thấy mình bị thua thiệt lớn như vậy, kém chút ngay tại dạ sắt trong tay lật ra xe. Đạ Vạ Dịch tiếp tục nói. Sau đó, hán quả quyết hiệu triệu tất cả ổ dị dạ tộc quần, để xuống lẫn nhau ở giữa tất cả mâu thuẫn cùng ngăn cách, triệt để đoàn kết cùng một chỗ, chuẩn bị cùng dạ sắt triển khai một trận không chết không thôi quyết nhất tử chiến. Thế mà, các ngươi biết ngay tại Lưu chấn cánh tay hô to thời điểm, phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì sao? Cái gì? Mọi người trong miệng một lời mà hỏi thăm. Chúng ta ổ dị dạ thần tượng, tôn này điên lặng mấy ngàn năm cổ lao thạch tượng, tựa hồ là nghe được Lưu thanh âm, vậy mà thật phát ra đáp lại. Chúng ta tất cả tại chỗ ổ dị dạ đều rõ ràng nghe thấy được, chúng ta chết đi tổ tiên, theo thần tượng bên trong truyền ra thanh âm. Nam ban mọi người nghe vậy, ào ào sức sở, đều là không rõ ràng cho lắm, ánh mắt nhìn phía Lưu lão. Lưu lão thì là duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai, thời hợt nói ra, không có gì lớn, chỉ là cái kia thần tượng bên trong lưu lại một tia thượng cổ ý chí mà thôi. Tôn Chiêu tò mò hỏi, ra, hung thú cũng có loại vật này sao? Nhưng phàm là từng sinh ra tránh thức linh trí thượng cổ hung thú, cũng có thể bởi vì một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt chấp niệm, mà tại sau khi chết lưu lại đến một tia ý chí. Có điều, ta cũng xác thực không nghĩ tới, ố gì dạ thế mà lại đáp lại ta mà thôi. Nam ban mọi người nghe vậy, đều là như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Sau đó cố sự, chính là nhất đoạn có thể xương sử thi truyền kỳ. Lưu Ngạo Thiên dẫn theo chưa từng có đoàn kết ổ dị dạ liên quân, cùng dạ sát triển khai cuối cùng quyết chiến, cũng cuối cùng đại bại dạ sát. Sau đó, hắn liền đuổi theo muội, một đường đi thẳng Âu Châu địa khu, cũng không có trở lại nữa. Đạ Vạ Dịch nói đến đây, nhịn không được nặng nề mà thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy vô tận tiếc hận. Lưu cũng thật là, lưu tình không lưu loại. Lưu lão nghe vậy, mi đầu đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt trong nháy mắt biến đến bất thiện lên. Cái quái gì? Lời này là ai dạy ngươi? Đạ Vạ Dịch cái kia tráng kiện ngón tay, không hề nghĩ ngợi, quả quyết chỉ hướng trong đám người Lý Nhất Minh. Hắn Lý Nhất Minh bị bất thình lình một miệng nổi lớn nện đến một ngộng, đón ra cái kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ có thể lúng túng cười khan một tiếng. Ra, ta trước đó cũng là mở cái trò đùa, phát triển một chút bầu không khí. Lưu lão sắc mặt vừa tối đen, đang muốn phát tác, lại là đột nhiên thần sắc khẽ động, bén nhạy cảm giác được ngoài phòng chuyển đến một cỗ vô cùng quen thuộc mà thân thiết khí tức. Trên mặt hắn không vui trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ phát ra từ nội tâm kích động, cả người đều đông nhiên đứng lên tới. Mà năm ban mọi người cũng cơ hồ là trong cùng một lúc, ào ào đứng dậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ vạn phần biểu lộ. Lao Tô đến rồi. Chương 884, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chương 884, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Mọi người lập tức toàn bộ đã tuôn ra nhà gỗ nhỏ. Ngoài phòng, gió núi lôi cuốn lấy đất khô cằn cùng huyết tinh khí tức, phất qua mỗi người gương mặt, nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào. Một đạo bọn hắn không thể quen thuộc hơn được thân ảnh, chính đứng bình tĩnh tại nhà gỗ nhỏ trước, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lao Tô, ngươi nhanh như vậy thì bế quan kết thúc rồi à? Trình Bang mở to hai mắt nhìn, gương mặt không dám tin. Ta còn tưởng rằng làm gì cũng phải chờ cái một năm nửa năm đây này. Lao Tô, ngươi bây giờ là võ hoàng sao? Nam Ban có thể cảm giác được Tô Dương khí tức biến đến so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn thâm thúy, như là mênh mông tinh hải, làm cho người căn bản vô pháp thăm dò thật sâu cạn. Nam Ban mọi người liễu ra liễu diễu xuống tới, từng trương thanh xuân rào rạt trên mặt, viết đầy kích động cùng hiếu kỳ. Bọn hắn có quá nhiều mà nói muốn nói, có quá nhiều kinh lịch muốn chia hưởng. Tô Dương bị cái này nhiệt tình chiến trận làm cho trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia về trước nên người nào. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ mà nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng khoát tay áo. Trước chờ đã. Ánh mắt của hắn vượt qua mọi người, cuối cùng rơi vào cái kia vừa ra cửa miệng thân ảnh phía trên. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Dương đều không tự chủ được gãi đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng mở mịt. Ngang. Soái ca ngươi là ai a? Cái này tuấn mỹ đến có chút quá phân gương mặt, cái này trẻ tuổi đến dường như chỉ có chừng 20 bộ dáng, thấy thế nào đều cùng trong trí nhớ mình cái kia dãi dầu sừng gió, ánh mắt tang thương ngũ thúc không cấp số. Có thể hết lần này tới lần khác, theo đối phương trên người tán phát ra cố khí tức kia, lại là quen thuộc như vậy mà thân thiết. Tô Dương chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, liền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với tấm kia tuổi trẻ đến quá phận gương mặt, cung cung kính kính chắp tay thi lễ một cái. Ngũ thúc. Lưu Trường Phong trong lúc nhất thời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái kia song thâm thúy trong đôi mắt, phun trào lấy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình, vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Tô Dương bả vai. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng vẫn hóa thành một câu tràn đầy ân cần thăm hỏi. Hết thảy còn thuận lợi. Tô Dương trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Làm phiền Ngũ thúc mong nhớ, hết thảy thuận lợi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lưu Trường Phong, từ đáy lòng nói, xem ra Ngũ thúc ngài khôi phục được coi như không tệ. Ý hệt năm đó tuyệt đại phong hoa. Lưu Trường Phong nghe vậy, khoe miệng cũng không khỏi đến câu lên một vệt đường cong, cảm khái nói, may mắn mà có ngươi viên đan dược kia. Nghĩ tất do lấy tới viên đan dược kia, ngươi cũng chịu không ít khổ đầu a. Tô Dương chỉ là cười lắc đầu, chỉ cần ngài có thể khôi phục lại, hết thảy đều là đáng giá. Ánh mắt của hắn, trong lúc lơ đãng chuyển hướng một bên, rơi vào cái kia dáng người vô cùng hùng vĩ, tản ra chất phát khí tức đạ vạ dịt trên thân. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đạ vạ dịt trên thân cái kia thuộc về hung thú khí tức, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, vị này là? Ngươi tốt, ta là Đạ Vạ Dịch. Đạ Vạ Dịch vội vàng tự giới thiệu mình, tò mò tại Tô Dương cùng Lưu Trường Phong ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Ta là Lưu Bằng Hữu. Ngươi là Lưu Nhi Tử a? Tô Dương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười nói, tình như cha con. Đạ Vạ Dịch nghe được cái này có chút phức tạp trả lời, trên mặt lộ ra càng thêm hoang mang biểu lộ. Vậy coi như là nhi tử sao? Ngươi có thể hiểu thành, không có liên hệ máu mủ cha con. Tốt tốt, Đạ Vạ Dịch, ngươi hỏi xong cái kia chúng ta hỏi. Tạ Vũ Hàm đã hơi không kiên nhẫn chen chúc tới, đánh gây trận này liên quan tới thân tử quan hệ triết học nghiên cứu thảo luận. Ngay tại cái này một mảnh tiếng ồn ào bên trong, Tô Dương bị mọi người vây quanh, tiến nhập gian kia nhỏ hẹp lại ấm áp nhà gỗ nhỏ. Trong phòng không gian không lớn, lập tức chen vào đến nhiều như vậy người, có vẻ hơi chen chúc. Năm ban mọi người ngươi một lời ta một câu, thương phấn mà giảng thuật bọn hắn vừa mới kinh lịch trận kia kinh thiên động địa đại chiến. Bọn hắn là như thế nào bố trí xuống thập tuyệt chu thiên trận, như thế nào mở ra cộng minh hình thái, lại là như thế nào đem cái kia 12 vị không ai bị nổi thượng cổ ma thú hậu nhân đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng chật vật mà chạy. Tô Dương lặng lặng nghe, trên mặt thủy chung mang theo cười ôn hòa ý, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Nghe tới Tạ Vũ Hàm ngỡ ngực nhỏ, Dương Dương đắc ý tuyên bố tự mình một người thì kéo lại thực lực tối cường Lũ Hắc Trưởng lão lúc, Tô Dương càng là cười đưa cho khẳng định. Không tệ, các ngươi hiện tại cũng đã chính thức trưởng thành, trở thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cố khiến người tin phục lực lượng. Tạ Vũ Hàm nghe được khích lệ, càng là hăng hái, chống lạnh, cằm nhỏ đều nhanh bệnh đến bầu trời. Đó là, Lao Tô, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là đầu công. Tô Dương gật gật đầu, cười phụ hòa nói, ân ân ân, đầu công, đầu công. Hắn lập tức lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua mọi người. Được rồi, các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng Ngũ thúc thương lượng một chút. Năm ban mọi người tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, nhưng nghe đến Tô Dương trịnh trọng như vậy ngữ khí, vẫn là vội vàng lên tiếng. Bọn hắn cả đám đều đàng hoàng lui ra ngoài, lúc gần đi, vẫn không quên thuận tay đem một mặt tình huống bên ngoài đã vạ dịch cũng cho cùng nhau mang đi. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà gỗ nhỏ, liền chỉ còn lại có Tô Dương cùng Lưu Trường Phong hai người. Ngoài phòng ồn ào âm thanh dần dần đi xa, bầu không khí trong nháy mắt biến đến nghiêm túc mà ngưng trọng. Tô Dương cái này mới nhìn hướng Lưu Trường Phong, nghiêm mặt nói, "Ngũ thúc, ta tại Vĩnh Dạ Thương hội đoạn thời gian này, cùng Vĩnh Dạ Thương hội hai vị phó hội trưởng tiếp xúc đến rất nhiều." Lưu Trường Phong khẽ bước cằm, cặp kia khôi phục thư thái đôi mắt, dường như có thể hiểu rõ hết thảy. "Cái này ta đã biết được." Tô Dương hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Ta biết, Côn Lôn Điện cùng Vĩnh Dạ Thương hội ở giữa, lý niệm không hợp, nhưng trên bản chất, song phương cũng là vì nhân tộc tồn tục mà đang cố gắng. Hiện tại, có một cái hoàn toàn mới phương án, ta cần cùng Ngũ thúc ngươi nói rõ chi tiết một phen, cũng hy vọng Ngũ thúc có thể chống đỡ ta." Lưu Trường Phong ánh mắt biến đến sắc bén lại, hắn yên tĩnh nhìn chăm chú Tô Dương, trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi: "Tiểu Tô, ngươi muốn đứng tại một bên nào?" Cái này vấn đề, như là một tòa vô hình đại sơn, chịu nặng đè ép xuống. Tô Dương trả lời lại là không có chút nào do dự, thái độ của hắn vô cùng kiên định: "Ta chỉ đứng tại nhân tộc bên này, chỉ cần là đối với nhân tộc hữu ích sự tình, ta sẽ làm tất cả." Liệu Trường Phong nghe vậy, trong mắt ánh sáng sắc bén chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một vẻ vui mừng. Hắn nhẹ gật đầu. "Nói đi, là cái gì hoàn toàn mới phương án?" Tô Dương cả sửa lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói: "Cái phương án này vốn là chỉ là một cái phê án, thậm chí tại Vĩnh Dạ Thương hội liền bị tuyển phương án đều chưa nói tới. Mà bây giờ, cái phương án này để ta tới tiếp nhận, Vĩnh Dạ Thương hội La Thần hội phó cũng nguyện ý vô điều kiện ủng hộ ta. Hiện tại, cái phương án này ta đưa nó đổi tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ." Ngay sau đó, Tô Dương liền đem cái kia to lớn đến gần như điên cuồng kế hoạch, đem chính mình đối mặt nguyên một đám có thể xưng vô giải nan đề, từ đầu chí cuối hướng Lưu Trường Phong em hai nói. Lưu Trường Phong lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ cũng theo Tô Dương giảng thuật, đang không ngừng phát sinh biến hóa. Theo lúc đầu bình tĩnh, đến kinh ngạc, lại đến hoảng hốt, cuối cùng hóa thành tột đỉnh rung động. Làm Tô Dương giảng xong một chữ cuối cùng, Lưu Trường Phong cả người đều có chút ngộng. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại phát hiện cổ họng của mình hơi khô chát chát. "Cái này, cái phương án này, thật sự có thể thực hiện sao? Ta chỉ là nghe, đều đã cảm thấy tê cả da đầu." Tô Dương ánh mắt lại là vô cùng nghiêm túc cùng chấp nhất. "Ngũ thúc, kế hoạch này nếu quả như thật có thể thực hiện, Côn Luân Điện sẽ chống đỡ a?" Lưu Trường Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. "Nếu như ngươi thật có thể thực hiện, Côn Luân Điện tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nhưng vấn đề là, cái này, kế hoạch này, quả thực có chút thiên phương giả đảm." Tô Dương trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, vội vàng nói: "Hiện tại chỉ dựa vào ta một người, đúng là có chút cố hết sức. Cho nên ta hiện tại cần trợ thủ. Ta cần đem Không Mặt giáo sư cùng Trí Giả vững vàng khống chế tại trên tay của ta, mượn nhờ năng lực của bọn hắn tới giúp ta thực hiện kế hoạch này." Lưu Trường Phong nghe vậy, lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Trước đó càn quét hành động bên trong, tà giáo đồ cũng không để lại người sống. Còn sót lại cái kia 6 cái cao cấp tà giáo cán bộ cũng không biết hành tung. "Cụ thể đi qua ngươi vẫn là hỏi một chút Tiểu May và bọn hắn đi." Tô Dương lập tức đem năm ban mọi người một lần nữa hô vào, cẩn thận hỏi thăm trước đó tiêu diệt toàn bộ tà giáo hành động tình huống. Khi biết được cái kia 6 cái cán bộ cao cấp là đảo cái địa động trốn sau khi đi, Tô Dương lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn trầm ngâm rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lưu Trường Phong. "Ngũ thúc, lấy ngươi đối tà giáo hiểu rõ, bọn hắn có khả năng hay không sẽ cùng Dạ Sát có tiếp xúc?" Lưu Trường Phong nghe được Dạ Sát hai chữ, thần sắc trong lúc nhất thời biến đến có chút hoảng hốt, hắn suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng phân tích nói: "Cương ấn không có khả năng, cái kia trên cơ bản cũng không có cái gì náo tử, chỉ hiểu giết hại. Không Mặt giáo sư, hắn cùng bên này cơ hồ không cùng xuất hiện, hắn là tại Địa Dồn tà giáo phá diệt về sau mới gia nhập Không Mặt." Lưu Trường Phong tốc độ nói rất chậm, mỗi một cái phán đoán đều lộ ra đến vô cùng cẩn thận. "Cái kia cũng chỉ còn lại có Trí Giả." Trong mắt của hắn lóe lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang. "Cũng không phải là không có cái này khả năng. Lấy tính cách của hắn, đích thật là dám mạo hiểm loại này nguy hiểm người." Tô Dương nghe vậy, trung điệp gật gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. "Vậy chúng ta tiếp đó liền đi ở phản vô tận thâm nguyên. Nếu như có thể đụng phải những cái kia tà giáo cán bộ, tự nhiên tốt nhất. Không đụng được lời nói, thì lấy tiêu diệt toàn bộ Dạ Sắt làm chủ. Dù sao cũng là không ổn định nhân tố." Chương 885, pho tượng. Chương 885, pho tượng. Năm ban mọi người nghe xong Tô Dương muốn đi ở phản vô tận thâm nguyên, vậy dĩ nhiên là cực kỳ hưng phấn nói muốn đi theo một khối đi qua. "Lao Tô, mang bọn ta một khối." Tạ Vũ Hàm càng là ma quyền sát trưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nóng lòng muốn thử, "Ta nhất định có thể giúp một tay." Chu Đào đối lập trầm ổn một số, nhưng trong mắt cũng lóe ra mong đợi qua mang, giọng thanh cần nói: "Lao sư, chúng ta muốn cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm thực chiến." Tô Dương có thể cảm nhận được trải qua cùng lũ hắc trưởng lao dưới trướng những cái kia hung thú, nhất là 12 vị thượng cổ ma thú hậu nhân một phen kịch chiến về sau, năm ban mọi người khí tức rõ ràng so trước kia lại ngưng luyện không ít. Mỗi cá nhân trên người đều mang một cỗ rửa sạch sự lộng lẫy, càng sắc bén cường giả khí thế. Năm ban hiện tại xác thực đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cường giả, không còn là năm đó những cái kia cần hắn thời khắc che chở chim non. Bọn hắn đã nắm giữ độc lập ứng đối phức tạp tình huống năng lực, cùng tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ dẻo dai. Lần này dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới ở phản vô tận thâm nguyên, tuy nhiên mạo hiểm không nhỏ, nhưng cũng là một lần hiếm thấy, có thể làm cho bọn hắn tiến một bước thuế biến quý giá kinh lịch. Sau đó, Tô Dương khẽ gật đầu một cái. "Được." Vẹn vẹn một chữ, lại làm cho năm ban mọi người trong nháy mắt bạo phát ra một trận reo hò. Mà một bên Lưu Trường Phong, cặp kia vừa mới khôi phục thư thái anh tuấn trong đôi mắt, lại là lóe lên một tia ngưng trọng, trầm giọng nói ra: "Trực tiếp thì đi giết như thế, chỉ sợ vẫn là có chút phiền phức." Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ phân lượng, trong nháy mắt để ồn ào nhà gỗ nhỏ yên tĩnh trở lại. Đứng tại Lưu Trường Phong bên cạnh thân đạo vạ dịch cũng liền bận bịu nói tiếp: đúng vậy a, rất phiền phức. Đã từng Lưu cũng đi qua cái địa phương quỷ quái nào, nhưng là không dám có động tĩnh thì rất mau lui lại đi ra." Tô Dương cùng năm ban mọi người nghe vậy, đều là đồng loạt đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lưu Trường Phong. Lưu Trường Phong ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn phía xa xôi ở phản phương hướng, chậm rãi mở miệng nói: "Cái kia vô tận thâm nguyên bên trong còn có thái cổ ma thú Dạ Sát hải cốt. Tuy nhiên đầu kia Dạ Sát sớm đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng nó còn sót lại ý chí, lại vẫn không có triệt để tiêu vong. Ta lần trước tiếp cận, liền có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ uy hiếp cùng áp bách. Hiện tại chúng ta nếu là trực tiếp cứ như vậy tùy tiện giết đi qua, rất dễ dàng thì sẽ gặp phải cái kia cũ còn sót lại ý chí công kích mãnh liệt. Lưu Trường Phong ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, các ngươi chớ xem thường đây chẳng qua là còn sót lại ý chí, thái cổ ma thú ý chí cường đại dường nào, cho dù chỉ là thời khắc hấp hối vô ý thức thả ra uy áp, cũng đầy đủ chúng ta uống một hồ, thậm chí khả năng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nam Ban mọi người nghe xong thái cổ ma thú bốn chữ, thần sắc khác nhau. Tạ Vũ Hàm cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, xem thường nói, thái cổ ma thú nha, đó không phải là thái cổ hùng thú một cấp bậc. Ra ra, chúng ta trước đó đều cùng thái cổ hung thú bạc dị hảo hảo mà đánh qua một trận nữa nha. Nàng huyết bộ ngực nhỏ, mang trên mặt mấy phần đắc ý, dường như đây chẳng qua là một trận nhẹ nhõm vui sướng luận bàn. Lưu Trường Phong nghe vậy, bạc dị, thứ 9 dạ chủ tọa kỵ, thứ 9 dạ chủ. Nam Ban mọi người nghe được cái này xa lạ danh hiệu, không khỏi cùng nhau sững sờ, trên mặt lộ ra mở mịt cùng thần sắc tò mò. Tạ Vũ Hàm chớp mắt to, dẫn hỏi trước, thứ 9 dạ chủ. Ra ra, đó là ai a? Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lưu Trường Phong đang muốn mở miệng giải thích, thế mà khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn Tô Dương chính bất động thanh sắc hướng hắn mấy mắt. Lưu Trường Phong nhịn không được cười lên, đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, ngựa khí cũng khôi phục bình tĩnh. Không có gì, chỉ là một cái cổ lão truyền thuyết bên trong danh hào thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tạ Vũ Hàm trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu hỏi, các ngươi thật gặp qua bạc dị rồi. Tạ Vũ Hàm ngược lại là không có phát giác được bất cứ dị thường nào, thấy qua nha, mà lại bạc dị tên kia, vẫn rất tốt chung đụng nha. Hắn còn mời chúng ta ăn gạch bằng đâu? Lưu Trường Phong nghe được ăn gạch vàng ba chữ, không tự chủ được nổi lên một vệt cổ quái hoảng hốt. Ăn gạch vàng. Tạ Vũ Hàm gặp ra ra tựa hồ không tin, vội vàng dùng sức chút đầu, khẳng định nói ra, đúng vậy à, cũng là loại kia sáng long lanh, chiếu nặng gạch vàng. Cũng là vị đạo không tốt lắm ăn, cứng rắn, còn có chút các nha. Hai tử, cái gì đều ăn sẽ chỉ hại ngươi. Tô Dương vội vàng nói sang chuyện khác nói ra, ngũ thúc, nếu như vậy quá cổ dạ rất ý chí thật còn không có triệt để tiêu vong, thì từ để ta chặn lại nó. Lưu Trường Phong nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn Tô Dương liếc một chút, hơi có chút lo âu hỏi, cái kia dù sao cũng là thái cổ ma thú ý chí, không thể coi thường. Tô Dương không có quá nhiều do dự, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Dù sao chỉ là tuế nguyệt ăn mòn phía dưới lưu lại một tia ý chí, cũng không phải là hắn toàn thịnh thời kỳ. Ta cần phải có thể đỡ nổi. Thanh âm của hắn bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Lưu Trường Phong gặp Tô Dương tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, vậy bây giờ cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Ta thương thế bên trong cơ thể tuy nhiên tại ngươi đan dược trợ giúp phía dưới khôi phục hơn phân nửa, nhưng muốn khôi phục lại có thể thông dòng ứng đối vô tận thâm viên bên trong các loại đột phát tình huống tám thành thực lực, còn cần chí ít thời gian nửa tháng tiến hành điều trị cùng vững chắc. Tô Dương nghe vậy, lập tức nói ra, tốt, nửa tháng này ta cũng sẽ lưu lại, trợ giúp ngài cùng nhau điều trị khí tức, tranh thủ đem thời gian co lại ngắn một chút. Lưu Trường Phong khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tô Dương lập tức chuyển hướng Nam Ban mọi người, phân phó nói, nửa tháng này các ngươi ngay tại cái này Dẹt Sơn mạch phụ cận hoạt động, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, đồng thời thay chúng ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngũ thuốc khôi phục. Được rồi. Nam Ban mọi người ầm vang đồng ý, trên mặt đều là vẻ trịnh trọng. Rất nhanh, bên trong nhà gỗ nhỏ lập tức lại chỉ còn lại có Tô Dương cùng Lưu Trường Phong hai người. Tô Dương chuẩn bị cho Lưu Trường Phong tiến hành điều trị. Vì để tránh cho tiếp xuống nội dung nói chuyện có bất kỳ tiết lộ khả năng, Tô Dương cùng Lưu Trường Phong đều rất có ăn ý lựa chọn sử dụng ngữ khí truyền âm phương thức tiến hành giao lưu. Đối thoại nội dung tại giữa hai người lặng yên lan truyền. Lưu Trường Phong cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe qua một tia phức tạp tâm tình, hắn trước tiên mở miệng, cho nên hai tử nhóm cũng không biết trận tướng, thật sao? Tô Dương khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói, đúng vậy, ngũ thuốc. Ta không hy vọng bọn hắn hiện tại liền biết những cái kia quá mức trầm trọng đồ vật. Đối tại bọn hắn hiện tại mà nói, bảo trì một viên thuần túy mà không sợ đạo tâm, so cái gì đều trọng yếu. Để bọn hắn tự do đi thăm dò, đi chiến đấu, đi trưởng thành, như bây giờ thì rất tốt. Nếu có một ngày bọn hắn có thể bằng vào chính mình lực lượng, chân chính bước vào võ hoàng chi cảnh, có đầy đủ cường đại nội tâm đi gánh chịu cái kia phần chân tướng thời điểm, ta sẽ đích thân đem hết thảy đều nói cho bọn hắn. Hiện tại liền xem như để bọn hắn biết, ngoại trừ tăng thêm phiền não cùng tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính ý nghĩa. Lưu Trường Phong nghe vậy, trầm mặc một lát. Cái kia trương khôi phục tuổi trẻ tuấn khuôn mặt đẹp phía trên, hiện ra một vẻ nhớ lại cùng cảm khái. Năm đó ta vừa mới gia nhập Côn Lôn Điện, lần thứ nhất biết được cái này thế giới chính thức diện mạo thời điểm, xác thực cả người nhận biết đều bị triệt để lật đổ. Trong âm thanh của hắn, mang theo một tia khó có thể ma diệt trầm trọng. Người là giao tớt, ta là thịt cá. Cả một tộc nhóm vận mệnh đều nắm giữ trong tay người khác, thậm chí cần theo dựa vào người khác thương hại cùng bố thí mới có thể tại phiến thiên địa này ở giữa kéo dài hơi tàn. Loại kia cảm giác bất lực cùng cảm giác nhục nhã đối với một cái võ giả đạo tâm mà nói, thật là một lần hủy diệt tính to lớn đả kích. Tô Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Lưu Trường Phong ý niệm bên trong cái kia cổ áp lực bi thương, lại là thản nhiên nói, biết rõ không địch lại, con đường phía trước xa vời. Ta nhân tộc vẫn như cũ lựa chọn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả vì cái kia hư vô mở mịt một đường sinh cơ, cam nguyện thân vẫn đạo tiêu, nhưng lại chưa bao giờ có một người nghĩ tới chân chính từ bỏ. Bọn hắn làm hết thảy đều chỉ vì người đời sau tộc có thể chiếm được một đường sinh cơ kia. Tô Dương ý niệm càng kiên định. Ngũ thúc, ngài cùng chư vị Côn Lôn Điện võ hoàng thậm chí chuẩn bị mở ra xa hơn trình. Lưu Trường Phong thanh âm lộ ra một vẻ kinh ngạc, La Thần thậm chí ngay cả cái này đều không giữ lại chút nào nói cho người sao? Tô Dương bình tĩnh đáp lại, đúng thế. Lưu Trường Phong truyền đến một tiếng xen lẫn tự giễu cùng phong khoáng cười khẽ, điên cuồng như vậy kế hoạch, theo ý của ngươi, có phải hay không rất buồn cười? Như là nói chuyện biển vông đồng dạng.
Không, tuyệt không buồn cười.
Thời gian gặp mặt chúng ta nhân tộc không sợ, bất khuất cùng dũng khí. Lưu Trường Phong cười ha ha một tiếng, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ta muốn là chết, khiến người ta tại Sơn Hải quan cho ta lập cái hợp kim titan pho tượng là được rồi. Thông điện cao thế, ta xem ai dám ở ta pho tượng phía trên loạn bôi vẽ linh tinh viết từng du lịch qua đây. Tô Dương trừng mắt nhìn, xem ra ngươi làm không ít qua loại sự tình này đó a. Chương 886, trưởng lão chương 886, trưởng lão ngay tại Tô Dương cho Lưu lão điều dưỡng thời điểm, năm ban mọi người ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, lập tức rất có ăn ý đem đạ vạ dịch cho lôi kéo tiến tới một khối. Bọn hắn lén lén lút lút làm thành một cái vòng tròn, phản phất tại mưu đồ bí mật lấy cái gì đại sự kinh thiên động địa. Lý Nhất Minh thấp giọng, dùng một loại tràn đầy chắc chắn ngữ khí, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ta nhìn tình huống này, ra ra 89 phần 10 khẳng định là muốn thả ạ lệ nạ các nàng bổ câu. Trên mặt của hắn mang theo một tia nhìn thấu hết thảy đắc ý Tôn Chiêu nghe vậy, biểu thị ra đồng ý khẳng định. Ra ra hắn nói thế nào đều là Côn Lôn Điện võ hoàng, thân phận còn tại đó, căn bản không có khả năng cùng hung thú sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Đường Nguyên Lãng bổ sung một câu, mà lại, coi như ra ra hắn thật mềm lòng, nguyện ý trao đổi một chút năng lượng, lấy ạ lệ nạ các nàng cái kia chiến trận, cái này một vòng xuống tới đoán chừng cũng thừa không có bao nhiêu. Chu Đào gương mặt có chút co lại, nhịn không được nặng nề mà ho khan một tiếng. Khụ khụ, chú ý một chút, không muốn kéo tới loại này không thích hợp thiếu nhi chủ đề đi lên. Lý Nhất Minh lại là lơ đến cười hắc hắc, ngược lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh Đạ Vạ Dịch. Đạ Vạ Dịch, ta hỏi ngươi chuyện này a. Ta cảm thấy ạ lệ nạ các nàng vẫn là thật không tệ, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể làm cho các nàng cùng quan hệ của chúng ta một mực bảo trì một cái đối lập hòa thuận trạng thái. Hả? Đúng, điều kiện tiên quyết là không muốn sinh đẻ hậu đại. Đạ Vạ Dịch trên mặt viết đầy hoang mang. Khẳng định phải sinh đẻ hậu đại a. Đơn thuần nói cái yêu đương không được sao? Thì chỗ đối tượng, không làm gì khác. Đạ Vạ Dịch nghe vậy, thật thà trong thanh âm mang theo một tia không hiểu. Nói chuyện yêu đương, không phải cũng là vì sinh đẻ hậu đại a? Cho nên, tại các ngươi xem ra, chỉ có sinh dục hậu đại mới có thể cam đoan quan hệ hòa thuận. Đạ Vạ Dịch không chút do dự nhẹ gật đầu, ngữ khí vô cùng khẳng định. Đúng vậy a, dù sao ta không nghĩ ra được phương pháp khác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân. Cái kia trong ánh mắt tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời chờ mong cùng ám chỉ. Đường Nguyên Lãng nhất thời bị bất thình lình tập thể nhìn chăm chú, cho chằm chằm đến toàn thân lông tơ dựng thẳng, cả người đều có chút không được tự nhiên. Ngươi, các ngươi đều chớ nhìn ta như vậy nha. Trong giọng nói của hắn đều mang tới một tia rõ ràng khẩn trương. Lý Nhất Minh khoe miệng khơi gợi lên một vẻ không có hảo ý nụ cười, hắn dùng tuổi trò thọc Đường Nguyên Lãng. Chúng ta nơi này không phải có cái có sẵn bị ma nha. Ngươi nói có khả năng hay không để ạ lệ nạ các nàng gì tình biệt luyến? Đạ Vạ Dịch nghiêng đầu một cái. Ngang. Đường Nguyên Lãng nghe xong lời này, cả người đều giống như mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt thì sù lông. Đừng làm rộn a, các ngươi lại nháo ta nhưng là nói cho lão tô. Mặt của hắn đều hoảng sợ trợn nhìn, não hải bên trong không tự chủ được lại nổi lên lúc trước bị phản trụ thú chi phối hoảng sợ, nhiều ít vẫn là có chút ám ảnh trong lòng. Lý Nhất Minh thấy thế, đuổi đội khoát qua tay, cười trấn an nói, mở cái trò đùa, mở cái trò đùa, đừng coi là thật. Đúng lúc này, một mực duy trì trầm mặc Chu Đào đột nhiên dùng một loại có chút chăm chú ngữ khí, đem đề tài dẫn hướng một cái càng thêm to lớn phương hướng. Nghiêm chỉnh mà nói, về sau chờ chúng ta trở thành võ thần, mảnh này Âu Châu địa khu, tự nhiên cũng liền tại chúng ta quản khống phạm vi bên trong. Cho nên, chúng ta đầu tiên được đến xác định một chút, người nào tới tiếp quản Âu Châu địa khu a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, nam ban mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ đều biến đến có chút cổ quái. Sau đó, cơ hồ là trong cùng một lúc, ánh mắt mọi người lại một lần không hẹn mà cùng tập trung tại Đường Nguyên Lãng trên thân. Đường Nguyên Lãng không khỏi lật ra cái lườm ý. Tại sao lại là ta? Giang Thừa Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm trang nói ra. Thất ca, không có cách, nơi này nhiều như vậy nữ ma thú, chỉ có ngươi có thể khống chế được nổi tràng diện a. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, vội vàng đem tay lắc cùng chống lúc lắc giống như, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng kháng cự. Không muốn, không muốn, ta tuyệt đối không muốn Âu Châu. Các ngươi người nào thích quản người nào quản, dù sao ta là tuyệt đối không đến quản. Năm ban mọi người lại là liếc mắt nhìn nhau, lập tức ào ào lắc đầu, đều biểu thị chính mình đối cái củ khoai nóng bỏng tay này không có hứng thú. Dù sao ta mặc kệ, người nào thích quản người nào quản. Đạ Vạ Dịch ở một bên nghe được là như lọt vào trong sương mù, triệt để mộng. Đề tài này làm sao đột nhiên thì nhảy vọt đến loại này độ cao rồi? Làm sao lại đến các ngươi người nào tới tiếp quản Âu Châu chủ để lên? Mọi người ở đây lẫn nhau từ chối, người nào cũng không chịu tiếp nhận cái này cục diện rối rắm thời điểm. Tạ Vũ Hàm đột nhiên giơ lên nàng cái kia bình thản bộ ngực nhỏ, hào khí vượt mây mở miệng. Các ngươi đều mặc kệ, vậy ta để ý tới. Nàng lời vừa nói ra, trong nháy mắt thì hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tạ Vũ Hàm đắc ý ngang ngang cằm nhỏ, lập tức quay đầu nhìn về Đạ Vạ Dịch, duỗi ra tay nhỏ, nặng nề mà vỗ vỗ cánh tay của hắn. Đạ Vạ Dịch, đến thời điểm ta cũng phong ngươi làm ta đạp mã đại tiên phong. Đạ Vạ Dịch gãi đầu một cái, tuy nhiên không có quá nghe hiểu cái này phong hào cụ thể là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức ổ một tiếng. Chu Đào ánh mắt biến đến nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú Tạ Vũ Hàm. Tiểu Ngũ, ngươi xác định ngươi muốn tiếp quản Âu Châu sao? Tạ Vũ Hàm dùng lực gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không quan trọng. Có thể a, ta không có vấn đề. Chu Đào hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Tốt, đã ngươi quyết định như vậy, hiện tại bày ở trước mắt ngươi thì có một cái vấn đề rất thực tế. Dạ Sát đến thời điểm khẳng định sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Như vậy, trên vùng đất này cũng chỉ còn lại có một cái ổ dị gia tộc, là có thể tranh thủ đến chúng ta nhân tộc trận doanh lực lượng cường đại. Ngươi về sau làm Âu Châu địa khu người quản lý, muốn làm sao đi tranh thủ toàn bộ ổ dị gia tộc? Tạ Vũ Hàm nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, thốt ra: "Cái này còn không đơn giản, ta đi bắt cóc bọn hắn cái kia ổ dị gia thần tượng." Một bên Đạ Vạ Dịch nghe được mí mắt nhảy lên, yên lặng lật ra cái to lớn kinh thường. "May mà ta không có nói cho các ngươi biết thánh địa đến cùng ở đâu." Chu Đào lắc đầu bất đắc dĩ, phủ định nàng cái này đơn giản thô bạo phương án. "Cái này đương nhiên không được, dùng vũ lực bức hiếp, không chiếm được chân chính quy tâm. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp, đi tranh thủ một chút ổ dị gia tộc hảo cảm, làm cho cả ổ dị gia tộc đều có thể chân tâm thực ý ủng hộ ngươi mới được." Tạ Vũ Hàm nhất thời phạm vào khó, nàng quay đầu nhìn về Đạ Vạ Dịch, khiêm tốn thỉnh giáo nói: "Đạ Vạ Dịch, vậy ta muốn thế nào mới có thể để các ngươi ổ dị gia tộc đều duy trì ta nha?" Đạ Vạ Dịch lại bắt đầu vào đầu, hắn nghĩ nửa ngày, mới có hơi không xác định nói: "Ngươi nếu có thể thành vì chúng ta ổ dị gia trưởng lão lời nói, cái kia toàn bộ ổ dị gia tộc cần phải thì đều có thể nghe ngươi. Nhưng là, ngươi không phải ổ dị gia a, ngươi là nhân loại nha. Trên người ngươi cũng không có chúng ta ổ dị gia huyết mạch nha." Đúng lúc này, Lý Nhất Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, dường như trong nháy mắt nghĩ tới điều gì chú ý tuyệt diệu. "Vậy nếu như là của các ngươi ổ dị gia thần tượng, tự mình mở miệng đáp ứng đâu?" Đạ Vạ Dịch bỗng nhiên khẽ giật mình, mặt gấu phía trên viết đầy khó có thể tin. "Ngang, tổ tiên đại nhân, làm sao có thể sẽ đáp ứng loại chuyện này?" Lý Nhất Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin. "Làm sao không có khả năng? Các ngươi tổ tiên đại nhân, năm đó thậm chí đều đáp lại ra ra hiệu triệu, để hắn mang theo toàn bộ ổ dị dạ tộc đi cùng dạ sát quyết nhất tử chiến. Đã như vậy, để tiểu ngũ làm các ngươi ổ dị dạ trưởng lão, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào nha. Nếu như các ngươi tổ tiên đại nhân thật đáp ứng, các ngươi ổ dị dạ nhất tộc sẽ không tiếp nhận tiểu ngũ cái này tân trưởng lão đâu." Đạ Vạ Dịch rơi vào trầm tư, nghiêm túc nghĩ. "Nếu như tổ tiên đại nhân thật đồng ý, cái kia ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng cái khác ổ dị dạ, ta cũng không biết." Ngay tại hắn còn đang xoắn xuýt cái vấn đề này thời điểm, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên gãi đầu một cái, gương mặt mở mịt. "Không đúng rồi, cái này, đây là chúng ta cái kia trò chuyện chủ đề a." Chương 887, chiến thuật chương 887, chiến thuật tần phản, vô tận tâm nguyên. Một đạo chói hai đến cực hạn tiếng rít, đột nhiên từ cái này sâu không thấy đáy đen nhánh khe nước bên trong phóng lên tận trời. Ngay sau đó, là như là màu bực như thủy triều phô thiên cái địa giả sát, che đậy sắc trời đem ban ngày cưỡng ép chật chuyển thành mở tối hoàng hôn. Thế mà, giờ phút này theo trong thâm nguyên tuôn ra mỗi một cái giả sát, kỳ hình hình dáng đều cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt, phát sinh long trời lỡ đất giống như cải biến. Bọn chúng nguyên bản giữ tận thú khu, giờ phút này lại ảo ảo vặn mèo kéo dài, diễn sinh ra được quỷ dị mà thon dài nửa hình người hình dáng. Bên ngoài thân lớp biểu bì phía trên, càng là tự mình xây dựng ra từng mảnh lóe ra bất tường ấu quang vật chất, tựa như một bộ tự nhiên mà thành giữ tận khải giáp. Tự bọn chúng trên thân phát ra khí tức, cũng xa so trước đó muốn âm lãnh cuồng bạo, kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là từ Tam Đại Tà Giáo cung cấp hoạch tâm cải tạo kỹ thuật, lại từ Dạ Sát nhất tộc cung cấp vô số vật thí nghiệm cùng dồi dào năng lượng về sau, chỗ cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng đi ra khủng bố tạo hóa. Ma Khải Dạ Sát. Tại cái kia vô cùng vô tận Ma Khải Dạ Sát nhóm bên trong, còn kèm theo mấy chục cái lộ ra càng đột ngột thân ảnh. Bọn chúng tổng thể hình thái đã cơ hồ cùng gầy gò nhân loại không khác, chỉ có cái kia như cũ duy trì thú loại đặc thù cự móng vuốt lớn, cùng phần lưng cái kia đối với triển khai chân sau lấy giả thiên tế nhật cánh rơi, tỏ rõ lấy bọn chúng không phải người bản chất. Những thứ này chính là lần hành động này chỉ huy quan. Đương theo lấy từng tiếng tiếng rít, cái kia phô thiên cái địa Ma Khải Dạ Sát nhóm liền ngay ngắn trật tự phân mấy chục chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ đều có trọn vẹn hàng ngàn con Ma Khải Dạ Sát, cũng tại một vị vương cấp Ma Khải Dạ Sát dẫn dắt phía dưới, hóa thành một cỗ màu đen tử vong hồng lưu, hướng về bốn phương tám hướng bay vút đi. Mà giờ khắc này, tại vô tận thâm viên chỗ sâu nhất, trong đó một tên cao cấp tà giáo cán bộ, đôi mắt chỗ sâu lóe ra không thuộc về bản thân của hắn quan mang, lần nữa bị trí giả cưỡng ép khống chế, hướng về hắc ám bên trong sáu cái đế vương cấp Dạ Sát chia sẻ lấy hắn mưu kế tỉ mỉ toàn chiến thuật mới. Muốn chân chính phá hủy ô dị dạ, mẹn mẹn chỉ là phá hủy bọn chúng thánh địa, là còn thiếu rất nhiều. Trí giả thanh âm tại trống trải trong động quật quanh quẩn, lộ ra khàn khàn mà trầm ổn. Mà lại, cá nhân ta cho rằng, chấp nhất tại phá hủy đối phương thánh địa, bản thân thì không có cái gì chiến lược ý nghĩa, ngược lại sẽ chỉ phí công gia tăng chúng ta bên này thương vong mà thôi. Trước mắt theo tổng thể đỉnh tiêm về mặt chiến lược đến xem, ô dị dạ nhất tộc là muốn cao hơn giả sát. Huống chi, bọn chúng bên kia vẫn tồn tại cực kỳ không ổn định biến số. Cái kia chính là Tô Dương, cùng cái kia nhóm đồng dạng thâm bất khả trắc học sinh. Lúc này, chúng ta có ưu thế lớn nhất, chính là về số lượng ưu thế tuyệt đối. Cho nên, ta đề nghị tiến hành không đối xứng tính tác chiến. Tại chiến tranh mỗi một cái cục bộ chiến trường, đều đem chúng ta số lượng ưu thế trình độ lớn nhất phát huy ra. Tại tích xúc đến đủ thực lực trước đó, tuyệt đối không muốn cùng ổ dị dạ chủ lực bạo phát bất luận cái gì toàn diện chiến tranh. Mặt khác, chúng ta bây giờ còn nắm giữ đến một cái đủ để cải biến toàn bộ chiến cục đi hướng, càng tình báo quan trọng. Chí giả thanh âm, vào lúc này đột nhiên cất cao, mang tới một tia khó có thể che giấu ngưng trọng. Cái kia chính là Đông Hải Võ Hoàng Lưu Trường Phong đã xác nhận đến khu này Âu Châu Đại Lục. Làm Lưu Trường Phong ba chữ này nói lúc đi ra, trí giả có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, cái kia sáu tôn một mực trầm mặc không nói đế vương cấp dạ sát trên thân chỗ phát ra khí tức, trong nháy mắt biến đến vô cùng phẫn nộ của bạo. Vô hình tinh thần phong bạo, xen lẫn tối nguyên thủy cừu hận cùng sát ý, tại toàn bộ trong động quật điên cuồng tàn phá bừa bãi, để vách đá cũng bắt đầu rì rào rơi xuống bụi đất. Chí giả đối năm đó đoạn lịch sử kia, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, nếu như không phải cái kia Lưu Trường Phong cưỡng ép đem chọn cái sụp đổ ổ dị dạ tộc quần một lần nữa đoàn kết ở cùng nhau, cũng ngang nhiên phát động cuối cùng phản công. Bây giờ dạ sát nhất tộc cũng tuyệt không đến mức chán nản đến chỉ còn lại cái này sau cái đế vương cấp dạ sát, ở đây kéo dài hơi tàn. Đó là một trận đủ để ghi vào Âu Châu đại lục hắc ám sử huyết chiến, cũng là dạ sát nhất tộc vĩnh viễn không cách nào ma diệt xỉ nhục. Ngoại trừ kỹ càng bố trí lần này toàn chiến thuật mới bên ngoài, Chí giả trong lòng kỳ thật còn có một cái cấp độ càng sâu lo lắng. Hắn thật đang sợ hãi chính là Lưu Trường Phong sẽ lại một lần nữa liên hợp toàn bộ ổ tỷ dạ tộc, mà lại lần này còn phải lại tăng thêm cái kia biến số cực lớn Tô Dương, cùng cái kia nhóm đồng dạng có thể xưng quái vật năm ban học sinh. Một khi cổ này lực lượng triệt để ngưng tụ thành hình, cái kia chính là một cỗ đủ để đem bây giờ dạ sát nhất tộc theo trên phiến đại lục này triệt để xóa đi rơi khủng bố hồng lưu. Tuy nhiên, cái này vô tận thâm nguyên chỗ càng sâu, còn ngủ say lấy một bộ thái cổ ma thú dạ sát hoàn chỉnh hải cốt, hắn còn sót lại ý chí, có thể đối bất luận cái gì dám can đảm đến gần sinh linh, sinh ra trình độ nhất định uy hiếp lực. Nhưng Chí giả đánh trong đáy lòng cảm thấy, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một bộ sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm thái cổ ma thú hải cốt, đến làm cả một tộc nhóm sau cùng chỗ dựa. Loại ý nghĩ này, thật sự là ngu xuẩn đến để hắn có chút không thể nào hiểu được cấp độ. Lần này, chúng ta đang chủ động xuất kích đồng thời, cũng nhất định phải sớm vì chính mình chuẩn bị tốt vạn toàn đường lui. Chỉ cần có thể cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ phát dục thời gian, ta tin tưởng, tại chúng ta song phương chung sức hợp tác phía dưới, dạ sát nhất tộc nhất định có thể trên phiến đại lục này lại lần nữa quật khởi, thậm chí tái hiện viễn cổ thời kỳ vinh quang. Chí giả vừa dứt lời, trong đó một tôn hình thể khổng lồ nhất đế vương cấp dạ sát liền đột nhiên phát ra một trận tràn đầy bạo ngược cùng khinh thường trầm thấp tiếng giống. Cái kia giống trong tiếng ẩn chứa ý chí, rõ ràng chuyển tới Chí giả náo hải bên trong. Phiên dịch tới ý tứ đơn giản mà thô bạo, không lùi. Chí giả sau khi nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy một trận cực kỳ không thoải mái. Bọn này đế vương cấp dạ sát liền xem như một chút lớn điểm náo tử, có thể mọc ra bộ phận cũng thật sự là không tính quá nhiều a. Thọ Khôn còn ba hang đạo lý, các ngươi những này sống hơn ngàn năm lão quái vật, chẳng lẽ thì thật không hiểu sao? Tại sao phải cố chấp như thế tử thủ ở cái này chim không thèm bị vô tận thâm viên bên trong đâu? Các ngươi vị kia tổ tiên hải cốt thì thật sự có trọng yếu như vậy sao? Cái kia trong hải cốt ẩn chứa dồi dào năng lượng, cuồng bạo đến liền chính các ngươi đều căn bản không có cách nào hấp thu trình độ. Liền xem như có được đỉnh tiêm kỹ thuật chúng ta, cũng đồng dạng không có nửa điểm thủ đoạn, có thể đi xử lý loại kia đẳng cấp tràn đầy hủy diệt tính ý chí cổ lão năng lượng. Chúng ta xử lý không được, thì mang ý nghĩa những người khác cũng đồng dạng không cách nào xử lý. Cái kia bộ hải cốt đối với bất kỳ thế lực nào mà nói cũng chỉ là cùng nhau xem nhìn thấy, lại vĩnh viễn cũng ăn không đến kịch độc bánh kem. Huống chi nếu như vị kia tổ tiên ý chí thật còn có như vậy một chút lưu lại tại trong hải cốt, đây chẳng phải là càng tốt sao? Cái này vô tận thâm nguyên tại Chí giả trong mắt căn bản chính là một cái được trời ưu ái to lớn bây giờ. Đến thời điểm chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể để chính bọn hắn ngoan ngoãn đi tới chịu chết. Dùng một bộ vô dụng hải cốt đi hoán đổi mấy vị kia họa lớn trong lòng tính mệnh, cuộc mua bán này tính thế nào cũng là huyết kiếm lời không bồi thường. Chí giả không tin cái này tà. Hắn hôm nay vô luận như thế nào đều nhất định muốn thuyết phục bọn này trong đầu đều dài hơn đầy bắp thịt đế vương cấp giả sát, để chúng nó đồng ý rút lui. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đạo lý này nếu là bọn chúng hôm nay nghe không vào, như vậy nếu như tiếp tục tử thủ tại chỗ này chờ đợi lấy bọn chúng sớm muộn đều chỉ có một con đường chết. Chương 888, tập kích. Chương 888, tập kích. Ngay tại nằm bàn cùng đạ vạ dịch chính tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy về sau nên như thế nào phân chia Âu Châu địa giới, quản lý to lớn ổ dị dạ tộc quần thời điểm, Lý Nhất Minh trên cổ tay truyền tin vòng không có dấu hiệu nào phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ. Lý Nhất Minh vô ý thức giơ tay lên, đầu ngón tay tại truyền tin vòng mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu lam nhạt toàn bộ tin tức màn sáng liền tùy theo đột nhiên triển khai. Màn sáng bên trong nổi lên một tấm mọi người không thể quen thuộc hơn được đầu chọc gương mặt, chính là số 4 kim bài. Lý Nhất Minh trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Đại gia, thế nào? Số 4 kim bài vội vàng nói, vừa mới tình báo bộ môn trinh sát đến ở phản vô tận thâm nguyên, xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động. Có một nhóm lớn dạ sát đã dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng chia làm thành 16 cái độc lập hạm đội, mỗi một cái hạm đội dạ sát số lượng cần phải đều tại 5000 tà hữu. Lần này xuất hiện dạ sát, hắn cá thể chỗ phát ra sinh vật năng lượng, so trước kia bất kỳ lần nào ghi chép đến số liệu đều mãnh liệt hơn được nhiều. Tình huống có chút quỷ dị. Trước mắt, cái này 16 cái hạm đội chính lấy tốc độ cực nhanh, hướng về ổ dị dạ các đại hạch tâm thế lực chỗ khu vực bay vút đi, hẳn là chuẩn bị phát động tập kích. Chúng ta bây giờ hoài nghi dạ sát đã cùng Tam đại tà giáo tổ chức đã đặt thành hợp tác. Năm ban mọi người không khỏi cùng nhau sửng sở, trên mặt ngược lại không hẹn mà cùng nổi lên một vẻ khó có thể ức chế kinh hỉ cùng hưng phấn. Lao Tô không học hỏi đang tìm tà giáo sao? Như thế rất tốt. Đều còn không chờ bọn hắn chủ động tìm tới cửa, đối phương vậy mà thì đưa mình tới cửa. Lý Nhất Minh cơ hồ là không có chút gì do dự, lập tức liền quay người vọt vào trong nhà gỗ nhỏ, thấy được chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức Tô Dương cùng Lưu lão, đội vàng nói, "Lao Tô, ra ra, chúng ta mới vừa từ số 4 kim bài đại gia chỗ đó, nhận được một cái tin tức mới nhất. Dạ sát chuẩn bị tập kích ổ dị dạ các cái thế lực, mà lại, bọn hắn giống như thật cùng Tam đại tà giáo hợp tác." Rốt cựu thành, thành bảo bên trong. À lẽ nạ chính một thân một mình, tiên tính rửa vào băng lánh làm bằng đá bệ cửa sổ một bên, thần sắc không khỏi kích động. Nàng não hải bên trong chính không bị khống chế một lần lại một lần tưởng tượng lấy, làm chính mình lần nữa nhìn thấy lưu thời điểm, đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen quan cảnh. Vừa nghĩ tới cái kia để cho nàng nhớ thương vô số cái ngày đêm thân ảnh, vừa nghĩ tới chính mình lập tức liền có thể lần nữa nhìn thấy hắn, ạ lẽ nạ viên kia sớm đã yên lặng tâm, liền không tự chủ được kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Thế mà, ngay tại nàng đắm chìm trong loại này ngọt ngào mà thấp thỏm trong huyễn tưởng lúc, ạ lẽ nạ sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Nàng cặp kia nguyên bản tràn đầy nhu tình đôi mắt, trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc, sắc bén như đao. Một cỗ vô cùng quen thuộc lại dẫn một tia quỷ dị cùng bất tường khí tức, đang từ cực phương xa chân trời lấy một loại tốc độ kinh người hướng về rốt cựu thành phương hướng của tới. Là dạ sát khí tức. Nhưng là, cỗ khí tức này cùng với nàng ký ức bên trong bất kỳ lần nào chỗ cảm nhận được đều rõ ràng có chút khác biệt. Sau một khắc, một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh sói chu thanh âm, đột nhiên tự thành bảo chỗ cao nhất vang tận mây xanh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ rốt cựu thành mỗi khắp ngõ ngách. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mấy chục đạo mạnh mẽ thân ảnh, ào ào theo cựu thành các nơi, hướng về thành bảo phương hướng, nhanh chóng tụ tập mà đến. A Lệ Na nhìn lấy đã đuổi tới trước người mình tử nữ, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, lập tức trầm giọng phân phó nói, giả sát đột kích. Nhưng là lần này tình huống, ta cảm giác có chút không thích hợp, những cái kia giả sát khí tức, so với chúng ta trước kia gặp phải bất kỳ lần nào, đều cường hãn hơn được nhiều. Nhanh, lập tức tổ chức trong thành tất cả nhân loại, toàn bộ đều tránh đến dưới đất chỗ tránh nạn bên trong đi. Trong thanh âm của nàng, mang theo một cỗ không cách nào che giấu lo lắng cùng nghiêm trọng. Những người này, đều là Lưu đã từng chính miệng dặn dò qua để ta bảo hộ người tốt loại. Vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn bị những cái kia đáng chết dạ sát cho giết chết. Con gái của nàng nhóm nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vô cùng thần sắc trịnh trọng, ào ào lĩnh mệnh, không có chỉ hoãn chút nào, lập tức liền quay người rời đi, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, tổ chức lấy những cái kia sinh hoạt tại rốt cựu thành bên trong nhân loại, hướng về vị tại lòng đất chỗ tránh nạn khẩn cấp rút lui. Mà cũng ngay một khắc này, xa xa chân trời, một mảnh giống như là mực nước nồng đậm dạ sát nhóm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hướng về bên này áp bách mà đến. Dạ sát, đột kích. Lần này đột kích dạ sát số lượng hơn xa trước kia bất kỳ lần nào quy mô đều muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng là theo bọn chúng trên thân chỗ phát ra khí tức lại so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn tới cường hãn hơn. A Lệ Nạ một thân một mình đứng bình tĩnh tại thành bảo chỗ cao nhất, nàng nheo cặp mắt lại, hướng về cái kia mảnh cấp tốc tới gần dạ sát nhóm xa xa nhìn tới. Chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt của nàng liền trong nháy mắt nổi lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc. Những cái kia dạ sát hình thái đã hoàn toàn khác nhau. Bọn chúng cái kia nguyên bản giữ tận thú khu, giờ phút này lại ảo ảo vặn vẹo kéo dài, hiện ra một loại quỷ dị mà thon dài nửa hình người hình dáng. Bên ngoài thân lớp biểu bì phía trên, càng là tự mình xây dựng ra từng mảnh lóe ra bất tường ô quang giữ tợn khải giáp. Cái kia căn bản cũng không phải là dạ sát cái kia có hình thái. Vẹn vẹn chỉ là trong thoáng chốc công phu, cái kia mảnh từ vô số ma khải dạ sát tạo thành mây đen, cũng đã lướt đến rốt cựu thành trên không. Thế mà, vượt quá Á Lệ Nạ dự kiến chính là, bọn chúng cũng không có như dĩ vãng như thế, hướng thẳng đến mặt đất phát động điên cuồng lao xuống công kích. Bọn chúng chỉ là yên tĩnh chỗ, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Sau đó, không hẹn mà cùng, mở ra cái kia hiện đầy sắc bén răng nanh miệng to như chậu máu. Chỉ một thoáng, vô số đạo chói tai đến cực hạn, căn bản không giống sinh linh có khả năng phát ra nhọn tiếng khóc, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, ở vang vang vọng toàn bộ rốt cựu thành. Những cái kia còn không tới kịp tiến xuống dưới đất chỗ tránh nạn nhân loại, đang nghe này trận khủng bố rít lên trong mấy mắt, liền thống khổ bưng kín lỗ tai của mình, trên mặt lộ ra cực độ vặn vẹo biểu lộ. Thế mà, cái này tất cả đều là vô ích. Bất quá là ngắn ngắn một lát công phu, thân thể của bọn hắn liền đột nhiên cứng đờ, lập tức vô lực sủi lơ trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch theo bọn hắn thất khiếu bên trong, chậm rãi chảy xuôi mà ra. Bọn hắn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra, cũng đã tại chỗ tử vong. Mà Á Lệ Nạ những cái kia thực lực cường hãn tử nữ nhóm, thời khắc này tình huống cũng đồng dạng là thê thảm tới cực điểm. Bọn hắn cả đám đều cực kỳ thống khổ bưng kín lỗ tai của mình, trên mặt hiện đầy gân xanh, thì liền cơ bản nhất nhân loại hình thái đều cũng không còn cách nào duy trì. Bọn hắn ào ào tại một trận thống khổ tiếng gào thét bên trong, biến hóa thành to lớn mà giữ tận lang nhân hình thái, tại cứng rắn trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn rãy rủa. Cái kia kinh khủng âm ba công kích phản phất muốn kéo bọn hắn đại não, để bọn hắn căn bản là sinh không ra bất kỳ một tia sức phản kháng. A Lệ Nạ chỉ cảm thấy trận kia chói tai rít lên, như là vô số cây đung đỏ cương châm, đang điên cuồng đâm xuyên lấy chính mình đại não, để cho nàng cũng sinh ra một loại khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Nàng phát ra một tiếng tràn đầy vô tận tức giận nộ hống, hình thể trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp tiến nhập cái kia to lớn mà cuồng bạo lang nhân hình thái. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức góc gào thét đột nhiên bọt lên trời tế, đối cứng lấy cái kia cố đủ để đem linh hồn đều triệt để xé nát khủng bố rít lên, cưỡng ép sát nhập vào cái kia mảnh kín không kẽ hở dạ sắt nhóm bên trong. Móng vuốt vung dậy, huyết nục văng tung tóe. Trong khoảnh khắc, liền là có không ít ma khải dạ sát bị nàng tại chỗ xé thành mảnh nhỏ, như là như diều đứt dây đồng dạng, từ không trung vô lực ngã xuống tới. Thế mà, cái kia vô cùng vô tận dạ sát nhóm, lại đối với cái này căn bản không có bất luận cái gì một tia bối rối. Bọn chúng vẫn như cũ chỉ là yên tĩnh lơ lửng tại nguyên chỗ, cơ giới mà chết lặng, tiếp tục không ngừng mà phóng thích ra cái kia đủ để hủy diệt hết thể chói tai rít lên. A Lệ Nạ dũng mãnh cũng không có kiên trì quá lâu. Nàng chỉ cảm giác chính mình đại não, dường như một giây sau liền bị cái kia vô cùng bất nhập khủng bố thanh âm cho triệt để nó bạo, phá hư hầu như không còn. A Lệ Nạ thống khổ bưng kín lỗ tai của mình, lập tức thì theo cái kia mở tối bên trên bầu trời, nặng nề mà cắm rơi xuống. Chương 889, thiên hai. Chương 889, thiên hai. Ngay tại toàn bộ rốt cựu thành bị cái kia hủy diệt tính tiếng rít hoàn toàn bao phủ, lâm vào một mảnh tuyệt vọng thâm nguyên bên trong lúc, cách đó không xa không có dấu hiệu nào đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh liền từ cái kia vặn bẹo quang ảnh bên trong, lảo đảo té ra ngoài. Giang Thừa Phong vừa mới bị truyền tống đến Rốt Cựu thành phụ cận, trên mặt còn mang theo một tia chuẩn bị xoáy khí đang trường nụ cười tự tin. Thế mà, nụ cười vẹn vẹn chỉ tới kịp nở rộ không đến nửa giây, liền triệt để ngưng kết tại trên mặt của hắn. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chói tai đến cực hạn tiếng rít, như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng đâm vào hắn đại não chỗ sâu. A! Giang Thừa Phong chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền cũng không còn cách nào duy trì thân hình, cả người hai tay gắt gao che lốt hai, trên mặt đất thống khổ lăn lộn dãy rủa lấy. Đại não phảng phất muốn bị một cỗ lực lượng vô hình rõ ràng vỡ ra đến, ngũ tạng lục phủ đều tại cái này kinh khủng âm ba phía dưới kịch liệt bốc lên xoắn động. Hắn cảm giác đầu lâu của mình tựa như một cái bị gõ vang phá la, vang lên ong ong, ý thức cũng bắt đầu biến đến mơ hồ không rõ. Thể nội khí càng là triệt để đã mất đi khống chế, như là một đám bị hoảng sợ ngựa hoang, tại trong kinh mạch của hắn điên cuồng đập vào, tàn phá bừa bãi, mang đến từng đợt tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Thống khổ, trước nay chưa có thống khổ. Tuyệt vọng, thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng. Tại Giang Thừa Phong cái kia sắp bị triệt để xé nát ý thức chỗ sâu, một câu nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh, hỗn hợp có vô biên phẫn nộ cùng không cam lòng, ầm vang bạo phát. Một cú mạnh mẽ vô cùng, bá đạo tuyệt luân ý, đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, giống như là biển gầm cuồng mãnh bao phủ đẩy ra. Cỗ này ý vô hình vô chất, lại nặng nề như núi, trong nháy mắt quét qua toàn bộ mở tối bầu trời. Chỉ một thoáng, cái kia hàng trăm hàng ngàn lơ lửng giữa không trung, giống như tử thần không ngừng phóng thích ra rít lên ma khải dạ sắt nhóm, dường như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng vỗ trúng, ngay sau đó tựa như phía dưới như sủi cảo, lít nha lít nhít, đùng đùng không dứt ào ào hướng xuống đất phía trên vô lực giáng xuống. Nương theo lấy hơn phân nửa dạ sắt từ không trung rơi đổ, cái kia bao phủ toàn bộ Rốt Cựu thành khủng bố tiếng rít, cũng theo đó lập tức bị suy yếu gần như bảy thành. Áp lực chợt giảm. Giang Thừa Phong lúc này mới bỗng nhiên thở phào được một hơi, hắn nằm rạp trên mặt đất, như là sắp chết cá đồng dạng, từng ngụm tham lam thở hào hẹn. Cả người mồ hôi tuôn như nước, quần áo ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lộ ra đến chật vật dị thường cùng thê thảm. Giang Thừa Phong một bên kịch liệt thở dốc, một bên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn phía bầu trời. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy, những cái kia còn sót lại giả sát, kỳ hình hình dáng đều phát sinh quỷ dị mà biến hóa cực lớn. Cái kia thon dài mà vặn vẹo nửa hình người hình dáng, cái kia bao trùm toàn thân, lóe ra bất tường ô quang giữ tợn khải giáp. Quả nhiên là cùng tà giáo hợp tác. Vốn đang suy nghĩ có thể xoáy khí áp tràng, mà bây giờ Giang Thừa Phong có thể nói là một bụng tức giận. Ngự khí thiên trùng. Giang Thừa Phong đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. Chói mắt màu trắng khí hoàn, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên nổ tung, nhấc lên đẩy trời bụi đất cùng đá vụn. Mặt đất nước toát sụp đổ trong nháy mắt, hắn thân ảnh đã hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, lấy một loại siêu việt thị giác cực hạn tốc độ, xé rách không khí, trong nháy mắt sát nhập vào cái kia còn sót lại dạ sát nhóm bên trong. Tại xông vào trận của địch nháy mắt, cả người trong nháy mắt phóng xuất ra cực kỳ loa mắt, cực kỳ mãnh liệt vạn trượng kim quang. Cả người liền phảng phất một vòng trống rỗng xuất hiện tại tối tăm bầu trời bên trong màu vàng kim thái dương. Trong nháy mắt để những cái kia trên bầu trời vẫn như cũ phóng thích rít lên âm ba dạ sát xuất hiện hỗn loạn, mà những cái kia theo trên mặt đất cắm ngã xuống dạ sát nhóm, nhưng lại chưa chết đi. Tại bọn chúng bên ngoài thân tầng kia quỷ dị ma khải ra chỉ phía dưới, vẹn vẹn chỉ là một lát hoảng hốt về sau, liền ào ào khôi phục năng lực hành động, chuẩn bị tiếp tục bay lên không trung, phóng thích cái kia hủy diệt hết thể âm ba. Thế mà, bọn chúng đã không có cơ hội. Ngay tại bọn chúng dễ rủa lấy chuẩn bị đứng dậy trong nháy mắt, từng đạo nhanh đến cực hạn màu bạc thân ảnh, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở chung quanh của bọn nó. Là đã theo âm ba công kích bên trong thông thả lại sức gã lệ nạ cùng nàng lang nhân tử nữ nhóm. Trên mặt mọi người mang theo vô tận phẫn nộ cùng tiêu hận, trực tiếp tiến nhập tối cường chiến đấu hình thái, bắt đầu một trận điên cuồng mà huyết tinh đổ sát. Từng đạo to lớn màu bạc thân ảnh, tại cảnh hoàng tàn khắp nơi Rốt Cựu thành bên trong, hóa thành từng đạo chí mạng tia chớp màu bạc, cao tốc xuyên qua. Các nàng trôi đến, có thể nói là máu chảy thành sông, huyết đục bay múa đầy trời. Những cái kia vừa mới từ dưới đất bò dậy ma khải dạ sát nhóm, thậm chí còn không tới kịp lại lần nữa bay lên không trung, liền bị sắc bén kia như đao đứt sói, cho không chút lưu tình trực tiếp xé rách thành vài khúc. Cùng lúc đó, Đỏ Dụ thành, nơi này đồng dạng cũng bị ma khải dạ sát tập kích. Đồng thời, tập kích phương thức cùng Rốt Cựu thành không có sai biệt. Kinh khủng tiếng rít, như là vô hình tử vong chi võng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đỏ Dụ thành. Còn chưa rút lui đến dưới đất chỗ tránh nạn nhân loại tại cái này kinh khủng âm ba công kích phía dưới, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là mạnh như Đỏ Dụ thành nữ chủ nhân Lý Dạ, giờ phút này cũng chỉ có thể thống khổ co quắp tại Đỏ Dụ thành một chỗ, hết sức trèo chống, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Mà liền tại Đỏ Dụ thành bên trong, nơi nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, không gian hơi hơi rung động. Lý Nhất Minh vừa mới hoàn thành truyền tống, xuất hiện ở nơi này. Thế mà, hắn mới vừa ra tới, còn chưa kịp thấy rõ ràng chung quanh tình huống, cái kia hủy thiên diệt địa tiếng rít liền trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn. Lý Nhất Minh chỉ cảm giác đầu của mình phảng phất muốn bị tại chỗ hô nổ đồng dạng, đau đến không muốn sống. Hắn không có chút nào do dự, cũng không nói hoài tới suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ là nương tựa theo bản năng, đội vàng vàng đưa tay, loạn xạ đập động cổ tay phía trên truyền tin vòng. Nương theo lấy không gian lại lần nữa rung động, Lý Nhất Minh thân ảnh thì trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Phù phù. Lý Nhất Minh nặng nề mà ngã ở biệt kín truyền tống trong phòng, hắn bưng bít lây vang lên nóng đầu, từng ngụm thở hổn hển, cả người đều lộ ra cực kỳ chật vật. Ngoa tạo. Hắn chậm một hồi lâu, mới rốt cục có sức lực, phát ra một tiếng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng tức giận chửi mắng. Kém chút cho ta đầu cho hô nổ. Đây rốt cuộc cái gì tình huống? Lý Nhất Minh tranh thủ thời gian thao tác vòng tay, đối với một đầu khác la lớn, nhanh nhanh nhanh, lại cho ta truyền tống về đi, không muốn trực tiếp xuất hiện tại đỏ rựa trong thành, cho ta truyền tống đến 10 km bên ngoài địa phương đi. Rất nhanh, Lý Nhất Minh thân ảnh thì lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn liền thông qua truyền tống, đi tới khoảng cách đỏ rựa thành khoảng chừng 10 km bên ngoài một khu vực. Thế mà, cho dù là ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách, hắn như trước vẫn là có thể rõ ràng nghe thấy, theo đỏ rựa thành phương hướng, truyền đến từng đợt khủng bố mà chói tai tiếng rít. Chỉ bất quá, truyền đến nơi đây về sau, thanh âm kia sát thương lực thì đã không có khủng bố như vậy. Ta để cho các ngươi gọi. Lý Nhất Minh ngẩng đầu, xa xa nhìn qua nơi xa tòa kia bị tử vong âm ảnh bao phủ thành thị, một mặt dữ tợn. Thì để cho các ngươi bọn này không biết sống chết còn rơi, xem thật kỹ một chút cái gì mới gọi là chân chính thiên tai. Vừa dứt lời, Lý Nhất Minh thân thể bỗng nhiên bắt đầu cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái mắt thường khó phân biệt cao tốc con bay. Cả người hắn phóng lên tận trời, bay lên trong trời cao, lấy tự thân làm trung tâm, trong nháy mắt dẫn động trùng quanh khí lưu. Bất quá là ngắn ngắn một lát công phu, một đạo cỡ nhỏ gió lốc liền tại hắn bốn phía nhanh chóng thành hình, khởi động siêu cấp con quay hình thái. Nương theo lấy Lý Nhất Minh gầm lên giận dữ, chỉ một thoáng cả người hắn chuyển tốc, trong lúc đó lại lần nữa cất cao một cái kinh khủng lượng cấp. Tại hắn toàn lực khu động phía dưới, cái kia đạo vốn chỉ là cỡ nhỏ gió lốc bắt đầu điên cuồng dẫn động trùng quanh càng phạm vi lớn khí lưu. Cuối cùng tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền tạo thành một đạo dường như liên tiếp thiên địa quán xuyên mây xanh khủng bố màu đen gió lốc. Tại Lý Nhất Minh khu động phía dưới, cơn lốc kia một đường hướng về đỏ rùa thành phương hướng, lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, nhanh chóng bao phủ mà đi. Làm cái này kinh khủng gió lốc, khuấy động thiên địa phong vân, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, đi vào đỏ rùa thành phụ cận về sau, những cái kia lơ lửng ở trên bầu trời thành phố ma khải dạ sắt nón, nhưng như cũng là căn bản không hề bị lay động. Bọn chúng chỉ là cơ giới, tiếp tục không ngừng mà phóng thích ra cái kia mãnh liệt dít lên. Thế mà, thì sau đó một khắc, cỗ này to lớn đến đủ để ra thiên tế nhật khủng bố gió lốc, liền bao phủ hết thảy, đem cái kia mấy ngàn con ma khải dạ sát toàn diện đều cuốn vào trong đó. Càng kinh khủng chính là, tại cái kia điên cuồng xoay tròn gió lốc bên trong, dường như ẩn chứa ức vạn đạo vô hình lợi nhận, đem tất cả bị cuốn vào trong đó hết thảy đều vô tình quái, xé rách, xay nghiền thành cực kỳ nhỏ toái phiến. Cái kia chói tai lại làm người tuyệt vọng khủng bố tiếng rít, rất nhanh liền im bặt mà dừng, dừng lại xuống tới. Thế mà, toàn bộ đỏ rùa thành, cũng bởi vì cỗ này không cách nào khống chế khủng bố gió lốc mà bị tác động đến, phá hủy hơn phân nửa nội thành. Làm cái kia đạo màu đen gió lốc chậm rãi dừng lại cuối cùng tiêu tán thời điểm, trên bầu trời, càng là rơi ra một trận nhìn thấy mà giật mình mưa máu. Vô số dạng sát thi thể huyết đục hỗn hợp có huyết dịch đỏ thắm, như là mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem đỏ rùa thành một khu vực lớn, đều triệt để nhuộm thành một mảnh làm cho người buồn nôn đỏ tươi. Đỏ rùa thành nhị dạ cùng tử nữ nhóm lấy lại tinh thần, không hẹn mà cùng nhìn phía trên trời cái kia Lý Nhất Minh thân ảnh tại trong huyết vũ chậm rãi rơi xuống. Dường như ma thần hàn lâm. Chương 890, áp chế chương 890, áp chế xài đạo thành. Tĩnh mịch bao phủ cái này tòa cổ lão thành thị, trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến áp lực. Thì ở mảnh này giống như là mực nước nồng đậm ma khải dạ sắt nhóm, vừa mới lướt đến sai đất thành trên không, đang muốn mở ra giữ tận miệng lớn, phóng thích cái kia hủy diệt tính âm ba trong ngáy mắt. Sai đất thành một chỗ không đáng chú ý trong góc, không gian lặng yên đẩy ra một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Một đạo thân ảnh từ đó chậm rãi bước ra, ung dung không đổi. Chu Đào ngẩng đầu, giữa lông mày một mảnh hờ hững, ánh mắt bình tĩnh quét qua bầu trời. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền không có dấu hiệu nào vụt lên từ mặt đất, như là một chi rời dây cung mũi tên, trong nháy mắt nhảy lên không trung. Ngay tại lúc đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, hướng về bầu trời tiện tay vung lên. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn bốn phía đông dương nổi lên ngàn vạn viên lóe ra dày đặc hàn mang ngân châm. Mỗi một cây ngân châm đều tinh tế như lông tơ, nhưng lại ẩn chứa đủ để xuyên thủng sắt đá sắc bén phong mang. Cất vũ, nương theo lấy một tiếng không mang theo mảy may tình cảm quát nhẹ. Cái kia ngàn vạn viên ngân châm trong nháy mắt hóa thành một trận phô thiên cái địa kim loại mưa to, lấy một loại không thể ngăn cản cuồng mãnh chi thế, ngang nhiên bao phủ toàn bộ ma khải dạ sắt nhóm. Tiếng rít thê lương thậm chí còn không tới kịp theo những cái kia dạ sắt trong cổ họng phóng xuất ra, kín không kẽ hở ngân châm chi vũ liền đã xuyên thấu bọn chúng bên ngoài thân tầng kia kiên cố ma khải, tinh chuẩn mà lại vô tình đâm vào thân thể của bọn nó. Trên ngân châm bị thêm vào mạnh mẽ khí kình, tại bọn chúng thể nội đột nhiên bạo phát, điên cuồng phá hư. Một cái tiếp lấy một cái ma khải giả sát, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt hung quang cấp tốc cảm đạm đi, như là như diều đứt dây đồng dạng, theo bên trên bầu trời ảo ảo vô lực ngã xuống tới. Cái kia hùng vĩ tràn diện, giống như một trận long trọng mà quỷ dị màu đen lạc vũ. Ma sai được thành nữ chủ nhân, một đầu toàn thân bao trùm lấy trắng như tuyết lông tóc, thân thể ưu nhã mà mạnh mẽ báo nhân, cùng mười mấy tên đồng dạng dáng người mạnh mẽ từ nữ nhóm, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cũng trong nháy mắt hồi phục thần trí. Không có chút gì do dự, quả quyết trên mặt đất khởi sướng mãnh liệt mà huyết tinh thế công. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh màu trắng, tại trong thành thị hóa thành chí mạng tiềm điện, đem những cái kia vừa mới cắm rơi trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn đều chết hết ma khải giả sát, ào ào xé thành mảnh nhỏ. Bất quá là ngắn ngắn trong chốc lát, chi kia khí thế hung hăng, số lượng to lớn ma khải giả sát nhóm cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt, không một may mắn thoát khỏi. Chu Đào thân ảnh chậm rãi rơi vào sải đất thành cao nhất gác chuông đỉnh chót. Hắn đứng chắc tay, tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng, thần sắc ung dung vẫn như cũ, không có chút rung động nào, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Trở về, nương theo lấy hắn một tiếng quát nhẹ. Cái kia vô số ngân trầm, dường như nhận lấy vô hình triệu hoán, ào ào hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang, tại bên trên bầu trời bay múa xoay quanh, cuối cùng lại đều chui vào hắn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Chu Đào ánh mắt rơi vào trên mặt đất một bộ còn tính hoàn chỉnh ma khải dạ sắt trên thi thể, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Những thứ này dạ sát không chỉ có hình thái phát sinh long trời lỡ đất cải biến, thì ngay cả công kích hình thức đều cùng lúc trước tình báo hoàn toàn khác biệt. Cái này sau lưng, tất nhiên có Tam đại tà giáo cái bóng. Xem ra, bọn hắn đã thành công đem dạ sát cải tạo vì càng khủng bố hơn chiến tranh binh khí. Có cần phải đi trợ giúp một chút những người khác, nhất là Tào Hán Vũ cùng Đường Nguyên Lãng. Bọn hắn hai người đối mặt như thế số lượng to lớn địch nhân, chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức. Chỉ tại trước mắt giai đoạn này, bọn hắn hai người còn không có nắm giữ đủ cường đại phạm vi công kích thủ đoạn, muốn duy nhất một lần đối phó như vậy nhiều dạ sát, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, Chu Đào đã không còn trì hoãn chút nào. Quanh người hắn không gian lại lần nữa nổi lên gợn sóng, thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất tại gác chuông đỉnh chót, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng sai được thành mọi người cái kia ánh mắt phức tạp. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Chu Đào cùng Lý Nhất Minh đều xuất hiện ở biển kín truyền tống trong phòng. Lý Nhất Minh toàn thân trên dưới đều bị một tầng sền sệt huyết dịch đỏ thắm chỗ thẩm thấu, tản ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi, mấy khối còn chưa hoàn toàn ngưng kết dạ sát thịt nát, còn treo tại góc áo của hắn phía trên. Xem xét lại một bên khác Chu Đào, nhưng như cũng là bộ kia sạch sẽ, không nhốn bụi trần bộ dáng, liền góc áo đều không có chút nào nếp nhăn. Hắn thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, dường như vừa mới chỉ là đi trong hoa viên tản cái bước, mà không phải đã trải qua một trận huyết tinh chém giết. Lý Nhất Minh bưng bít lấy chính mình vẫn như cũ còn có chút vang lên nóng nóng đầu, ngẩng đầu, một mặt không dám tin nhìn lấy Chu Đào. Đào ca, mạnh như vậy âm ba, ngươi đều không có việc gì đây. Trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia sống sót sau hai nạn khàn khàn cùng nghĩ mà sợ. Chu Đào nghe vậy, bình tĩnh trên mặt thoáng lộ ra một tia nghi hoặc. Cái gì âm ba? Lý Nhất Minh mở to hai mắt nhìn, dường như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày. Cũng là những cái kia dạ sát sẽ phóng thích mãnh liệt âm ba nhà. Ta dựa vào, kém chút không có cho ta tại chỗ đưa đi. May mắn ta chạy nhanh, tranh thủ thời gian thì chuyển tống đi. Chu Đào mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu. A, thì ra là thế. Hắn tỉnh táo lại, dùng một loại đương nhiên ngữ khí, hời hợt nói ra. Ta không cho nó nhóm thả ra cơ hội. Đi lên thì một đợt đem bọn nó đoàn diệt. Được thôi, những người khác đoán chừng là gánh không được, hai chúng ta đến mau chóng tới trợ giúp. Chu Đào khẽ bước cằm, trong ánh mắt lóe qua một tia nghiêm trọng. Ngươi đi trợ giúp Tiểu Bát, ta đi trợ giúp Tiểu Thất. Những người khác nên vấn đề không lớn. Tốt. Lý Nhất Minh không có chút gì do dự, lập tức lên tiếng. Hai người lúc này lần nữa khởi động trên cổ tay truyền tin vòng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại truyền tống trong phòng. Tạ Dạ Kha Thành. Đây là một tòa xây dựng ở to lớn hồ nước phía trên thành thị, vô số tinh xảo kiến trúc thông qua đá bạch ngọc cầu tương liên, mặt nước phản chiếu lấy bầu trời, tựa như ảo mộng. Làm cái kia mảnh đen nghịt ma khải dạ sát nhóm, mới vừa vặn tới gần Tạ Dạ Kha Thành phụ cận khu vực, thậm chí còn không tới kịp triển khai trận hình phóng thích cái kia hủy diệt tính dích lên. Trên mặt đất, cái kia mảnh bao la bát ngát hồ nước, mặt nước liền không có dấu hiệu nào kịch liệt cuồn cuộn lên. Sau một khắc, vô số tinh mịn như lông châu giọt nước, theo trên mặt hồ phóng lên tận trời. Lít nha lít nhít giọt nước, trên không trung hội tụ thành một trận đủ để bao phủ màn trời tử vong mưa to, hướng về cái kia mảnh dạ sắt nhóm điên cuồng quét bắn đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Giọt nước xuyên thủng ma khải, xé rách huyết nhục thanh âm, liên miên bất tuyệt vang lên. Còn không tới kịp tới gần Tạ Dạ Kha Thành, liền có hàng trăm hàng ngàn chỉ ma khải dạ sát, như là bị mưa to đánh rất phi hoàng, ào ào từ không trung vô lực ngã xuống đến, rơi vào phía dưới hồ nước bên trong, nhuộm đỏ từng mảnh hồ nước trong eo. Mà Tạ Dạ Kha Thành nữ chủ nhân, một vị dáng người thức tha, nửa người dưới vì to lớn đuôi rắn xà nhân, cùng mười mấy tên đồng dạng hình thái tử nữ nhóm, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại không nghĩ rằng sẽ thấy tình cảnh quái dị như vậy. Trong lúc các nàng trông thấy Tôn Chiêu chính nhảy ra mặt hồ, điên cuồng đập ra vô số giọt nước thời điểm, đều là cùng nhau khẽ giật mình. Tạ Dạ Kha Thành nữ chủ nhân, trong nháy mắt thì nhận ra Tôn Chiêu khí tức. Lúc đó tại Dẹt Sơn mạch nhà gỗ nhỏ phụ cận, nàng cảm thụ qua cố khí tức này tồn tại. Đây nhất định là Lưu chuyên môn phái tới trợ giúp Tạ Dạ Kha Thành. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của nàng dâng lên một cô khó nói lên lời dòng nước ấm cùng kích động. Nàng không có chút gì do dự, lúc này phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, dẫn đầu hướng về những cái kia rơi xuống dạ sát vào tới. Giết! Mấy chục đạo to lớn xà ảnh tại trên mặt nước cao tốc ghé qua, nhấc lên từng đạo màu trắng bọt nước, không chút lưu tình đem những cái kia rơi xuống nước dạ sát đều xé thành mảnh nhỏ. Lưu tâm ý, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Xìm Thành đã bị cái kia kinh khủng tiếng rít triệt để bao phủ. Xìm Thành nữ chủ nhân là một đầu hình thể như là gò núi thật lớn sáu tay ma hùng, hắn thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thế mà giờ phút này nàng cùng nàng tử nữ nhóm lại đều tại cái này vô cùng bất nhập âm ba công kích phía dưới, bị áp chế đến căn bản vô pháp động đậy, chỉ có thể thống khổ co quắp tại chỗ, phát ra trận trận không cam lòng gào thét. Các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn cùng kinh khủng lực lượng, tại quỷ dị như vậy công kích trước mặt, không có đất dụng võ chút nào. Ngay tại thành thị một chỗ không đáng chú ý trong góc, Trình Bang cũng tương tự bị cái này kinh khủng rít lên tập kích. Đau khổ kịch liệt, giống như nước thủy triều không ngừng trùng kích đại não của hắn. Nhưng hắn lại không có giống những người khác như vậy, triệt để mất đi sức phản kháng. Bởi vì Trình Bang tu luyện hổ khiếu quyết, hắn tu luyện bước đầu tiên chính là muốn dùng khí cưỡng ép đem tự thân âm thanh cửa mở ra. Nếu không, đang thi triển hổ khiếu quyết thời điểm, cái kia kinh khủng âm ba phản chấn cũng đủ để đem chính mình cho trước đánh chết tươi. Mở ra thanh môn về sau, hắn thân thể bản liền có thể chịu đựng lấy viễn siêu thường nhân âm tần trùng kích. Dù vậy, Trình Bang vẫn như cũ cảm giác đầu lâu của mình dường như lúc nào cũng có thể bị cái này mấy ngàn con dạ sát đồng thời thả ra âm ba cho cứ thế mà nó bạo. Nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia ma khải dạ sát, lại nhìn một chút trên mặt đất những thống khổ kia giấy rủa sắp gặp tử vong sáu tay ma hùng nhóm, Trình Bang đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nộ hống, thể nội khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào ầm vang bạo phát, trăm đôi pháp tướng trong nháy mắt hiện hiện. Sau một khắc, cái kia trăm đôi liền cùng nhau kéo căng thẳng tắp, mà Trình Bang đã há miệng nhắm ngay bầu trời. Hổ khiếu băng tinh tháo. Giống, giống, giống. Đinh Hai nhức góc hổ gầm thanh âm lôi cuốn lấy từng đạo tráng kiện vô cùng, tràn đầy hủy diệt tính khí tức sóng xung kích, ngang nhiên bắn về phía bầu trời. Mảng lớn dạ sát, bị cái kia cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp quét trúng, kiên cố ma khải trong nháy mắt nứt toác, giữ tận thân thể ở giữa không trung liền bị triệt để xé nát, hóa thành đầy trời mưa máu. Vẹn vẹn chỉ là một vòng bắn một lượng, bên trên bầu trời dạ sát liền bị trống rỗng gần như 1/3. Xịm trên thành trống không áp lực, đống nhiên giảm mạnh. Cái kia kinh khủng tiếng rít cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Trên mặt đất những cái kia sáu tay ma hùng nhóm, rốt cục đạt được một tia cơ hội thở dốc. Ta nhìn có chút người nghi vấn chiến lược băng, ta đều rất bất đắc dĩ. Nếu như dạ sát có thể thông qua chính diện chiến đấu trực tiếp áp chế ổ dị dạ thế lực đó mới gọi băng, đây là 5.000 dạ sát đi qua tà giáo cải tạo về sau, thông qua âm ba giao nhau phương thức tiến hành áp chế, lại là đối không chỗ, đánh cũng là một cái tiên phát chế nhân, thượng cổ ma thú hậu nhân không có có tương ứng đối địch cũng phản chế thủ đoạn, càng không có tình báo tương quan, không có có tình báo tình huống dưới. Vĩnh dạ thương hội kim bài tới cũng phải bị áp chế, đây chính là tà giáo không đối xứng tác chiến. Tà giáo nếu là có bản sự có thể thông qua cải tạo dạ sát chính diện nên chiến thượng cổ ma thú hậu nhân bọn hắn còn tránh cái đơn nha. Có điều kiện này bọn hắn dám đánh côn luôn điện. Bởi vì các đại thế lực vị trí khác biệt, cho nên dạ sát tiến công sẽ có thời gian kém, mà năm ban có phản chế thủ đoạn, có không có sẽ sớm công kích, có sẽ áp trục ra sân, quyết định bởi tại cái người tính cách cùng phong cách chiến đấu thắng bại không phải nói người nào mặt giấy số liệu càng mạnh liền quyết định, muốn kết hợp ngay sau đó chiến đấu chiến trường trạng thái cùng tình báo hiện hữu cùng các phương diện tổng hợp nhân tố trước đó năm ban đại chiến lục hắc. Trưởng lão cùng 12 con đế vương cấp ma thú thời điểm đó là mở thập tuyệt chu tiên trận cộng minh hình thái, đồng thời có tiểu thập giang thừa phong toàn bình đâm mù dẫn đến chỉnh thể thực lực bị áp chế, dù vậy cũng chỉ là bị đánh lui, không phải là bị đánh bại, chỉ có ạ lý bởi vì phán đoán sai lầm bị chu đảo phú long ngâm chấn động đến mất đi chiến đấu lực mà thôi, cái khác 11 con đều vẫn là có sống chiến lực võ hoàng tới cũng phải bị trói mù, có thị giác cũng không có thị giác. Chiến đấu lực khẳng định không giống nhau mà khác tây phương ma thú cùng đông phương hung thú tuy nhiên đồng căn đồng nguyên, nhưng bởi vì chỗ sinh hoạt hoàn cảnh cùng văn minh không giống nhau, cho nên diễn hóa phương hướng không giống nhau. Phương thức chiến đấu cũng không giống nhau, đằng sau ta sẽ cụ thể giải thích chương 891, Hoan hồn lệ quỷ chương 891, Hoan hồn lệ quỷ lò kẹ sa thành, có vẻ hơi cổ lão cũ nát. Dạ sát nhóm tập kích chưa đến, lò kẹ sa thành nhân tộc liền bị một cỗ nồng đậm hôi thối hun đến ảo ảo trốn đến dưới lòng đất trôi tránh nạn bên trong. Cái kia mùi vị, quả thực so lâu dài trầm tích danh nước bên trong, phao nát mấy chục cái chuột chết còn muốn hôi thối 100 lần. Không khí sền sệt đến dường như ngưng kết, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt một đoàn đầy mỡ, mục nát thực thể, hung hăng thổi qua cổ họng, lưu lại vung đi không được tanh hôi cảm giác. Giờ này khắc này, lò kẹ sa thành nữ chủ nhân cùng con cái nhóm, chính xa xa đem đã cởi trần, đỉnh đầu hai cái xúc tu giống như cây lúa tuệ phó vân hải bao bọc vây quanh. Lò kẹ sa thành nữ chủ nhân man kỳ giờ phút này chính nắm bắt cái mũi của mình, ôm ôm mở miệng, ngươi cái tên này, vội vàng đem y phục cho ta xuyên qua. Phó vân hải lại gương mặt đương nhiên, vội vàng nói, không được a, nhị ca đã đưa tình báo cho ta, ra sát lập tức liền muốn đi qua tập kích. Ta đây là vì bảo hộ các ngươi a. Man kỳ bên trong một cái tử nữ đồng dạng nắm lỗ mũi, không khách khí chút nào phản bác, một đám dạ sát mà thôi, cần phải một mình ngươi loại đến bảo hộ chúng ta. Khác một cái nữ nhi cũng theo phụ họa, thanh âm bởi vì nôn khan mà đứt quãng. Đúng đấy, nôn. Không nên, ta gánh không được. Này nhân loại quả thực quá thối. Nàng một bên nói, một bên liên tiếp lui về phía sau, dường như nhiều tới gần một giây đều là loại tra tấn. Nhưng Phó Vân Hải trên người tán phát ra cái kia cỗ hôi thối, sớm đã như là vô hình lĩnh vực, bao phủ cả tòa lò kẹ xa thành, trốn đến nơi đâu đều giống như không có gì khác biệt. Phó Vân Hải giọng thành khẩn nói, lần này dạ sát như trước kia không giống nhau. Bọn chúng sẽ phóng thích rít lên âm ba, đến thời điểm các ngươi sẽ bị áp chế. Man Kỷ cố nén trên sinh lý không thoải mái, hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì sau cùng thể diện. Được rồi, ta rất cảm tạ ngươi một phen tâm ý, hiện tại, mời ngươi mặc quần áo vào, có được hay không? Phó Vân Hải lại dường như không nghe ra trong lời nói của nàng xua đuổi chi ý, ngược lại nhiệt tình đề nghị, đừng khách khí à. Ta nhìn ngươi thành thị này như vậy phá, hoàn cảnh cũng không tốt lắm, ta giúp ngươi hun một hun chuột cùng con muỗi. Cái này vừa nói, Man Kỷ cùng con cái sắc mặt nhất thời chìm xuống dưới. Bên trong một cái tử nữ đỉnh đầu mãnh liệt mà bốc lên đến một đôi to lớn màu xám chuột lỗ hai, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phó Vân Hải. Không cần. Phó Vân Hải thấy thế, hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái. A, nguyên lai các ngươi là thử nhân a. Ngay tại cái này không khí ngột ngạt bên trong, Man Kỷ lỗ hai đột nhiên cảnh giác giật, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, sắc mặt biến hóa. Nàng nắm lỗ mũi, thanh âm nghiêm trọng. Dạ sát khí tức, quả nhiên không quá đồng dạng. Phó Vân Hải nghe vậy, lập tức cười ha ha một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. Không có việc gì, tới một cái hun đi một cái. Vừa dứt lời, hắn trên trán cái kia hai cái cây lúa tuệ giống như xúc tu, liền bắt đầu không có quy luật chút nào điên cuồng đung đưa. Ngay sau đó, tại Man Kỳ bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phó Vân Hải đột nhiên tứ chi chạm đất, cả người như cùng một cái to lớn con rết, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, sát mặt đất phi tốc lúc đích, theo một bên công trình kiến trúc vách tường, trực tiếp hướng lên trèo đi. Hắn động tác chi mau lẹ, tư thái chi và mẹo, hoàn toàn vượt ra khỏi sinh vật học phạm chủ. Cái này cực kỳ quỷ dị một màn, cho Man Kỳ cùng con cái nhìn đến một mặt hoảng hốt lo sợ, trong nháy mắt dọa đến lại lui về sau mấy bước. Ngoa tào, cái này cái quái gì? Hoảng sợ ma thú nhảy một cái. Man Kỳ một cái nữ nhi nhịn không được thét lên ra tiếng.
Ngươi
thật là nhân loại. Chính ở trên vách tường cao tốc leo lên Phó Vân Hải, cũng không quay đầu lại hô to. Ta là loài bọ sát ta. Đang khi nói chuyện công phu, hắn đã bỏ tới công trình kiến trúc đỉnh đầu, rõ ràng nhìn thấy chân trời cái kia mảnh như là mây đen giống như cuốn tới ma khải giả sát. Đến rất đúng lúc, Phó Vân Hải bỗng nhiên nhắm mắt lại, cái kia hai cái giống như xúc tu cây lúa tuệ lắc lư đến càng thêm kịch liệt. Ta cảm nhận được gió tồn tại. Ngay tại lúc này, một cấu nguyên bản nhỏ không thể thấy khí lưu, dường như nhận lấy vô hình dẫn dắt, đột nhiên tại lò kẻ xa thành bên trong hội tụ lớn mạnh. Gió nhẹ lướt qua, đúng là đem cái kia bao phủ toàn thành mảnh liệt hôi thối dần dần xua tan, hướng về chân trời cái kia mảnh tiếp cận dạ sát nhẹ nhàng thổi tới. Chi kia ma khải dạ sát hạm đội chính duy trì dày đặc trận hình, chuẩn bị tại đến thành trợ trên không về sau, phát động hủy diệt tính âm ba bắn một lượng. Thế mà, làm cái kia cố lôi cuốn lấy kịch liệt hôi thối gió nhẹ, theo bọn chúng trong trận phất qua trong mấy mắt. Chỉ một thoáng, tất cả ma khải dạ sát đều dường như bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập trúng thần kinh. Cái kia cố khí vị quả thực cũng là kịch độc. Bọn chúng đi qua tà giáo cải tạo về sau, vốn nên kiên cố ý chí trong nháy mắt sụp đổ, bị tối nguyên thủy sinh vật bản năng chỗ chi phối. Trận hình trong nháy mắt đại loạn. Lít nha lít nhít ma khải dạ sát, như là bị thọc cổ con rồi, trên không trung điên cuồng tán loạn, đụng vào lẫn nhau, phát ra trận trận hoảng sợ thét lên. Cái kia đủ để phá hủy thành thị âm ba vũ khí, giờ phút này lại thành bọn chúng biểu đạt hoảng sợ gào thét. Chỉ là mấy hơi thở công phu, chi này khí thế hung hăng dạ sát đại quân, liền triệt để loạn trận cước, cứ thế mà bị cỗ này mãnh liệt hôi thối hun đến thay đổi phương hướng, hoảng hốt chạy vừa hướng lấy bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Đã vỡ là thành, dưới lòng đất chỗ tránh nạn. Băng lãnh, ở bước, chen trúc. Tất cả nhân loại đều co quắp tại chỗ tránh nạn nơi hẻo lánh, trên mặt viết đầy hoảng hốt lo sợ. Thì liền đã bỡ là thành nữ chủ nhân giờ phút này cũng cùng nàng tử nữ nhom tránh ở trong đó, hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh một cái. Trên mặt đất, chính vang dội từng đợt thê lương buồn tuyệt tới cực điểm tiếng la khóc. Thanh âm kia, không giống tiếng người, càng giống là oan hồn tại trước khi chết phát ra sau cùng tiêu rên, tràn đầy vô tận thống khổ, oán độc cùng tuyệt vọng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vĩnh hằng nguyền rủa bên trong. Cái này kinh khủng tiêu khóc, hỗn hợp có một loại khiến người da đầu tê dại sắc ý, thông qua thật dày tấm đất, rõ ràng truyền đến chỗ tránh nạn bên trong hai mỗi một người. Đã bỡ là thành nữ chủ nhân cùng nàng tử nữ nhóm, bị thanh âm này dọa đến căn bản không dám đi ra ngoài. Bên trong một cái nhỏ nhất nữ nhi, thậm chí bị dọa đến biến trở về nguyên hình, một đôi thật dài màu trắng lỗ hai thỏ hoảng sợ xung ra, dính sát đầu, toàn bộ thân thể co quắp tại mẫu thân trong ngực, run lẩy bẩy. Mẫu thân đại nhân, cái này nhân loại, thật thật đáng sợ a. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy hoảng sợ. Ta đều dọa đến không dám đi ra ngoài. Nàng là oan hồn ác linh a. Nàng là tới giết chúng ta sao? Đã bỡ là thành nữ chủ nhân ôm thật chặt mình nữ nhi, dùng thân thể vì nàng ngăn trở cái kia vô cùng bất nhập khủng bố thanh âm. Nàng nỗ lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn, lại không cách nào che giấu cái kia rất nhỏ run rẩy. Không phải, không cần phải sợ, mẫu thân ở đây này. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nội tâm của mình từ lâu bị to lớn hoảng sợ sợ chiếm cứ. Cái này, đây là lưu phái tới sao? Nàng cũng không quá chắc chắn, kinh khủng sát ý để đạ bờ lạ thành mọi người cảm giác năng lực nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mặt đất kia bên trên truyền đến thanh âm, so dạ sát rít lên càng thêm làm cho người sợ đến vỡ mật. Đó đã không phải là chiến đấu, đó là một trận một phương diện, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Đánh giết. Đột nhiên, cái kia phô thiên cái địa tiếng kêu khóc, cùng dạ sát tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt bị nhấn xuống yên lặng quá, yên tĩnh như chết. Bất thình lình an tĩnh, so trước đó huyên náo càng thêm làm cho người ngạt thở. Chỗ tránh nạn bên trong, tất cả mọi người nín thở, tim đập loạn. Kết thúc. Vẫn là cái kia kinh khủng tồn tại đang tìm mục tiêu mới. Đúng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm rất nhỏ, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Cạch, cạch, cạch. Là tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, từng bước một, chính hướng về chỗ tránh nạn lối vào đi tới. Tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Đến rồi, cái kia oan hồn ác linh tới tìm hắn nhóm. Lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến loang thoáng tiếng khóc. Ô ô ô. Doa đến chỗ tránh nạn mọi người nhất thời lông tơ đứng thẳng. Oan hồn lệ quỷ lấy mạng tới a. Chương 892, Hạo Nhiên thần uy chương 892, Hạo Nhiên thần uy Hiệu Đồn Thành. Hiệu Đồn Thành nữ chủ nhân cùng con cái cảm giác được ma khải dạ sát sắp đến về sau quả quyết trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong thành nhân loại đã ào ào tiến nhập dưới lòng đất chỗ tránh nạn. Mà ngay tại lúc này, mọi người bên cạnh thân không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong thoáng chốc, một cái bóng dáng bé nhỏ thì từ trong đó đi ra. A, còn không có bay tới a. Tạ Vũ Hàm cái này ngẩng đầu một cái lại phát hiện dạ sát còn chưa tới, không khỏi gãi đầu một cái. Thế mà Hiệu Đồn Thành nữ chủ nhân cùng con cái vừa nhìn thấy Tạ Vũ Hàm thân ảnh cũng không khỏi thần sắc có chút hoảng hốt. Đối với cái này nhân loại con non, sở hữu người đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây chính là cùng Lũ Hạc trưởng lão đơn đấu đều có thể không rơi vào thế hạ phong kinh khủng tồn tại. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến nổi lòng tôn kính, căn bản không dám khinh thường Tạ Vũ Hàm. Bên trong một cái tử nữ đối với Tạ Vũ Hàm thái độ có chút cung kính nói ra, tôn kính nhân loại các hạ, ngài tới nơi này làm gì? Ta tới giúp các ngươi thanh lý dạ sát. Tạ Vũ Hàm lộ ra một câu nghĩa bạc vân thiên chi khí, vỗ bộ ngực thì cười nói, không cần khách khí, về sau Âu Châu quy ta quản, đây đều là chuyện ta nên làm. Về sau nếu ai dám lấn phụ các ngươi thì tới tìm ta giúp các ngươi trừng trị hắn. Mọi người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Âu Châu về người quản. Tốt, thật là cuồng vọng. Hiệu đồn thành nữ chủ nhân Cạ Dìn lại không có tính toán, liền vội vàng hỏi, là Lưu phái ngươi tới à? Tạ Vũ Hàm gật gật đầu, đúng, ra ra cảm giác lần này dạ sát hành động không thích hợp, lý do an toàn thì để cho chúng ta qua đến giúp đỡ, thuận tiện kiểm nghiệm một chút chúng ta chiến đấu lực. Ra ra, các hạ, là Lưu tôn nữ à? Không phải à? Tạ Vũ Hàm vội vàng giải thích nói, ta gọi Tạ Vũ Hàm, lão sư ta Tô Dương, ta cha Tạ Vô Địch, mẹ ta Lục Phương Phỉ, sau lưng ta gọi mềm mại, không có một cái họ Lưu, các ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng ra ra không có liên hệ máu mủ, chỉ là bối phận trên là ra ra. Mọi người không khỏi liếc nhau, liên tùy tiện hỏi một câu làm sao đem hộ khẩu bản đều báo ra tới. Này nhân loại con non xem ra giống như không phải rất thông minh dáng vẻ, thì cái này còn nói Âu Châu về người quản. Ngay tại lúc này, Tạ Vũ Hàm đột nhiên đôi mắt run lên, lập tức tiến tới Cạ Di Nạ bên người để nói, rốt cuộc đã đến. Nhanh, đem ta ném đi qua. Ngang. Cạ Di Nạ sửng sốt một chút. Nhanh nhanh nhanh, bọn gia hỏa này sẽ phóng thích cấm ba. Đã chậm nhưng là không còn kịp rồi. Cạ Di Nạ thong thả lại sức, gấp đội vươn tay nhấc lên Tạ Vũ Hàm. Trực tiếp ném. Đúng. Cạ Di Nạ chần chờ một lát, đột nhiên phát lực, nương theo lấy màu trắng khí hoàn nổ tung, Tạ Vũ Hàm nhất phi trùng thiên, gào thét lên hướng về phương xa vừa mới hiện hiện ma khải dạ sát nhóm gào thét mà đi. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh khủng tiếng oanh minh, thiên địa rung động. Đả kích cường liệt sóng thậm chí trực tiếp thổi tới hiệu đồn thành bên trong. Cạ Di Nạ cùng một đám tử nữ nhóm nhìn lấy cái kia vô số dạ sát trong khoảnh khắc thì tan thành mây khói, trực tiếp bị khủng bố uy năng trong nháy mắt bốc hơi, cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời kinh hãi đến trợn mắt hốt hồn. Ngay tại ô dị dạ các đại thế lực, ào ào tao nộ ma khải dạ sát tập kích đồng thời. Một đạo thân ảnh cũng đã lặng yên đạt tới cái kia mảnh được vinh dự sinh mệnh cấm khu đất khô cằn. Ở phản, vô tận thâm nguyên. Tô Dương thân ảnh, chống rông xuất hiện tại mảnh này hoang vu vắng lặng đại địa phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là chùi lủi cháy hắc thổ địa, không có một mảng cỏ, tràn đầy tận thế giống như tiêu điều cùng hoang vu. Mà tại hắn phía trước cách đó không xa, một đạo to lớn đến phảng phất muốn đem toàn bộ đại địa đều triệt để xé rách khủng bố khe nước, bất ngờ vắt ngang ở nơi đó. Đó chính là vô tận thâm nguyên. Thâm nguyên bên trong, đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, dường như một tấm nhắm người mà vẽ cự thú miệng, đang không ngừng hướng bên ngoài tản ra làm người sợ hãi cổ lão mà tà ác khí tức. Tô Dương có thể rõ ràng theo cái kia trong hố sâu, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt, thậm chí đủ để uy hiếp được tầm thường võ hoàng khủng bố uy hiếp cùng cảm giác các bách. Thái cổ ma thú lưu lại ý chí a. Tô Dương mặt không biểu tình, ánh mắt không hề bận tâm, cứ như vậy yên tĩnh ngừng lưu tại cái kia to lớn hố sâu biên giới. Hắn tựa như là phong bạo chi trong mắt một điểm bình tĩnh, cùng bốn phía cái kia cuồng bạo, hỗn loạn khí tức, tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Một giây sau, hai tiếng tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng khủng bố tiếng gào thét, đột nhiên từ cái này thâm viên bên trong phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hai đạo to lớn hắc ảnh như là hai viên gạo thét màu đen vẫn thạch, trong nháy mắt theo trong hố sâu lướt ầm ầm ra. Chính là cái kia hai cái lưu thủ tại thâm viên bên trong đế vương cấp dạ sát. Chỉ thấy cái này hai cái đế vương cấp dạ sát hình thể cực kỳ to lớn, mỗi một cái dương cánh đều có trọn vẹn mấy chục mét chi rộng, bọn chúng bay lượn ở giữa, bốn phía không gian đều dường như không chịu nổi hắn kinh khủng uy áp, phát sinh rõ ràng vặn vẹo cùng biến hình. Bọn chúng đỏ tươi trong đôi mắt, thiêu đốt lên tối nguyên thủy cừu hận cùng sát ý, không có bất kỳ cái gì thăm dò, đối diện thì hướng về Tô Dương ngang nhiên giết tới đây. Tô Dương trong đôi mắt, đột nhiên lóe qua một tia lạnh thấu xương hàn quang. Tại trong tầm mắt của hắn, bốn phía cái kia vốn là hoàng vũ thiên địa, nhất thời rút đi tất cả sát thái, triệt để chuyển biến làm thuần túy hắc bạch chi sắc. Hắn chỉ là tùy ý quát tay, vô cùng vô tận màu vàng kim chi ý liền từ trên người hắn, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra. Cái kia thuần túy mà mênh mông ý, tại Tô Dương trưởng không phía dưới, tại trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hai thanh giả thiên tế nhật to lớn kim thước. Kim thước phía trên, chạy xuôi theo uy nghiêm mà thần thánh quang huy, hướng thẳng đến cái kia hai cái đánh giết mà đến đế vương cấp dạ sát, quét ngang mà đi. Cái kia hai cái đế vương cấp dạ sát tựa hồ căn bản không đem cái này kim thước để vào mắt, phát ra rít lên một tiếng, vẫn như cũ không tránh không né, trực tiếp đối diện đụng vào. Thế mà, bọn chúng hiển nhiên là nghiêm trọng đánh giá thấp cái này hai thanh kim thước bên trong ẩn chứa uy năng, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Oeng. Nương theo lấy hai tiếng điếc hai nhức óc tiếng vang, kim thước cùng dạ sát thân thể hùng hăng đánh vào nhau. Cái kia hai cái đế vương cấp dạ sát phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu rên, thân thể cao lớn như là bị hai tòa thần sơn chính diện đụng trúng, trong nháy mắt liền bị quét xuống chân trời, hung hăng đập vào cứng rắn đất khô cằn phía trên, khơi dậy đẩy trời bụi mù. Cũng đúng vào lúc này, cái kia vô tận thâm viên bên trong ngủ say thượng cổ lưu lại ý chí, tựa hồ là nghe thấy được hậu nhân cái kia thê lương kêu rên, bị triệt để kinh động đến. Giống. Một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang gào thét, theo thâm viên chỗ sâu nhất tầm vang vang lên. Ngay sau đó, một cái từ thuần túy hắc ám cùng oán niệm chỗ ngưng tụ mà thành, to lớn đến không cách nào hình dung giữ tận cự trảo, trực tiếp theo cái kia sâu không thấy đáy thâm viên bên trong dò ra, xé rách không gian, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Tô Dương ngang nhiên bổ tới. Tô Dương thấy thế, chỉ là lạnh hừ một tiếng, trên mặt vẫn như cũ không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Theo hắn vung tay lên, cái kia phong cách cổ xưa thẻ che võ hồn liền đột nhiên ở phía sau hắn triển khai, tản mát ra ôn nhuận mà uy nghiêm kim quang. Bất quá một đạo trầm luân vạn cổ tàn niệm mà thôi. Tô Dương thanh âm không lớn, lại dường như mang theo thiên địa pháp lệnh, rõ ràng quanh quẩn tại mảnh này tĩnh mịch đất khô cằn phía trên. Cũng dám ở này họa hại thương sinh. Hôm nay ta Tô Dương thế thiên hành đạo. Tô Dương một tiếng gầm thét, sau lưng thẻ che võ hồn trong nháy mắt kịch liệt rung động. Tại bộc phát ra sáng chói đến cực hạn kim quang thời điểm, một đạo càng thêm phong cách cổ xưa, càng thêm dày hơn trọng, dường như gánh chịu thiên địa pháp tắc to lớn thức ảnh. Theo cái kia vô tận kim quang bên trong, chậm rãi nổi lên. cái kia phong cách cổ xưa cự xích phía trên tản ra một cỗ quần quận dồi dào, chấn áp hết thể hạo nhiên thần uy. Trong khoảnh khắc, phong cách cổ xưa cự xích liền cùng cái kia giả thiên tế nhật ngập trời cự trảo hung hăng đánh vào nhau. Chỉ một thoáng, không gian đều bị cái này cỗ kinh khủng lực lượng cho hoàn toàn méo mó xé rách, từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen vết nước ở trên bầu trời không ngừng mà lan tràn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều hứng chịu tới cái này cỗ kinh khủng uy năng ảnh hưởng, phong vân biến sắc, thiên địa rung động. Tô Dương cái kia dường như vô cùng vô tận hạo nhiên chi ý, liên tục không ngừng vì trôi này phong cách cổ xưa cự xích cung cấp vô cùng kinh khủng lực lượng, đem cái kia tràn đầy hủy diệt khí tức ngập trời cự trảo cho gắt gao ngăn chặn, để hắn cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Đồng thời, phong cách cổ xưa cự xích phía trên chỗ tản ra hạo nhiên thần uy, còn đang không ngừng rót vào cái kia ngập trời cự trảo bên trong, tịnh hóa lấy trong đó ẩn chứa cổ lao ám niệm. Chỉ thấy cái kia đen nhánh cự trảo phía trên bắt đầu nổi lên từng đạo giống mạng nhện màu vàng kim vết nước. Nương theo lấy một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ thê lương tiếng rít, cái kia ngập trời cự trảo bắt đầu từng khúc nứt toát. Cuối cùng, tại đầy trời kim quang bên trong, triệt để hóa thành hư vô, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà trên mặt đất, cái kia hai cái vừa mới theo trong hố sâu dây rủa lấy bò dậy đế vương cấp giả sát, tại cảm nhận được rõ ràng vị kia ngủ say tổ tiên ý chí, giống như có lẽ đã triệt để tiêu vong về sau, đúng là không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra vô cùng thê lương, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng bi thương tiếng kêu rên. Chương 893, áp chế chương 893, áp chế Tô Dương đem hai cái đế vương cấp giả sát tạm thời ngăn chặn, mi đầu lại hơi nhíu lên. Ý niệm như vô hình thủy triều, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ thâm viên mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Trống trải, tĩnh mịch. Ngoại trừ cái này hai cái bị hắn nhấn tại trên mặt đất không thể động đậy đế vương cấp giả sát, cùng thâm viên tận cùng dưới đáy cố kia thái cổ ma thú hài cốt, không còn gì khác hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Cái khác đế vương cấp giả sát cùng tam đại tà giáo thành viên, toàn đều biến mất. Chạy rồi hả? Tô Dương sắc mặt trầm xuống. Đám người kia quyết đoán lực, ngược lại là nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Dương trước tiên hỏi thăm Vĩnh Dạ Thương hội tình báo bộ môn, thế mà Vĩnh Dạ Thương hội cũng không có tình báo tương quan, thậm chí vẫn chưa trinh sát đến vô tận thâm viên xuất hiện năng lượng nguyên di động tình huống. Có thể là không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm vì dạ sát cung cấp ngụy trang kỹ thuật, che giấu Vĩnh Dạ Thương hội trinh sát thủ đoạn. Không mặt giáo sư sinh vật ngụy trang kỹ thuật đúng là cực kỳ lợi hại, Tô Dương lúc trước thì tiếp xúc qua. Tương tình gặp 324 trường, cái này khiến Tô Dương lập tức liền ý thức được dạ sát nhóm tập kích ổ dị dạ các đại thế lực kỳ thật cũng là bom gói, mục đích thực sự có phải là vì chuyện di dạ sát, chiến lược rút lui. Cái này thì càng thêm kiên định Tô Dương phải bắt được không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm làm châu ngựa quyết tâm. Tô Dương ánh mắt rơi vào trên mặt đất cái kia hai cái còn tại không cam lòng gào thét đế vương cấp dạ sát trên thân. Đây là đầu mối duy nhất, nhưng vấn đề là hắn nghe không hiểu dạ sát ngôn ngữ. Tô Dương giơ cổ tay lên, đầu ngón tay tại chuyển tin vòng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Davazis, ngươi nói cho ngũ thúc, vô tận thâm viên bên này chỉ còn lại có hai cái đế vương cấp dạ sát đã bị ta tạm thời chế trụ, cái khác đế vương cấp dạ sát cùng tà giáo người đều không thấy tung tích. Ngươi hỏi một chút ngũ thúc, làm như thế nào cùng đế vương cấp dạ sát câu thông? Truyền tin vòng đầu kia rất nhanh truyền đến đạ vạ dịch thật thà thanh âm. Tô, ta liền có thể cùng dạ sát câu thông. Tô Dương động tác có chút dừng lại. Các ngươi giao lưu phương thức là chung sao? Không phải a? Đạ vạ dịch trong thanh âm mang theo một tia đương nhiên. Nhưng chúng ta ổ dị dạ là phải học được làm sao cùng dạ sát câu thông. Không phải vậy, ngươi không có cách nào thuần phục dạ sát. Thuần phục dạ sát? Tô Dương khẽ giật mình, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống cái kia hai cái quái vật khổng lồ trên thân, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Ý của ngươi là nói, dạ sát là có thể thuần phục? Tựa như a. Đạ vạ dịch giải thích nói, chúng ta ổ dị dạ tộc tối cao vinh dự thì là có thể thuần phục dạ sát, để dạ sát thần phục trở thành tọa kỵ. Cho nên chúng ta nhất định muốn học được làm sao cùng dạ sát câu thông. Chỉ có thành công thuần phục vương cấp dạ sát tộc nhân, mới có tư cách thành vì chúng ta ổ dị dạ trưởng lão. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia khó có thể che giấu kiêu ngạo, nhưng rất nhanh lại trở nên có chút trầm thấp. Chỉ tiếc, chúng ta trước đó hai vị trưởng lão, cùng bọn hắn vương cấp dạ sát tọa kỵ, đều ở trên một tràng trong chiến tranh chết mất. Lưu Hạc trưởng lão vương cấp dạ sát tọa kỵ, cũng là tại cái kia một tràng đại chiến bên trong, vì bảo hộ hắn mà tử vong. Đạ vạ dịch trong thanh âm, lộ ra một cỗ chân thành. Dạ sát một khi chính thức nhận chủ về sau, nó liền sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi có thể trở thành người trung thành nhất nô bộc. Tô Dương như có điều suy nghĩ, nhìn lướt qua trên mặt đất cái kia hai cái vẫn đang nỗ lực tích xúc lực lượng, chuẩn bị phản kháng đế vương cấp dạ sát lại hỏi, cái kia đế vương cấp dạ sát cũng có thể bị thuần phục à? Cái này vấn đề vừa ra, truyền tin vòng đầu kia đạ vạ gì, rõ ràng trầm mặc một lát. Cái này, ta cũng không biết. Trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thành công thuần phục qua đế vương cấp dạ sát. Đầu tiên, ngươi đến đánh thắng được nó, còn muốn là loại kia có thể đem nó triệt để đánh phục, đánh tới nó không rằng có bất kỳ phản kháng suy nghĩ trình độ. Liền xem như ngươi thật đánh thắng được nó, ngươi cũng phải cam đoan nó sẽ không chạy mất. Đế vương cấp dạ sát nếu như một lòng muốn chạy trốn, tốc độ nhanh đến căn bản bắt không được. Mà lại, liền xem như phía trước hai điều kiện ngươi đều thỏa mãn, muốn chân chính thuần phục nó, cũng phải tốn hao dài rằng giặc đến không cách nào tưởng tượng thời gian đi ma sát, đi chinh phục ý chí của nó. Muốn thuần phục một cái vương cấp dạ sát, cũng đã là cực kỳ khó khăn sự tình. Đế vương cấp dạ sát, chỉ sợ là căn bản chuyện không thể nào. Tô Dương vẫn chưa tại việc này trải qua nhiều xoắn xuýt. Hắn nhìn thoáng qua mặt đất cái kia hai cái đã bắt đầu nỗ lực tránh thoát khống chế đế vương cấp dạ sát. Đợi chút nữa lại liên hệ. Truyền tin vừa chặt đứt. Giống. Nương theo lấy hai tiếng kinh thiên động địa gào thét, cái kia hai cái đế vương cấp dạ sát rốt cục cưỡng ép tránh thoát Tô Dương ý chi trói buộc, đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng, gào thét lại lần nữa hướng về Tô Dương ngang nhiên đánh tới. Tô Dương lạnh hừ một tiếng, vô cùng vô tận màu vàng kim chi ý theo hắn thể nội ẩm vang bạo phát, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 thanh ngưng thực tới cực điểm màu vàng kim tự xích. Mỗi một đạo cự xích phía trên đều chảy xuôi theo uy nghiêm mà thần thánh quang huy. Rơi, đầy trời màu vàng kim thức ảnh, tựa như cùng một tràng cuồng phong bạo vũ, phô thiên cái địa hướng về cái kia hai cái đế vương cấp dạ sát điên cuồng rút đánh tới. Ba, 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 thanh thúy mà vang dội quất âm thanh, tại mảnh này tĩnh mịch đất khô cằn phía trên dày đặc vang lên. Kim thước rơi xuống, ra chóc thì bong. Hai cái đế vương cấp dạ sát trên thân, trong nháy mắt liền bị rút ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bọn chúng gào rú, theo lúc đầu bạo ngược cùng bất khuất, dần dần chuyển thành thống khổ kêu rên. Lại sau đó, là tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại rên rỉ. Tô Dương mặt không biểu tình, ánh mắt không hề bận tâm. Động tác trong tay lại chưa từng có chút ngừng. Ước chừng qua 10 phút sau, Tô Dương lần nữa thông qua vòng tay, có liên lạc Davazis. Davazis, đợi chút nữa làm phiền ngươi giúp đỡ cùng cái này hai cái đế vương cấp dạ sát trao đổi một chút. A. Davazis vô ý thức lên tiếng. Tô Dương lập tức bước chân, chậm rãi đi tới trong đó một cái đế vương cấp dạ sát bên người. Giờ phút này, cái này đã từng không ai bị nổi đế vương cấp hung thú, chính giống như chó chết tê liệt trên mặt đất. Nó cái kia thân thể cao lớn phía trên, hiện đầy răng khắp nơi khủng bố thức vết, không có một chỗ hết địa phương tốt, máu đen từ vô số trong vết thương quần quần chảy ra, đem dưới thân đất khô cằn nhuộm dần đến càng thâm thúy hơn. Hô hấp của nó yếu ớt mà gấp rút, mỗi một lần thở dốc đều nương theo lấy một trận kịch liệt run rẩy. Tô Dương ý như là một tòa vô hình đồi núi, gắt gao đưa nó áp chế ở nguyên địa. Nó đã triệt để đã mất đi bất luận cái gì một chút sức chống đỡ. Truyền tin vòng đầu kia, Đạ Vạ Dị tự nhiên cũng rõ ràng nghe thấy được động tĩnh bên này. Nghe cái kia đứt quãng, tràn đầy suy yếu cùng thống khổ tiếng thở dốc. Đạ Vạ Dị cả người đều ngộng. Cái kia thật thà trên mặt, viết đầy khó có thể tin. Tô thực lực mạnh mẽ như vậy a? Đây quả thật là đế vương cấp dạ sát có thể phát ra tới thanh âm. Tô Dương đến cùng đối với nó làm cái gì? Lại đem một tôn đế vương cấp kinh khủng tồn tại cho rõ ràng đánh thành bộ này quỷ bộ dáng. Tô Dương tùy theo liền để Đạ Vạ Dị bắt đầu dùng dạ sát ngôn ngữ hỏi thăm cái khác đế vương cấp dạ sát cùng tà giáo tung tích. Vòng tay đầu kia, Đạ Vạ Dị hít sâu một hơi, thật thà thanh âm biến mất, thay vào đó là từng đợt trầm thấp, tràn đầy nguyên thủy giá tính lực lượng gào rú. Thanh âm kia cổ lão mà tối nghĩa, mỗi một cái âm tiết đều phảng phất là theo cổ họng chỗ sâu đè ép mà ra, mang theo kim loại ma sắt giống như cảm nhận, tại tĩnh mịch đất khô cằn trên không quanh quẩn. Thế mà, hỏi thăm nhiều lần về sau, cái kia đế vương cấp dạ sắt vẫn như cũ chỉ là kịch liệt thở hào hẹn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nó cái kia thân hình khổng lồ phía trên răng khắp nơi vết thương, vẫn tại hướng ra phía ngoài quần quần chạy xuôi theo huyết dịch. Có thể nó còn sót lại cái kia đỏ tươi trong đôi mắt, lại thiêu đốt lên không che giấu chút nào cừu hận cùng miệt thị, nhìn chằm chằm Tô Dương. Dường như liền xem như bị tra tấn đến chết, nó cũng sẽ không thổ lộ nữa chứ. Đạ Vạ Dị lại thử mấy lần, tiếng gào thét biến đến càng phát ra gấp rút, nỗ lực đem Tô Dương ý chí truyền đạt đi qua. Lần này, cái kia đế vương cấp dạ sắt rốt cục có phản ứng. Trong cổ họng nó phát ra một trận yếu ớt, như là xé gió dương giống như ôi ôi âm thanh. Thanh âm kia bên trong, tràn đầy vô tận đùa cợt cùng kinh thường. Truyền tin vòng bên trong, Đạ Vạ Dị thanh âm bất đắc dĩ nói, "Tô, nó không muốn phối hợp." Nó nói, "Chúng ta loại này đê tiện sinh linh, căn bản không có tư cách cùng nó đối thoại." Nó còn nói, "Cho dù chết, cũng sẽ không hướng chúng ta khuất phục." Tô Dương nghe vậy, mặt không biểu tình. Hắn bước về phía trước một bước, dưới chân đất khô cằn đều dường như bởi vì hắn trên người tán phát ra vô hình áp lực mà hơi hơi chìm xuống. Cái kia đế vương cấp dạ sắt thân thể đột nhiên run lên, nó có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ chấn áp nó khủng bố ý chí, trong lúc đó biến đến càng thêm trầm trọng, càng thêm băng lãnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hậu đạ vạ dị liền nói, "Tô, ngươi dạng này là không có cách nào hù dọa ở nó." Tô Dương liền vội vàng hỏi, "Đạ vạ dị, vậy ngươi có biện pháp a?" "Có a, lưu dạy cho ta, để cho ta tới." Chương 895 vượt biển, chương 895 vượt biển. Đạ Vạ Dị lần nữa cùng cái kia sủi lơ trên mặt đất đế vương cấp dạ sát trao đổi lên. Cái kia đế vương cấp dạ sát phản ứng quả nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Nó cái kia thân thể cao lớn đột nhiên run lên, trong đôi mắt cái kia tức sắp tắt cửu hận chi hỏa càng lại lần bốc cháy lên. Nó thậm chí còn muốn vùng vây dây chết, nỗ lực tích xúc lên thể nội sau cùng một tia lực lượng, phát ra bất khuất gào thét. Tô Dương nhướng mày, hắn không nói tiếng nào, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Cái kia chấn áp đế vương cấp dạ sát ý lại lần nữa nặng nề mấy phần, như là vô hình thần sơn ở vang đè xuống. Đế vương cấp dạ sát vừa mới ngưng tụ một chút khí lực, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, thân thể nặng nề màn đện về mặt đất, trong cổ họng phát ra trầm thấp mà thống khổ tiếng ô ô, nhìn lấy tựa như là triệt để khuất phục. Vòng tay đầu kia truyền đến Đạ Vạ Dị mang theo vẻ hưng phấn cùng giải thoát tiếng cười. "Tô," nó nói, "cái khác đế vương cấp dạ sát cùng những cái kia tà giáo cán bộ đều hướng phía Tây Phỉ Đức eo biển đi." Tô Dương trong đôi mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Hắn có chút hiếu kỳ thông qua tay vòng dò hỏi, "Ngươi đến cùng là làm sao để nó khuất phục?" Vừa mới cái kia phiên giao lưu, hắn tuy nhiên nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đế vương cấp dạ sát theo lúc đầu miệt thị, đến phẫn nộ, lại đến sau cùng triệt để sụp đổ, toàn bộ quá trình tràn đầy kịch vui tính chuyển hướng. Đạ Vạ Dị trong giọng nói lộ ra một cỗ thuần phát đắc ý, "Ta chính là nói cho nó biết, nếu như các ngươi không phối hợp lời nói, liền để ngươi đem bọn nó tổ tiên thi thể ngay trước bọn chúng mặt một chút xíu đập nát, sau đó lại đem những cái kia nát xương toàn bộ đều đưa đến chúng ta ổ dị dạ thánh địa đi, tại thần tượng phía dưới đào hố, đem xương vụn cùng chúng ta nước tiểu chôn vào trong, cho chúng ta thần tượng làm phân hóa học. Đây chính là lưu dạy qua ta ác độc nhất ngữ ngôn." Tô Dương sau khi nghe xong, cho dù là lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi đến lâm vào một lát trầm mặc. Sát thực thẳng ác độc, đem một cái tộc quần thần thánh nhất tín ngưỡng cùng đồ đằng, dùng dơ bẩn nhất phương thức tiến hành kinh nhận, cái này đích xác là đủ để phá hủy bất luận cái gì kiêu ngạo cùng ý chí trung cực làm đủ. Còn phải là vũ thuốc miệng a, liền hung thú đều có thể làm phá phòng. Tô Dương ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia hai cái đã triệt để mất đi phản kháng ý chí, giống như chó chết co quắp trên mặt đất đế vương cấp dạ sát trên thân, trong lòng không khỏi nổi lên một chút do dự. Vốn là dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, hỏi ra tình báo về sau, liền sẽ không chút lưu tình đem cái này hai cái to lớn uy hiếp triệt để xóa đi. Nhưng vừa nghe đến trước đó đã vạ dịt nói tới, dạ sát là có thể bị thuần phục, hắn ý nghĩ thì dao động. Hai cái còn sống đế vương cấp dạ sát, nếu quả thật có thể được thành công thuần phục, như vậy đối với Côn Lôn Điện tương lai viễn chinh kế hoạch mà nói, đây không thể nghi ngờ là có thể cung cấp tự đại trợ lực cường đại chiến lực. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dương liền đối với vòng tay nói ra, "Đạ Vạ Dịch, để ngũ thúc cùng ta trao đổi một chút." "Được rồi, Tô." Rất nhanh, vòng tay đầu kia liền vang lên Lưu Trường Phong cái kia trầm ổn mà lạnh nhạt thanh âm. "Tiểu Tô, thế nào? Ngũ thúc, ngươi tình huống bên kia thế nào?" Lưu lão trong thanh âm nghe không ra bất kỳ gợn sóng. "Một đám tiểu phi trùng mà thôi, không tạo thành cái gì ra dáng nguy hiểm, đã bị ta đều thanh trừ. Dạ sát cùng tà giáo đi phỉ Đức eo biển có thể là muốn vượt biển đi Guam. Chí giả tên kia lại có thể để đế vương cấp dạ sát từ bỏ chính mình tổ tiên thi thể chuyển đi. Gia hỏa này làm sao làm được?" Tô Dương lại là khẽ giật mình, "Guam, đây không phải là đã biến thành bức xạ khu a?" "Đúng, đi dồn tà giáo chuyên môn làm thử nghiệm vũ khí hạt nhân khu, đã từng muốn thông qua hạch lực lượng chế tạo siêu cấp hung thú." Lưu Trường Phong nói, "Thế mà thí nghiệm thất bại, thậm chí toàn bộ đảo quốc biến thành bức xạ hạt nhân khu vực, đã bị biến dị hung thú chiếm lĩnh, thành sinh mệnh cấm khu. Đoán chừng là muốn lợi dụng dạ sắt làm mới thí nghiệm, đến mau chóng đem bọn hắn chặn đứng." Tô Dương nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, ngay sau đó lại hỏi, "Ngũ thúc, dạ sắt thật sự có thể bị thuần phục a?" Vòng tay đầu kia, Lưu Trường Phong chần chờ một lát, hắn bén nhạy bắt được Tô Dương trong lời nói lời ngầm. "Ngươi cũng không phải là muốn lấy, muốn đi thuần phục cái kia hai cái đế vương cấp dạ sát a?" Tô Dương không có phủ nhận. "Nếu như thuần phục bọn chúng, có thể đối viễn chinh kế hoạch đưa đến thực chất tính trợ giúp a." Lưu lão nói một tiếng, "Đương nhiên, đế vương cấp ma thú chiến lược giá trị phi thường lớn, nhưng vấn đề là..." Lưu lão lời nói dừng một chút, tựa hồ là đang cân nhắc dùng từ, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành khẽ than thở một tiếng. "Được rồi, đã ngươi muốn nếm thử, vậy cũng được. Ngươi nhìn kỹ một chút, đêm đó rất thân thể phần lưng phần gãy khu vực, có phải hay không có một cái rất bí mật lỗ thủng?" Tô Dương nghe vậy, ý niệm khẽ nhúc đích, ngừng lại một chút trong đó một cái đế vương cấp dạ sát sau lưng. Hắn cẩn thận quan sát một phen, quả nhiên, tại cái kia cẩn trọng giữ tận làn da màu đen phía dưới, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cực kỳ ẩn nấp lỗ thủng. Đem so sánh với đế vương cấp dạ sát thân thể cao lớn, lỗ thủng kia cũng không lớn, ước chừng chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lỗ thủng bên ngoài bao trùm lấy một tầng cực mỏng, gần như hơi mở màu đỏ sẫm màng mỏng. Thông qua tầng kia màng mỏng, thậm chí còn có thể mơ hồ trông thấy này nội bộ huyết đục tổ chức đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà quỷ dị tần suất nhẹ nhàng ngọ ngậy, dường như đó cũng không phải một cái tử vật mà chính là một cái có được độc lập sinh mệnh kỳ dị bộ phận. Lưu lão thanh âm ngay sau đó liền từ vòng tay bên trong truyền đến, cái kia chính là kết nối miệng. Tại tiến hành giao phối sinh sôi thời điểm, giả sát sẽ thông qua cái này tiếp lời dọc theo người ra ngoài lít nha lít nhít, như là sợi tóc giống như mảnh khảnh thần kinh xúc tu. Những thứ này xúc tu sẽ cùng một cái khác giả sát kết nối miệng lẫn nhau kết nối hoàn thành về sau, liền có thể đạt thành song phương ý thức phương diện phía trên chiều sâu cộng minh. Dạ sát thì là thông qua loại này cực kỳ đặc thù phương thức, đến lẫn nhau tiến hành giao phối cùng sinh sôi. Mà ô dị dạ nhất tộc cũng chính là phát hiện bí mật này, mới nghiên cứu ra thuần phục dạ sát phương pháp. Bọn hắn đồng dạng có thể thông qua cái này tiếp lời, cùng dạ sát đạt tới một loại ý thức hoàn toàn cộng minh kỳ lạ hiệu quả. Cụ thể là làm sao làm được, ta cũng không rõ lắm, cái này tựa hồ là bọn hắn huyết mạch bên trong bẩm sinh một loại thiên phú. Nhưng quá trình này cực kỳ hung hiểm. Vì vậy mà tử vong ô dị dạ đã vô số kể. Đây là một loại đánh cược tính mệnh cùng linh hồn chinh phục. Tóm lại, nếu như không có bị dạ sát cái kia cuồng bạo ý chí phản vệ, ô dị dạ huyết mạch chi lực tại loại này kỳ lạ ý thức cộng minh phía dưới, thậm chí còn có thể đạt được tối luyện cùng đề thăng. Năm đó Lưu Hắc cũng chính là thông qua loại phương thức này thành công thuần phục một cái cường đại vương cấp dạ sát, cái này mới trở thành ô dị dạ trưởng lão. Của hắn huyết mạch chi lực cũng bởi vậy xa so với cái khác thượng cổ ma tộc hậu nhân mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí đối đồng tộc đều sinh ra một loại gần như tuyệt đối huyết mạch áp chế hiệu quả. Nhưng Lưu lão thanh âm vào lúc này biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nhân tộc có thể hay không cùng dạ sát đạt thành loại ý thức này của mình, ta nhưng không biết. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào thử qua loại này điên cuồng sự tình. Nếu như ngươi thật muốn nghiên cứu, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Trong này mạo hiểm có thể rất lớn. Một khi bị dạ sát cái kia cuồng bạo nguyên thủy ý chí phản vệ, ý thức của ngươi rất có thể sẽ trong nháy mắt thì bị triệt để thôn vệ. Tóm lại, chính ngươi nhất định muốn chú ý. Tô Dương ánh mắt thủy trung bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia ngay tại hơi hơi nhúc nhích kết nối miệng. Minh mạch. Chương 896, phong tỏa chương 896. Phong tỏa Tô Dương tự nhiên không muốn từ bỏ tốt đẹp như vậy nghiên cứu cơ hội. Một khi thành công, liền có thể vì Côn Lôn Điện viễn chinh kế hoạch cung cấp cực lớn trợ lực. Đây không thể nghi ngờ là phi thường đáng giá đi nghiên cứu một phen. Bất quá, lúc này bắt tà giáo cán bộ mới là tối cao ưu tiên cấp. Chỉ là Tô Dương lúc này thời điểm thì hơi lung túng một chút. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân cái kia hai cái như là rách dưới nục sơn giống như đế vương cấp hung thú. bọn chúng tuy nhiên bị chính mình cho đánh cho tàn phế, đồng thời để ý áp chế xuống căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Nhưng vấn đề là, chính mình một khi giải trừ cỗ này ý trói buộc, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ nương tựa theo mạnh mẽ sinh mệnh lực khôi phục lại. Bọn chúng có thể sẽ tiếp tục lưu lại vô tận thâm viên bên trong, tử thủ bọn chúng vị kia tổ tiên hài cốt, đương nhiên, cũng có khả năng chọn trực tiếp chạy thoát. Cái trước mang ý nghĩa, chính mình sau khi trở về, đoán chừng còn phải lại một lần nữa đánh nhau một trận. Cái sau thì mang ý nghĩa, chính mình còn phải hao tâm tổn trí phí sức lại đem bọn nó cho một lần nữa bắt lấy. Vô luận một loại kết quả nào, Tô Dương đều cảm thấy có chút thua thiệt. Càng nghĩ, Tô Dương quyết định tìm lĩnh giả thương hội kim bài nhóm giúp một chút. Hắn giơ cổ tay lên, đầu ngón tay tại truyền tin vòng phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo nhạt màn ánh sáng màu xanh lam tùy theo triển khai. Số 4 tiền bối. Tô Dương đem sự tình ngọn nguồn đơn giản mà rõ ràng hướng đối phương nói sáng tỏ một phen. Sau cùng, hắn mới mở miệng hỏi, số 4 tiền bối, dạng này làm phiền các ngươi xuất thủ, tính toán làm trái quy tắc à? Truyền tin vòng đầu kia rất nhanh liền truyền đến số 4 kim bài cái kia mang theo một kia bất cần đời cởi mở tiếng cười. Không có việc gì. Tô lão sư, ngươi yên tâm trăm phần. Liền xem như làm trái quy tắc, chúng ta cũng sẽ không chút do dự giúp ngươi. Lại nói, chúng ta làm trái quy tắc cũng không phải lần một lần hai sự tình, sớm đã thành thói quen. Số 4 kim bài trong giọng nói tràn đầy thái độ thờ ơ, dù sao ba cái phó hội trưởng sớm muộn cũng phải bị thanh toán, hiện tại chúng ta làm hết thảy, đến thời điểm đều có thể đem chịu tội toàn bộ vung nổi đến bọn hắn trên thân là được rồi. Liền nói là bọn họ mệnh lệnh chúng ta làm, chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Tô Dương sau khi nghe xong, thần sắc không khỏi biến đến nghiêm túc. Hắn trầm giọng nói ra, chư vị đại nghĩa, vạn bối khâm phục. Số 4 kim bài lại là cười ha ha một tiếng, dùng một loại cực kỳ thoải mái ngữ khí nói ra, không chỗ treo vị, có thể sống bao lâu, vui vẻ một ngày là một ngày. Được rồi, Tô lão sư, không muốn nói mấy cái này chìm nặng đề. Chúng ta bây giờ thì truyền tổng tới. Được. Tô Dương nhẹ nhàng lên tiếng, lập tức cắt đứt truyền tin. Bất quá là ngắn ngắn một lát công phu. Tô Dương bốn phía cháy đen trên mặt đất, không gian không có dấu hiệu nào hào hào đẩy ra một vòng có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh liền từ cái kia vặn bèo quang ảnh bên trong cất bước mà ra. Chính là Vĩnh Dạ Thương Hội số 4 cùng số 6 hai vị kim bài. Thế mà bọn hắn hai người thân ảnh mới vừa vặn đứng vững, một cỗ như là thực chất như núi cao, cực kỳ mãnh liệt uy áp, liền trong nháy mắt bao phủ toàn thân của bọn hắn. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cho dù là mạnh như bọn hắn như vậy kim bài cấp cường giả, hô hấp cũng không khỏi đến nỗi trì trệ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Liếc một chút liền nhìn thấy cái kia hai cái bị Tô Dương ý cho áp chế gắt gao tại trên mặt đất, căn bản vô pháp động đậy đế vương cấp giả sát. Cái kia hai cái quái vật khổng lồ, giờ phút này chính hấp hối co quắp trên mặt đất, toàn thân trên dưới da chóc thịt bong, không có một chỗ hết địa phương tốt, huyết dịch nhuộm đỏ dưới thân đại địa. Hai vị kim bài ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể che giấu hoảng sợ. Ngoa tào, cái này, đế vương cấp giả sát lại bị Tô lão sư cho đánh thành bộ này thảm trạng. Nhớ ngày đó, Tô lão sư vẫn chỉ là võ vương thời điểm, bọn hắn liền đã cảm giác mình khả năng đã không phải là Tô lão sư đối thủ. Hiện tại xem ra là thật đánh không lại. Phải biết xử lý một đầu đế vương cấp giả sát, cũng giống như bây giờ, đem bắt sống đồng thời triệt để ngăn chặn, đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt tầm cấp khái niệm a. Số 6 nữ kim bài hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt chuyển hướng thần sắc bình tĩnh Tô Dương. Tô lão sư, ngươi cái này không giết bọn chúng, còn giữ bọn chúng làm gì nha? Trong thanh âm của nàng, mang theo một tia khó có thể lý giải được hoang mang. Tô Dương trả lời, đơn giản mà trực tiếp. Tiền bối, ta dự định giữ lấy nghiên cứu dùng. Cho nên, cần làm phiền hai vị tiền bối giúp ta tạm thời ngăn chặn cái này hai cái dạ sát. Ta muốn đi phệ đờ eo biển một chuyến. Số 4 kim bài nghe vậy, không khỏi hơi sững sờ. Tô lão sư, ngươi đi phệ đờ eo biển làm cái gì? Tà giáo mang theo còn sót lại dạ sát nhóm, vô cùng có khả năng chuẩn bị từ nơi đó vượt biển, tiến về Guam. Ta phải đi chặn đứng bọn hắn. Ngoa tào. Số 4 kim bài nghe xong, lúc này liền nhịn không được sổ một câu nói tủ. Cái này tam đại tà giáo, không hổ là đi dồn tà dạy dỗ, một dạng đến chết không đổi a. Lại còn nghĩ đến muốn tiếp tục đi làm cái gì thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tô lão sư, cần trợ giúp a. Chúng ta tùy thời có thể triệu tập nhân thủ. Tô Dương lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần. Một mình ta, là đủ. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tô Dương hướng về hai vị kim bài, trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái. Lập tức, hắn hướng về sau nhẹ nhàng lui ra một bước, thân ảnh liền trong nháy mắt dung nhập sau lưng cái kia nhộn nhạo lên gợn sóng không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Phệ Đờ eo biển phụ cận. Bầu trời âm trầm phía dưới, gió biển lôi cuốn lấy dâm đãng hơi nước, thổi lất phất hoang vu đường bên biển. Sóng biển không biết mệt mỏi đập lấy đá lởm chởm đáng ngầm, phát ra từng đợt ngột ngạt mà đơn điệu anh minh. Ngay tại lúc này, phương xa chân trời, một mảnh giống như là mực nước nồng đậm mây đen, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về bên này áp bách mà đến. Đó là từ hàng ngàn hàng vạn con ma khải dạ sát, tạo thành to lớn tụ quần. Mà ở mảnh này mây đen phía trước nhất, bốn đạo to lớn hơn, càng thêm tràn đầy cảm giác áp bách khủng bố thân ảnh, chính dẫn linh cả một tộc nhóm, trầm mặc phi hành. Chính là cái kia bốn cái đã cáo biệt vô tận thâm viên đế vương cấp dạ sát. Thế mà, ngay tại mảnh này già thiên tế nhật dạ sát nhóm phía trên cùng phía dưới, lại đều có một mảnh càng quỷ dị hơn to lớn màn sân khấu, đem hoàn toàn bao phủ. Đó là từ hai vị tà giáo cán bộ cao cấp biến hóa mà thành hình thái. Thân thể của bọn hắn hóa thành như là màu đen nước bùn giống như chất bán lưu tồn tại, đem tự thân kéo dài tới đến một cái cực kỳ khoa trương diện tích. Ở mảnh này đặc dính màu đen nước bùn phía trên, càng là dùng vô số lâm thời thu thập mà đến cây cối cùng cây cỏ, xây dựng lên một tầng thật dày ngụy trang. Bọn hắn dùng loại phương thức này, theo trên dưới hai cái phương diện, mức độ lớn nhất che phủ lên toàn bộ dạ sát nhóm hành tung, lấy cam đoan sẽ không bị Vĩnh Dạ Thương hội trinh sát đến. Mắt thấy cái kia mảnh bao la bát ngát eo biển đã gần ngay trước mắt, tên kia bị trí giả chỗ điều khiển cán bộ cao cấp, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó có thể ức chế hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Chuẩn bị vượt biển.